Thế nhưng là Trần Vận khi biết tin tức này về sau, đại náo Trần gia từ đường, không tiếc lấy cái chết bức bách, muốn xin mời Trần gia từ chối Nhã Nhặn Sở Đế tứ hôn. Trần gia gia chủ lại là Trần Vận thân ca ca, không chịu nổi Trần Vận năm lần bảy lượt khóc lóc kể lể cùng lấy cái chết bức bách, cuối cùng Trần gia không thể không thượng tấu Sở Đế, thỉnh cầu Sở Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế gian đế vương đều là vừa rơi xuống thiên kim, huống chi là ma giới Sở Quốc Sở Đế, hắn tự mình tứ hôn, thiên hạ người nào dám cự? Sở Đế nghe nói giận dữ, đang muốn nghiêm trị Trần Vận cùng Trần gia, đúng lúc gặp lúc này, Sở Quân Du đến Sở Đế trước mặt, tự thân vì Trần gia cùng Trần Vận cầu tình. Sở Đế lúc này mới khoan dung Trần gia cùng Trần Vận, đồng thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trần Vận đôi mắt đẹp bộc lộ đau thương, trong mắt đảo nước mắt, nói ra, hắn dù sao cũng là phu quân của ta, ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết. Sở huynh, ngươi ta quen biết một trận, nếu là ngươi nguyện ý giúp ta. Còn không đợi Trần Vận nói xong, Sở Quân Du liền đưa tay ngắt lời nói, Trần Vận, không nên nói nữa, đi xuống. Trần Vận cười thảm một tiếng, ánh mắt lạnh xuống, nếu là ta phu quân chết rồi, ta nhất định để Lâm Bạch cho hắn chôn cùng. Sở Quân Du đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa lưng về phía Trần Vận, Vận Nhi, ngươi biết La Tông phạm vào bao lớn sai lầm sao? Ngươi biết Khắc Châu có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết sao? Trần Vận âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng là huyết thần giáo làm, cùng ta phu quân không quan hệ. Sở huynh, ngươi muốn đi tru sát những huyết thần giáo kia võ giả, ta tuyệt không cả ngươi, nhưng phu quân ta là bị bọn hắn mê hoặc, phu quân ta là oan uổng. Sở Quân Du cười lạnh một tiếng, oan uổng. Ngươi biết Phong Linh thành phủ thành chủ phía dưới huyết thần phong giới tháp sao? Ngươi biết tòa kia huyết thần phong giới tháp là thế nào rèn đúc mà thành sao? Trần Vận sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn xem Sở Quân Du. Sở Quân Du nói ra, huyết thần phong giới tháp không dùng bất luận cái gì thần thiết luyện chế, mà là đem võ giả xương người mài nhỏ đằng sau, dùng huyết thủy dán lại, tổ tạo mà thành một tòa tháp. Thiên cơ các tiền bối tính toán qua, Phong Linh thành dưới huyết thần phong giới tháp, chí ít cần đổ sát 100,000 võ giả mới có thể rèn đúc một tòa. Cái này cũng là huyết thần giáo mê hoặc hắn sao? Trần Vận thần sắc cảm động, trong mắt nhịn không được có nước mắt chảy xuống. Sở Quân Du nói ra, La Tông thân là Phong Linh thành thành chủ, lại là huyết thần phong giới tháp rèn đúc người cùng người trong chừng, hắn chính là trọng phạm. Coi như ta cố ý bao che hắn, Chiêu Hình Ti cũng sẽ thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Vận Nhi, chớ làm chuyện điên rồ. Bất quá xem ở chúng ta nhiều năm quen biết phân thượng, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ để cho La Tông được chết một cách thống khoái điểm, sẽ không để cho hắn thụ Chiêu Hình Ti không phải người trả tấn. Trần Vận đôi mi thanh tú vừa nhấc, ánh mắt bén nhọn nói ra, "Hừ, ngươi không giúp ta, ta cũng không cầu ngươi." Sở Quân Du cười lạnh nói, "Ta biết ngươi là ý tưởng gì, là muốn sẽ đế đô đi cầu ca ca ngươi, đúng không?" Ta nói, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Trần gia thân là bây giờ Sở Quốc cảnh nội gia tộc lớn nhất một trong, sớm đã là Sở Quốc hoàng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phu hoàng ta cả ngày lẫn đêm đều muốn suy yếu ngũ gia thất tông lực lượng, ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ động đem Trần gia thối lui đến phụ hoàng ta trước mặt. Nếu không, phu hoàng ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Trần Vận sắc mặt có chút trắng bệnh, song quyền nắm chặt, hình như có chút không cam tâm. Cho nên, Thiên Thủy Tông cũng là Sở Đế thủ bút. Trần Vận giống như nghĩ tới điều gì, vừa cười hỏi, bạn tốt của ngươi Lâm Bạch biết không? Hắn biết Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, phía sau có Sở Đế thủ đoạn sao? Sở Quân Du rốt cục xoay người lại, mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén trừng mắt Trần Vận. Trần Vận bị Sở Quân Du ánh mắt giật nảy mình, không khỏi khẩn trương lên. Vận Nhi, ta lại cảnh cáo ngươi một chút, trở lại Đế đô về sau, tính dưỡng thật tốt, không cần gây sóng gió, nếu không, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Sở Quân Du ngữ khí thanh lãnh, nuốt từ bên trong lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị. Trần Vận một mặt kinh ngạc, Lâm Bạch, đối với ngươi cứ như vậy trọng yếu? Sở Quân Du cười nói, hắn là ta ở thiên hạ này bằng hữu duy nhất. Trần Vận sửng sốt một chút, hỏi, vậy ta đâu? Ta không tính là bằng hữu của ngươi sao? Sở Quân Du nói ra, nếu ngươi coi ta là bạn, ngươi liền sẽ không buộc ta đi giúp ngươi cứu La Tông rồi. Nếu ngươi coi ta là bạn, ngươi liền sẽ không làm cho ta không thể không lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo ngươi. Trần Vận bỗng nhiên cảm giác được một cô ý lạnh xuất hiện trong lòng, thần sắc cô đơn đau thương. Ngươi bây giờ rốt cục có chút hoàng tử khí khái. Trần Vận lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, ta đã sớm nói qua với ngươi, thân ở trong hoàng tộc, không có cốt nhục thân tình, nếu ngươi không đủ hung ác, ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ đều sẽ đem ngươi trở thành quả hờ mềm. Ta thật cao hứng lần này nhìn thấy ngươi, ngươi không phải là năm đó cái kia cực kỳ vô dụng thư sinh. Nói xong, Trần Vận quay người rời đi khu nhà nhỏ này. Nhìn qua Trần Vận bóng lưng rời đi, Sở Quân Du bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền qua thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng này bên trong, Khắc Châu không có yên tĩnh một phút đồng hồ. Từ khi Vạn Cốt Sơn Huyết Thần Giáo sau khi đại bại, Huyết Thần Giáo tất cả giáo chúng giáo đồ phân tán đảo vòng, tán cực Khắc Châu các nơi. Chiêu Hình Ti cùng Sài Ninh Vương quân đội ngày đêm bắt, đem hơn phân nửa Huyết Thần Giáo giáo đồ tru sát. Còn lại còn có một số nhỏ giáo chúng, hoặc là biến mất tại trong biển người mênh mông, hoặc là cũng đã trốn ra Khắc Châu. Thời gian nửa tháng, đầy đủ để Huyết Thần Giáo giáo chúng rời đi Khắc Châu. Trần Vương Điện Hạ cũng biết, bây giờ muốn đem Huyết Thần Giáo tất cả giáo chúng một mẹ hốt gọn, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Mà bị Huyết Thần Giáo hủ hóa Khắc Châu thành trì thành chủ, có chút thành chủ đã sớm mang nhà mang người chạy trốn, nhưng đều bị Chiêu Hình Ti toàn bộ bắt lấy. Mà có chút thành chủ thì là tại trong thành trì chờ lấy Chiêu Hình Ti tới cửa. Nhưng Trần Vương Điện Hạ không có nóng lòng động đến bọn hắn, cũng không có để Chiêu Hình Ti đem những thành chủ này bắt lấy, bởi vì những người này phía sau liên lụy cực lớn, đều có bối cảnh rất sâu cùng rất lớn hậu trường, không có khả năng tùy tiện đi động. cho nên muốn đem huyết thần giáo hủ hóa thành chủ toàn bộ loại bỏ sạch sẽ, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Khắc Châu huyết thần giáo sự tình, cho đến ngày nay mới xem như chậm rãi hạ màn kết thúc. Sở Quốc xem như đại thắng mà về. Nửa tháng sau lúc tờ mờ sáng, ngũ gia thất tông đệ tử từng nhóm đến Thanh Liên thành truyền tống trận, trải qua mấy lần truyền tống đằng sau, hướng về đế đô mà đi. Chương 5277, lại đến đế đô. Sở Quốc, đế đô. Trong truyền tống trận quang mang lấp lóe, ba tấm đến mang lấy Thiên Thủy Tông võ giả đi ra truyền tống trận. Nơi xa, một vị thân mang hắc bảo lão giả bước nhanh đi tới, túi người hành lễ, lão nô phụng Trần Vương điện hạ chi lệnh, cung kính bồi tiếp Thiên Thủy Tông tiền bối cùng Thiên Thủy Tông các vị cao đồ. Trần Vương điện hạ đã phân phó người đem Thiên Thủy Tông cung điện quét dọn đi ra, xin mời chư vị tiền bối theo ta tiến đến đi. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, liền đi theo vị lão giả này đi đến. Đi ra truyền tống trận quảng trường, trên đường phố xa xa đỗ lấy mười mấy cỗ xe ngựa. Một cái người khoác lớp vải màu xanh, đầu sinh mộc giác, trong mắt màu lam yêu mã, lôi kéo phía sau thật dài bộ xe. Tam trưởng lão xe nhẹ đường quen đi qua, leo lên xe kéo. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, Tần Giao bọn người thì là leo lên mặt khác một khung xe kéo. Còn lại Thiên Thủy Tông võ giả cũng dần dần leo lên xe kéo. Chờ đến tất cả võ giả sau khi lên xe, lão giả hô to một tiếng, bốn chú phó người nắm xe kéo, trùng trùng điệp điệp rời đi nơi đầy quảng trường. Lâm Bạch nhấc lên màn xe nhìn ra ngoài đi, chú ý tới lôi kéo xe kéo yêu mã, đều chính là vấn đỉnh cảnh giới tu vi. Yêu mã này, nếu là ở hạ giới Man Cổ Đại Lục, vậy cũng là chúa tể một phương a. Thế nhưng là tại Sở Quốc Đế Đô, bực này yêu mã chỉ có thể dùng để kéo xe, để Lâm Bạch thổn thức không thôi. Thiên Thủy Tông chính là Sở Quốc Khâm Định Ngũ Gia Thất Tông một trong. Là Ngũ Gia Thất Tông một trong đặc quyền, chính là có thể tại Sở Đế trong Đế Đô người sở hữu một tòa hành cung. Chỉ cần là Thiên Thủy Tông võ giả phụ mệnh đi vào Đế Đô, đều có thể vào ở địa cung này điện. Nhưng theo Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đã lâu, nơi đây hành cung cũng chưa có người đến, hoang phế đã lâu. Nếu không phải Trần Vương điện hạ sớm sắp xếp người tiến đến quét dọn, đoán chừng Tam trưởng lão bọn người sau khi đến, còn phải tự mình quét dọn một phen mới có thể vào ở. Đến Thiên Thủy Tông cung điện sau, cái kia dẫn đường lão giả cười nhẹ nhàng đi vào Tam trưởng lão trước mặt, chắp tay thở dài, tiền bối, Khắc Châu đại thắng tin tức truyền về Đế Đô về sau, Sở Đế bệ hạ đại hỉ, truyền xuống chỉ dụ, chờ Trần Vương điện hạ cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả khải hoàn hồi triều về sau, nhất định phải khao tam quân. Xin mời Thiên Thủy Tông tiền bối cùng cao đồ bọn họ, chuẩn bị kỹ càng triều phục cũng hoặc là đệ tử bảo, sau 3 ngày sẽ có xe kéo tới đón các ngươi đi Kim Điện lĩnh thưởng. Đến lúc đó, Sở Đế bệ hạ sẽ căn cứ các vị tiền bối cùng cao đồ bọn họ tại Khắc Châu công lao, dần dần phong thưởng cùng trọng thưởng. Lĩnh thưởng về sau, Sở Đế bệ hạ sẽ ở ban thưởng tiên viên thiết tiến, đến lúc đó sẽ có chuyên môn người hầu dẫn đầu các ngươi đi ban thưởng tiên viên. Tam trưởng lão sau khi nghe nói, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ cáo chi, chúng ta ổn thỏa cực kỳ chuẩn bị. Đồng thời, Tam trưởng lão từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi trữ vật, trong đó tràn đầy tử kim, vụng trộm nhét vào lão giả này trong tay. Lão giả mừng khấp khởi thu vào trong lòng, còn nói thêm, tiền bối, đế đô quy tắc phong phú, nhất là các ngươi phải vào cùng gặp mặt Sở Đế, càng là không qua loa được. Tiền bối khẳng định không phải lần đầu tiên đến đế đô, quy củ những chuyện này không cần phải hủ nhiều lời. Chỉ là hy vọng tiền bối nói thêm tỉnh một chút môn hạ đệ tử, từ xưa đến nay, Ngũ Gia Thất Tông bên trong không biết có bao nhiêu dị bẩm thiên phú đệ tử, cảm thấy mình võ đạo thiên tư cực cao, liền có thể không coi ai ra gì, kết quả xúc phạm đế đô quy củ, đều đã chết không minh bạch. Tam trưởng lão quay đầu nhìn lướt qua Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người, vừa cười vừa nói, đa tạ nhắc nhở, lão phu tự sẽ hảo hảo dạy bọn họ đế đô quy củ. Vậy lão hủ liền cáo tử. Lão giả kia mang theo người hầu, nắm xe kéo, rời đi nơi đây. Tam trưởng lão mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông đi vào trong cung điện. Trong cung điện, có Sở Quốc đặc biệt an bài tốt thị nữ cùng người hầu, đem Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người mang đến riêng phần mình tiểu viện cùng gian phòng. Mọi người tại trong phòng vừa mới nghỉ ngơi không đến một lát, Tam trưởng lão liền phái người đem các đệ tử toàn bộ gọi tới. Tại cung điện trong đại sảnh, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên lời nói thâm thía nhắc nhở lấy môn hạ đệ tử, thông báo cho bọn hắn trong đế đô quy củ, cùng tiến cung gặp mặt Sở Đế quy củ. Lời nói này, liền trọn vẹn nói đến sau nửa đêm. Nghe được Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người ra đầu tê dại phiền, hung hăng lắc đầu than khổ. Đế đô quy củ thật sự là nhiều. Dù sao, tại đế đô bên trong, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc những người khác. Tại đế đô, một cục gạch đập chết 10 người, trong đó có 9 cái đều tại triều đình bên trong có quan hệ, một cái khác rất có thể hay là hoàng thân quý tộc. Đều hiểu sao? Tam trưởng lão lạnh giọng hỏi. Chúng ta minh bạch, cần tuân trưởng lão dạy bảo. Đông đảo đệ tử chắp tay thi lễ, đáp ứng. Được rồi, riêng phần mình trở về nghỉ ngơi đi. Tam trưởng lão nói ra, đám người gật đầu đồng ý, lúc này mới ai đi đường đấy. Thiên Thủy Tông đến đế đô thời gian, đã coi như là Ngũ Gia Thất Tông bên trong trễ nhất. Những tông môn khác cùng gia tộc đã sớm đến đế đô 2-3 ngày thời gian. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Mạn, Tần Giao, Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư mấy người đi vào Lâm Bạch trụ sở bên ngoài. Lâm Bạch, chúng ta ra ngoài dạo chơi a. Lâm Bạch đẩy cửa đi ra, nhìn thấy đám người tề tụ, cười nói, các ngươi muốn đi làm cái gì? Tiêu Mạn vui vẻ cười nói, thật vất vả đến một chuyến đế đô, tự nhiên muốn ra ngoài hảo hảo dạo chơi a, nói không chừng lần tiếp theo đến đế đô, cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tần Giao cười nói, Sở Quốc Đế Đô xem như ma giới đông vực bên trong phồn hoa nhất chi địa, mỗi một ngày đều sẽ đếm không hết kỳ chân dị bảo từ thế giới các nơi vận chuyển đến tận đây, cũng sẽ có đến từ ma giới các nơi cường giả đến đây tới. Như vậy phồn hoa thịnh thế, không đi gặp biết một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cảm thấy nói có lý, liền đáp ứng đi theo đám bọn hắn cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Nghe nói thần binh bảo lâu tại đế đô bên trong liền có phần bánh lái. Đi ra cung điện về sau, Lâm Bạch tò mò hỏi. Dịch Cổ cao mày, nói ra, Lâm Minh, ngươi đối với thần binh bảo lâu có ý tứ? Chỗ kia có gì vui nha, không phải liền là các loại bảng danh sách nha. Thần binh bảo lâu, ở trong ma giới đều rất không được chào đón. Đi nơi nào địa phương làm gì? Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ta nghe nói thần binh bảo lâu là một tòa thế lực trung lập A, không quy thuộc tại bất luận cái gì trận doanh, làm sao lại như thế để cho người tâm phiền đâu? Dịch Cổ bĩu môi nói ra, thần binh bảo lâu cả ngày không có sự tình làm ra một đống lớn bảng danh sách đến, đem ma giới cảnh nội có danh tiếng võ giả, thần binh lợi khí, linh đan rượu dược các loại đồ vật đều lấy ra tương đối. Ngươi cũng biết, chúng ta người tu luyện không nhìn được nhất cùng người so sánh, như vậy so người khác thấp một phần đều không tiếp thụ được. Cho nên, rất nhiều võ giả vì tranh thần binh bảo lâu bên trên một cái xếp hạng, vì thế đánh cho đầu rơi máu chảy. Võ giả bị đánh chết, bọn hắn phía sau tông môn cùng gia tộc há có thể bỏ qua. Kết quả là, hai cái võ giả ở giữa tranh đấu, liền chuyển biến thành hai tòa tông môn cùng hai tòa gia tộc tranh đấu. Cho nên, ma giới cảnh nội rất nhiều võ giả đều đối với thần binh bảo lâu thấy ngứa mắt, cảm thấy bọn hắn chính là một cây gậy quấy phân heo. Ma giới đã đủ loạn, bị bọn hắn quấy một phát thì càng loạn. Nghe thấy Dịch Cổ giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn. Ai cũng không nguyện ý yếu người khác một phần, ai cũng không nguyện ý người khác mạnh hơn chính mình một phần. Ma giới võ giả, hung ác hiếu chiến. Thần binh bảo lâu lại làm ra những bảng danh sách này đến, giống như là cho Tiến Thanh lâu tiểu hỏa tử cho ăn một viên cường lực thuốc, đêm này tiến đến, nòng súng con đều được cọ sát ra máu. Tần Dao cười nói, nếu Lâm Minh muốn đi thần binh bảo lâu nhìn xem cũng không sao, chúng ta liền đi thần binh bảo lâu xem một chút đi. Chương 5278, thần binh bảo lâu. Thần binh bảo lâu thuộc về ma giới bên trong thế lực trung lập, không thành lập bất luận cái gì sân môn, không thành lập bất luận cái gì vương triều, không tham gia bất kỳ bên nào thế lực ở giữa tranh đấu. Bọn hắn chỉ làm một việc, đó chính là thống kê ma giới bên trong các đại bảng danh sách. Nhưng ma giới võ giả đối với thần binh bảo lâu ý kiến đều không thống nhất. Có người cảm thấy thần binh bảo lâu đang làm chuyện tốt, bọn hắn đem từng cái cảnh giới bên trong cường giả danh liệt đi ra, có trợ giúp võ giả ở giữa tu hành, khích lệ đám võ giả dũng trèo cao ngọn núi. Có người cảm thấy thần binh bảo lâu hoàn toàn chính là một cây gậy quấy phân heo, danh liệt đi ra bảng danh sách giống như là một tấm đùa đòi mạng, người người đều muốn tranh cái cao thấp, dẫn đến ma giới càng ngày càng loạn. Mặc dù ma giới võ giả đối với thần binh bảo lâu đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở trong ma giới địa vị. Mỗi một ngày thần binh bảo lâu bên trong đều có vô số cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn nhìn một chút này địa bảng đơn bên trên xếp hạng. Lâm Bạch tại phía xa Tà Nguyệt Thiên Châu thời điểm, liền nghe nói qua thần binh bảo lâu truyền thuyết, vẫn muốn đi xem một chút, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Lần trước đi vào đế đô, mặc dù Lâm Bạch ở một đoạn thời gian, nhưng đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, thật vất vả tu luyện có thành tựu, không đợi hắn hảo hảo dạo chơi đế đô, quả đen liền đem trong đế đô các đại thế lực đắc tội một lần. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch chỉ có thể mang theo quả đen chạy ra đế đô, đi đến Thiên Thủy Tông. Thần binh bảo lâu tọa lạc tại trong đế đô thành đông bên trong, chiếm cứ lấy một đầu phồn hoa khu ngã tư. Con đường này khu kín người hết chỗ, lui tới võ giả núi liền không dứt, hai bên cửa hàng sinh ý cũng là vô cùng tốt, cơ hồ là môn đỉnh như thị. Xuyên qua chen chúc đám người, Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người rốt cục đi vào thần binh bảo lâu bên trong. Dịch Cổ rất là lão đạo, tựa hồ đối với thần binh bảo lâu hiểu rất rõ, liền nói ra, thần binh bảo lâu bên trong bảng danh sách tương đối có hàm kim lượng, đơn giản chính là võ giả thực lực bảng đơn, thần binh lợi khí bảng danh sách, hai cái này bảng danh sách là làm người khác chú ý nhất. Nghe Dịch Cổ một bên giới thiệu, Lâm Bạch đám người đi tới thần binh bảo lâu bên trong một khối to lớn trước bia đá. Trên tấm bia đá viết Sở Quốc Đạo Tôn bảng. Lâm Bạch nhìn lướt qua, trên đó danh liệt lấy 500 vị đạo tôn cảnh giới võ giả danh tự, cùng tông môn tin tức các loại tài liệu tương quan. Nhìn kỹ, không có chính mình người quen biết, Lâm Bạch liền đi hướng khối tiếp theo bia đá. Khối thứ 2 trên tấm bia đá, viết Sở Quốc Đạo Tiên bảng. Khối thứ 3 trên tấm bia đá, viết Sở Quốc Đạo Thần bảng. Mỗi một cái trên bảng danh sách đều danh liệt lấy 500 vị võ giả. 500 người này chính là đương kim Sở Quốc cương vực bên trong, trong cùng cảnh giới mạnh nhất 500 người. Đứng tại Sở Quốc Đạo Thần bảng trước, Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, phát hiện trên tấm bia đá phát sáng văn tự, ngay tại không ngừng phát sinh biến hóa. Có chút danh tự bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó biến mất không thấy bóng dáng, tùy theo xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh tự. Bảng danh sách này thời thời khắc khắc đều tại đổi mới a. Lâm Bạch hơi kinh ngạc nói. Dịch Cổ nói ra, cũng không biết thần binh bảo lâu đến tột cùng là lấy phương pháp gì tại vận chuyển, dù sao bọn hắn đối với ma giới bên trong phát sinh sự tình đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần trên bảng danh sách nổi danh võ giả bị giết thì sẽ lập tức biến mất, tùy theo xuất hiện tên mới, cũng hoặc là hậu vị bổ sung. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên mỗi một cái danh tự. Sở Quốc Đạo Thần bảng. Đứng đầu bảng, Đế Vô Ngôn, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Khô Thiền Tông thánh tử. Bảng nhãn, Sở Thiên Tâm, Sở Quốc Hoàng tộc Tam hoàng tử. Thám Hoa, Lý Mạt, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Lý Gia thánh tử. Thứ tư, Tiền Ấn, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Tiền Gia thánh tử. Thứ năm, Tôn Mâu, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Tôn Gia thánh tử. Thứ sáu, Triệu Tiên Đồ, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Triệu Gia thánh tử. Thứ bảy, Trần Ngư Lạc, Ngũ Gia Thất Tông một trong, Trần Gia thánh tử. Thứ 8, Sở Thính Hàn, Sở Quốc 12 quân vương Lương Vương chi nữ. Thứ 9, Sở Thính Tuyết, Sở Quốc 12 quân vương Lương Vương chi nữ. Thứ 10, Sở Tử Mặc, Sở Quốc 12 quân vương Lương Vương thế tử. Xem hết Sở Quốc đạo thần bảng top 10, Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Sở Quốc đạo thần bảng top 10, Sở Quốc ngũ đại gia tộc thánh tử đều tại trên bảng, mà bảy đại tông môn, chỉ có Khô Thiền Tông thánh tử Đế Vô Nôn tại trên bảng. Mặt khác thế mà toàn bộ đều là hoàng tộc. Lâm Bạch kinh ngạc vô cùng đối với bên người Kiều Mạt cùng Dịch Cổ nói ra. Dịch Cổ nhìn lướt qua Sở Quốc đạo thần bảng, chau mày, cười nói, không nghĩ tới Sở Quốc cách cục cũng loạn như vậy à. Kiều Mạt hỏi, Dịch Cổ huynh đệ, làm sao mà biết Sở Quốc rất loạn? Dịch Cổ bĩu môi nói ra, thần binh bảo lâu danh liệt bảng danh sách mặc dù có chút gậy quấy phân heo hương vị, nhưng không thể không nói, bọn hắn bảng danh sách đối với mỗi một cái châu giới cùng cường thịnh thế lực cách cục, đều có thể có một cái rõ ràng phán đoán. Ngươi xem một chút trên bảng danh sách, ngũ đại gia tộc thánh tử đều tại trên bảng, điều này nói rõ cái gì? Dịch Cổ đối với Kiều Mạt cùng Tần Dao hỏi. Kiều Mạt cùng Tần Dao đôi lông mày nhíu lại, suy nghĩ một phen. Lâm Bạch cũng cẩn thận suy nghĩ Dịch Cổ trong lời nói ý tứ, trong nháy mắt minh bạch. Dịch Cổ cười nói, điều này nói rõ, ngũ đại gia tộc bây giờ đã trở thành Sở Quốc đại họa trong đầu, mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là Sở Quốc hoàng tộc đối thủ, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, vẫn do bọn hắn phát triển tiếp, nói không chừng có một ngày liền sẽ nuôi hổ gây họa. Cái này cũng còn không phải trọng yếu nhất. Đối với bây giờ Sở Quốc mà nói, trọng yếu nhất chính là Lương Vương. Lâm Bạch ánh mắt rơi vào Sở Quốc đạo thần bảng top 10 sau 3 vị bên trên, Sở Thính Hàn, Sở Thính Tuyết, Sở Tử Mặc đều chính là Lương Vương con cái. Tần Giao chậm chậm nói ra, Lương Vương là trước mắt Sở Quốc cảnh nội cường đại nhất vương tước, nghe nói Lương Vương phủ bên trong nuôi dưỡng nước cờ lấy vạn kế cường giả. Mà lại Lương Vương vốn là 12 quân vương một trong, tại quân bộ có rất cao hy vọng. Lương Vương chính là đương kim Sở Đế hoàng đệ. Dịch Cổ cười khẩy nói, mắt thấy lập tức liền là Sở Đế vạn năm thọ đản, quản chi là Sở Đế cấp độ kia tu vi, bay qua vạn năm đạo này vượt qua, cuộc sống sau này liền phải tính toán tỉ mỉ. Sở Đế lúc tại vị, Lương Vương tự nhiên không dám gây sóng gió. Chỉ khi nào Sở Đế thế nhỏ, cũng hoặc là muốn thay đổi triều đại, tay cầm quân bộ quyền cao, môn hạ khách khanh vô số, càng có ba vị rồng phượng trong loài người con cái. Đối với đế vị người tranh đoạt lớn nhất, chỉ sợ không phải Trần Vương điện hạ, cũng không phải Tam hoàng tử, mà là Lương Vương. Dịch Cổ tựa hồ liếc mắt xem thấu Sở Quốc thế cục, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi, chúng ta võ giả, muốn những hư danh này làm cái gì? Dịch Cổ nói ra, Lâm huynh, ngươi cái này không hiểu đi. Vô luận là tông môn, gia tộc hay là vương triều, trở thành người cầm quyền mới có thể hưởng thụ nhiều nhất lợi ích cùng tài nguyên tu luyện. Trở thành người cầm quyền không chỉ là chính mình có thể được đến đầy đủ lợi ích, hơn nữa còn có thể trợ giúp hậu bối đệ tử. Bên này là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý. Lâm Bạch dần dần có chút tình ngộ, minh bạch Dịch Cổ trong lời nói ý tứ. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm thánh tử, làm trưởng giáo, làm tông chủ, làm gia chủ, làm đế vương, trong chuyện này chính là bởi vì những ích lợi này gấp mắc. Lâm Bạch tiếp tục xem hướng Sở Quốc đạo thần bảng phía sau, từ từ phát hiện ngũ gia thất tông những tông môn khác thánh tử. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 5279, thứ 499. Thứ 11, Dịch Tùng, Thiên Tiên Tông thánh tử. Thứ 12, Hoàng Tình Vân, Thánh Liên cùng thánh nữ. Thứ 13, Thượng Quan Đồng, Vấn Thiên Tông thánh tử. Thứ 14, Thủy Mặc Đan, Đan Hà Tông thánh nữ. Thứ 15, Kha Lăng, Thiên Địa Môn thánh tử. Nhìn thấy người thứ 15 bên trên, Sở Quốc ngũ gia thất tông thánh tử cùng thánh nữ, cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở trên bảng danh sách. Trừ Thiên Thủy Tông, bởi vì trước mắt Thiên Thủy Tông còn không có thánh tử hoặc thánh nữ, mà lại đệ tử Thiên Thủy Tông cũng đứng vào không được 20 vị trí đầu. Nếu là đem Sở Quốc đạo thần bảng phân chia thê đội mà nói, danh liệt phía trước 10 võ giả xem như thê đội thứ nhất võ giả, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng đương kim Sở Quốc mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ giả. 20 vị trí đầu cũng chỉ có thể xem như thê đội thứ hai. Ngũ gia thất tông bên trong, ngũ đại gia tộc Trần gia, Triệu gia, Tiền gia, Tuân gia, Lý gia thánh tử đều phía trước 10 tên đơn bên trong xem như thê đội thứ nhất cường giả. Bảy đại tông môn Khô Thiền Tông, Vấn Thiên Tông, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Thiên Địa Môn, Thiên Thủy Tông thánh tử thánh nữ, trừ Khô Thiền Tông thánh tử Đế Vô Ngôn cùng Thiên Thủy Tông không có thánh tử, còn lại thánh tử thánh nữ đều sắp xếp tại nấc thang thứ 2 bên trong. Lâm Bạch tiếp tục nhìn xuống đi. Sở Quốc đạo thần bảng bên trên, danh liệt lấy 500 vị võ giả, mỗi khi có võ giả vẫn lạc, liền có tên mới thay thế. Cho nên, bảng danh sách này, vô luận là lúc nào, đều sẽ có 500 vị võ giả, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì trống chỗ. Nhìn xuống đi, thẳng đến nhìn thấy thứ 99 thời điểm, sửng sốt một chút. Bởi vì tại người thứ 99 bên trên, Lâm Bạch thấy được một cái tên quen thuộc. Bạch Diệp Phi. Sở Quốc đạo thần bảng, người thứ 99, miễn cưỡng xâm nhập top 100. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống đi, đem 500 vị võ giả danh tự đều một mực ghi tạc trong đầu. Lâm Vinh, phía trên này còn có người danh tự. Dịch Cổ so Lâm Bạch sớm hơn xem hết, hắn chú ý tới cuối cùng phía trên, xuất hiện tên Lâm Bạch, liền ngạc nhiên nói ra. Vừa lúc, Lâm Bạch cũng nhìn thấy cuối cùng bên trên, chú ý tới tên của mình. Thứ 499, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Kiều Mạt cùng Tần Giao đều đôi mắt đẹp đảo mắt, kinh hỉ nói ra, thật đúng là a, thế mà thật sự có Lâm huynh danh tự. Lâm Bạch im lặng cười khổ. Lâm Bạch cũng không biết, lúc trước hắn ở trong Vô Ân Thành chém giết Lăng Hải Nhật, chính là Sở Quốc đạo thần bảng thứ 499 vị. Hắn đem Lăng Hải Nhật chém giết đằng sau, liền tự động thay thế Lăng Hải Nhật xếp hạng. Khi Dịch Cổ cùng Tiêu Mạt bọn người lên tiếng kinh hô đằng sau, Sở Quốc Đạo Thần bảng trước tấm bia đá, không ít võ giả đều đem ánh mắt nhìn về hướng Lâm Bạch. Một trận xì xào bàn tán truyền đến. Hắn chính là Lâm Bạch. Thứ 499 vị. Thế mà ở chỗ này có thể gặp hắn. Lâm Bạch đông cảm giác không ổn, bởi vì hắn từ trong đám người cảm thấy mấy cỗ sát khí hướng về phía hắn mà tới. Lâm Bạch huynh đệ, tại Hạ Triệu An, mới tới Đế Đô muốn lăn lộn cái thanh danh, còn xin Lâm Bạch huynh đệ cùng ta một trận sinh tử. Lâm Bạch, lão tử Trương Ưu, quay lại đây đánh với ta một trận. Lâm Bạch, tới ăn ta Trương Hổ một đao. Lâm Bạch, nhanh tiếp nhận khiêu chiến của ta. Lâm Bạch, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Trong ngay mắt, thần binh bảo lâu bên trong có nước cờ trăm vị võ giả hướng Lâm Bạch phát ra khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, leo lên Sở Quốc Đạo Thần bảng chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Mà muốn leo lên Sở Quốc Đạo Thần bảng, chỉ có 3 loại phương pháp. Thứ nhất, đem trên bảng danh sách võ giả chém giết, liền tự nhiên thay thế vị trí của hắn. Thứ hai, hai vị võ giả ước định luận võ luận bàn, kẻ bại từ trên bảng xóa tên, bên thắng thay thế vị trí. Thứ ba, ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc tổ chức đại hội luận võ bên trong, lấy được ưu dị thành tích, thần binh bảo lâu sẽ căn cứ những này cỡ lớn khi luận võ võ giả biểu hiện, từ đó một lần nữa phân phối xếp hạng. Đây cũng là 3 loại có thể leo lên Sở Quốc Đạo Thần bảng phương pháp. Không hề nghi ngờ, loại thứ nhất cùng loại thứ hai đơn giản nhất, trực tiếp chọn chiến bảng đơn bên trên võ giả, liền có thể đạt được xếp hạng, cũng hoặc là trực tiếp đem trên bảng võ giả giết. Khiêu chiến võ giả, đây chính là một cái việc cần kỹ thuật. Nếu là khiêu chiến 20 vị trí đầu võ giả, vậy thì đồng nghĩa với là chịu chết. Toàn bộ Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên, dễ dàng nhất đối phó võ giả, không hề nghi ngờ chính là xếp hạng cuối cùng những người kia. Mà vừa lúc, Lâm Bạch chính là thứ 499, trở thành cái kia tốt nhất bóp quả hồng mềm một trong. Sở Quốc Đạo Thần bảng trước tấm bia đá náo ra tới động tĩnh, rất nhanh đưa tới bia đá khác trước võ giả lực chú ý. Bọn hắn cãi nhau là thế nào? Nghe nói là Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 499 vị Lâm Bạch ở bên kia. A, xếp hạng cuối cùng, không tìm cái địa phương giấu đi, loạn đi ra chạy cái gì? Chẳng lẽ không biết xếp hạng cuối cùng võ giả là dễ dàng nhất chết sao? Không ít võ giả đều tại chế nhạo Lâm Bạch, nhao nhao xuống lại tới, đem Lâm Bạch mấy người bao bọc vây quanh. Dịch Cổ, Tiểu Mạt, Thần Giao sắc mặt đổi biến, khẩn trương nhìn một phía. Bọn này người muốn khiêu chiến, như lang như hổ, một bức Lâm Bạch không đáp ứng khiêu chiến, bọn hắn liền sẽ không thả Lâm Bạch tùy tiện rời đi. Lâm Bạch, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Làm sao? Đường Đường Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận sao? Phế vật, rác rưởi, ngớ ngẩn. Nhanh tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nhìn thấy Lâm Bạch không trả lời, chung quanh muốn khiêu chiến võ giả cảm xúc đột nhiên phấn khởi, bắt đầu nhục mạ Lâm Bạch, liền ngay cả Thiên Thủy Tông đều là cùng một chỗ mắng. Bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này đem Lâm Bạch chọc giận, từ đó đáp ứng bọn hắn khiêu chiến. Lâm huynh, làm sao bây giờ? Phương Nguyên Thư bọn người sốt ruột đối với Lâm Bạch hỏi. Tần Dao nói ra, đáp ứng bọn hắn khiêu chiến là rất không có khả năng, bọn hắn nhân số quá nhiều, từng cái xa luân chiến đều có thể đem Lâm huynh mà chết. Tiểu Mạt nói ra, nghĩ biện pháp lao ra đi. Đang lúc Lâm Bạch bọn người không muốn trêu chọc phiền phức, liên hợp lực muốn xông ra thần binh bảo lâu thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cự lực ngăn cản Lâm Bạch bọn người. Thiên Thủy Tông đều là một đám kém cỏi nhuyễn đàn sao? Người ta đều khiêu chiến tới cửa, các ngươi cũng không dám tiếp. Đám người tản ra, một vị mặt như lao tước, mặt mũi tràn đầy cương nghị thanh niên nam tử, dẫn một đám người đi tới. Nhìn thấy người này, Tiểu Mạt cùng Tần Dao ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Lâm Bạch cảm thấy giật mình, người này là ai à, thế mà để Tiểu Mạt cùng Tần Dao như vậy cảnh giác. Lâm huynh, hắn là Kha Lăng. Tiểu Mạt thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch ồ một tiếng, nghĩ tới, Kha Lăng, ngũ gia thất tông thiên địa môn thánh tử, Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên danh liệt 15. Kha Lăng phía sau đi theo một đám người, không hề nghi ngờ chính là thiên địa môn đệ tử. Kha Lăng xem thường nhìn lướt qua Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư bọn người, ánh mắt rơi vào Tần Dao cùng Tiểu Mạt trên người thời điểm, đột nhiên mắt thả lục quang, dọa đến Tần Dao cùng Tiểu Mạt hai nữ lui về sau một bước. Kha Lăng cười lạnh, các ngươi đừng khiêu chiến đệ tử Thiên Thủy Tông, bọn hắn chính là một đám kém cỏi, một đám nhu đản, các ngươi tại làm sao khiêu chiến cũng là vô dụng, bởi vì bọn hắn căn bản không có lá gan tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Thiên Địa môn đệ tử hất đệm làm bộ nói, đúng vậy à, chư vị bằng hữu nếu là muốn khiêu chiến nói, có thể khiêu chiến chúng ta đại sư huynh, chúng ta đại sư huynh tuyệt đối sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, bởi vì chúng ta đại sư huynh chính là một cái đường đường chính chính nam nhân thật sự, mà không giống đệ tử Thiên Thủy Tông, đều là thiếu một cá biệt thái giám. Ha 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 ha. Thiên Địa môn đệ tử lên tiếng cười như điên. Phương Nguyên Thư cùng Lương lão, Diệp Cốc Thanh ba người mắt lộ ra hung quang, sát khí ngập trời trừng mắt Thiên Địa môn đệ tử. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ mặc dù đối với Thiên Thủy Tông không có rất mạnh lòng cảm mến, nhưng nghe gặp Thiên Địa môn đệ tử những lời này, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 5280, hành hung. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn, từ trước đến nay liền không đối phó. Hai đại tông môn ân oán đã dài đến vài và năm, oán hận chất chứa đã sâu, chỉ sợ là khó mà tốt. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đừng mẹ nhà hắn muốn ăn phân một dạng, miệng đầy phút phân. Dịch Cổ sắc mặt lạnh lùng nói với Kha Lăng. Bất luận kẻ nào bị chửi không có một cá biệt thái giám, đều sẽ tức giận, huống chi Dịch Cổ đâu. Cháu trai, dám đối với chúng ta như vậy đại sư huynh nói chuyện, không muốn sống, đúng không? Kha Lăng phía sau một con chó săn, hung thần ác sát trừng mắt Dịch Cổ. Trong ngôn ngữ, hắn còn muốn hung hăng đi lên túm Dịch Cổ cổ áo. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, một trường đem chó săn này đẩy lui ra ngoài. Kha Lăng cười lạnh, chẳng lẽ chúng ta nói sai sao? Chẳng lẽ Thiên Thủy Tông không phải nhuyễn đàn kém cỏi sao? Thân là đường đường sở quốc ngũ gia thất tông một trong, ngay cả võ giả tầm thường khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, cái này chẳng lẽ còn không phải kém cỏi? Ta Thiên Địa Môn cùng là ngũ gia thất tông một trong, cùng Thiên Thủy Tông cùng tồn tại một bộ bên trên, thật sự là mất mặt. Nếu là Thiên Thủy Tông không có năng lực kia, vậy thì mời Thiên Thủy Tông bắt lấy lần này gặp mặt Sở Đế cơ hội, để Sở Đế thu hồi Thiên Thủy Tông ngũ gia thất tông phong hào đi, tránh khỏi tiếp tục mất mặt xấu hổ. Sở quốc ngũ gia thất tông phong hào chính là Sở Đế ngự tứ. Cho nên, cứ việc Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đến tận đây, cũng không có người dám đem Thiên Thủy Tông bỏ đi ngũ gia thất tông hàng ngũ. Muốn đem Thiên Thủy Tông đá ra ngũ gia thất tông hàng ngũ, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, hoặc là Thiên Thủy Tông bị diệt, thứ hai, hoặc là chính là Sở Đế tự mình hạ chỉ. Chờ Thiên Thủy Tông bị đá ra ngũ gia thất tông hàng ngũ, đến lúc đó, các ngươi liền có thể trở lại trong tông môn, tìm một cái lớn một chút mai rùa đen, sau đó co lên tới. Ha ha ha. Kha Lăng nói đến thế thôi, lên tiếng cười như điên. Bốn bề vây xem võ giả, cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Đối mặt tất cả mọi người tiếng cười, Tiểu Mạn, Tần Giao cùng Dịch của bọn người sắc mặt khó coi, xấu hổ vô cùng, hận không thể trên mặt đất có một cái khe để bọn hắn chuyển vào. Chúng ta đi, không cần để ý bọn hắn. Lâm Bạch không có thời gian cùng Kha Lăng đánh nước bọc chiến, liền đối với người bên cạnh nói một câu về sau, quay người liền đi ra thần binh bảo lâu đi. Có thể Lâm Bạch vừa mới khẽ động, Kha Lăng phía sau một con chó săn đột nhiên nhảy ra, ngăn cản Tiểu Mạn cùng Tần Giao hai nữ. Chấm đã, các ngươi có thể đi, hai cái này tiểu nữ lưu lại, cùng chúng ta đại sư huynh uống chén rượu. Cái kia chó săn cười hì hì nói, đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Kha Lăng ánh mắt tại Tần Giao cùng Kiều Mạt trên thân vừa đi vừa về tạo động, trong mắt nổi lên dâm tà ánh mắt, cười nói, vậy liền lưu lại làm cái bồi tiểu thị nữa đi. Cái kia chó săn cười nói, có nghe thấy không? Đại sư huynh của ta để cho các ngươi hai nữ lưu lại làm bồi tiểu thị nữ, đó là đối với các ngươi ban ân, còn không quỳ xuống dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Kiều Mạt cùng Tần Giao nổi giận đùng đùng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Kha Lăng cùng Thiên Địa Môn đệ tử. Các ngươi, quả nhiên là đến tìm cái chết. Giờ phút này, một mực trầm mặc Lâm Bạch, tại cũng không nhịn được, lạnh như băng đối với Kha Lăng hỏi. Kha Lăng miệt thị nhìn lướt qua Lâm Bạch, nói ra, ta nghe nói qua ngươi, Lâm Bạch, ngươi đã tiến vào chúng ta Thiên Địa Môn trong tầm mắt, khuyên ngươi một câu, trở lại Thiên Thủy Tông về sau, liền hảo hảo trốn đi làm một con rùa đen rút đầu. Nếu không, ngươi chỉ sợ không sống tới sang năm. Lâm Bạch cười lạnh, Lâm Mộ tu luyện đã lâu như vậy, kẻ muốn giết ta, vô số kẻ, nhưng ta hiện tại hay là sống được thật tốt. Xin khuyên chư vị một câu, lập tức cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch nôn từ ở giữa, lộ ra một tia lạnh nhạt. Cái kia chó săn cười đùa nói, không khách khí, ngươi dự định thế nào? Ngươi còn có thể cắn ta một cái sao? Ha 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 ha. Bá. Ngay trong nháy mắt này, một vòng kiếm quang sáng tỏ lấp lóe mà lên, một kiếm đem Kha Lăng bên người vị kia chó săn chém thành hai nửa. Nóng hổi bốc hơi nóng máu tươi, vẩy hướng hai bên, đem đáng thương nửa bên áo bào đều nhuộm thành màu đỏ. Bốn bề đám người một mảnh kinh ngạc, nhao nhao không nhịn được lui lại ra ngoài. Kiếm thật nhanh. Không, hắn căn bản cũng không có xuất kiếm, một kiếm kia hoàn toàn là kiếm ý cho phép. Thật là lợi hại kiếm tu. Trung quanh không thiếu có thật nhiều nhãn lực lao đạo võ giả, trong nháy mắt liền nhìn ra Lâm Bạch hư thực. Một kiếm này, quá nhanh. Nhanh đến Kha Lăng đều không có kịp phản ứng. Nếu là Kha Lăng kịp phản ứng, há có thể tùy ý Lâm Bạch chém giết Thiên Địa Môn đệ tử. Lớn mật. Kha Lăng lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét, dám giết ta Thiên Địa Môn đệ tử, hôm nay ta không phải để cho ngươi đền mạng không thể. Ầm ầm. Nói xong, Kha Lăng trên thân bộc phát ra một trận lực lượng ba động kinh khủng, hướng về Lâm Bạch kép đi. Ngay một khắc này, Lâm Bạch hướng về phía trước xuất thủ, toàn thân kiếm ý lấp lóe, phá vỡ Kha Lăng khí thế trên người, bàn tay bắt lấy Kha Lăng cổ họng, đem nó hung hăng ném bay ra ngoài. Kha Lăng thân thể ở giữa không trung lướt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Lâm Bạch bay lên một cước, trung điệp đá vào Kha Lăng trên phần bụng. Bình một tiếng, Kha Lăng như là một viên như đạn pháo bay ra mấy ngàn thước, đem một mảnh ốc sán nện thành phế tích. Lâm Bạch đang muốn giành thắng lợi truy kích, giết Kha Lăng. Nhưng không ngờ, giờ phút này từ đằng xa trên nóc nhà, cấp tốc bay lượn mà đến mấy bóng người, rơi ở bên người Lâm Bạch. Mà vì người cầm đầu lại là một vị thái ớt đạo quả cường giả. Đế đô bên trong, người nào dám can đảm hành hung? Vị kia thái ớt đạo quả cường giả chạy đến, cùng với những cái khác hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Trong tay bọn họ binh khí khác nhau, có người cầm tối tăm rậm rạp xích sắt, có người cầm gông xiềng, có người thì là cầm một tấm phát sáng lưới lớn. Bọn hắn người mặc thống nhất quan phục, tại nơi ngực thêu lên ba chữ to chiêu hình ti. Vị kia chiêu hình ti thái ớt đạo quả cường giả, nhìn lướt qua trên mặt đất bị đánh thành hai đoạn thi thể, lạnh giọng đối với Lâm Bạch hỏi, người này là ngươi giết? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Dù sao ở đây nhiều người như vậy nhìn thấy, coi như muốn phủ nhận cũng rất không có khả năng. Vậy liền cùng chúng ta đi chiêu hình ti đi một chuyến đi. Lâm Bạch biết tại đế đô bên trong cùng chiêu hình ti khiêu chiến không có cái gì kết quả tốt, liền không có phản kháng, mặc cho chiêu hình ti võ giả mang lên cho mình công xiềng. Lâm Minh, Lâm Bạch, Tiêu Mạn cùng Tần Giao hai nữ vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lâm Bạch không có phản kháng, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Nếu là Lâm Bạch dám ở đế đô bên trong phản kháng chiêu hình ti, đó chính là thật xong đời. Nay bằng với là tại khiêu chiến hoàng tộc uy nghiêm a. Lâm Bạch không có phản kháng, nhiều nhất trong chiêu hình ti nán lại một đoạn thời gian, xem ở Ngũ Gia Thất Tông Tiên Thủy Tông trên mặt mũi, Chiêu Hình Ti cũng không dám cầm Lâm Bạch thế nào. Đồ hỗn trướng, để mạng lại. Mới vừa rồi bị Lâm Bạch đánh ngộng Kha Lăng, giờ phút này từ trong phế tích leo ra, lôi cuốn lấy ngập trời khí thế, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Vị kia Chiêu Hình Ti Thái Ức đạo quả cường giả, nhìn thấy Lâm Bạch thúc thủ chịu trói, tự nhiên không cho phép những người khác động thủ giết Lâm Bạch. Liền tại Kha Lăng giết tới trước mặt một khắc này, đưa tay đem Kha Lăng ngăn lại. Việc này, Chiêu Hình Ti tự có định đoạn. Cái kia Thái Ức đạo quả cường giả nói với Kha Lăng một câu. Chiêu Hình Ti cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Ngũ Gia Thất Tông Thánh tử, chỉ cần tại Đế Đô, vậy thì phải phục tùng Đế Đô quý củ. Quản chi ngươi là Ngũ Gia Thất Tông Thánh tử, tiến vào Chiêu Hình Ti luyện ngục, cũng bất quá cùng những người khác một dạng, đều là trên tấc gỗ một miếng thịt. Kha Lăng tức giận đến mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Chiêu Hình Ti mấy vị võ giả, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch quát, ngươi nhớ kỹ, hôm nay là Chiêu Hình Ti cứu được ngươi một cái mạng, nếu không, hôm nay ta tất sát ngươi. Ha ha ha, ngươi có bản sự kia sao? Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, không nhịn được cười ra tiếng. Trong nụ cười kia, tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Kha Lăng tự nhiên nghe được Lâm Bạch đang cười nhạo hắn, tức giận đến hắn cắn nát răng, nếu không phải Chiêu Hình Ti ở một bên, hắn không phải xông đi lên cùng Lâm Bạch liều mạng không thể. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 5281, gặp lại Ma Hoa. Lâm Bạch bị mang đến Chiêu Hình Ti. Tiêu Mạt cùng Dịch của bọn người hoảng hồn, làm sao bây giờ? Lâm Vinh bị mang đến Chiêu Hình Ti. Tần Giao duy trì tỉnh táo, nói ra, mọi người không nên kinh hoàng, Thiên Thủy Tông coi như lại tinh thần sa sút, cũng là Ngũ Gia Thất Tông một trong. Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, quản chi là tại Đế Đô giết người, Chiêu Hình Ti cũng không dám đem Lâm Bạch trực tiếp đánh vào luyện ngục. Tiêu Mạt sư muội, ngươi trở về tìm Tam trưởng lão, để Tam trưởng lão đi Chiêu Hình Ti vớt Lâm Bạch. Ta đi tìm Trần Vương điện hạ. Mấy người thương nghị thỏa đáng về sau, liền chia ra làm việc. Dịch Cổ cùng Tiêu Mạt bọn người về trụ sở đi tìm Tam trưởng lão. Tần Giao cùng Phương Nguyên Thư bọn người đi tìm Trần Vương điện hạ. Đế Đô, Chiêu Hình Ti. Lâm Bạch bị khóa cầm mà đến về sau, trực tiếp nhốt vào trong đại lao. Chiêu Hình Ti đại lao cũng là do thiên cơ các trận pháp sư luyện chế mà thành. Lâm Bạch chỗ đại lao chính là trên mặt đất tầng thứ nhất, xem như phổ thông đại lao. Võ giả tầm thường tại Đế Đô bên trong phạm tội tình đều sẽ bị giam giữ đến tận đây. Mà tại cái này một tòa phổ thông đại lao phía dưới, sâu trong lòng đất còn có một vùng không gian. Vùng không gian kia chính là danh xưng người sống cấm khu, người chết đều rên luyện ngục. Chiêu Hình Ti luyện ngục tại toàn bộ sở quốc đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, tiến vào luyện ngục võ giả cơ hồ không có một cái nào có thể còn sống đi tới. Luyện ngục bên trong, Chiêu Hình Ti không chỉ có sẽ để cho ngươi nhận hết trên nhục thân tra tấn, coi như thân thể ngươi hủy diệt, thần hồn của ngươi cũng phải cả ngày lẫn đêm nhận hết tra tấn. Có chút võ giả tại luyện ngục bên trong nhận hết mấy ngàn năm tra tấn, hận không thể cái chết chi. Nhưng luyện ngục bên trong, ngươi ngay cả tự sát đều không thể làm đến. Đi vào. Lâm Bạch bị đẩy vào một gian đại lao trong phòng, trừ hắn ra, trong nhà tù này đã sớm có vài chục người núp ở góc tường. Lâm Bạch đi tới về sau, sắc mặt bình tĩnh, tìm một cái góc ngồi xuống. Chờ ngục tốt đi đằng sau, cái kia hơn 10 vị bạn tù mới chậm rãi sinh động, lẫn nhau ở giữa tán gẫu. Huynh đệ, ngươi là phạm vào chuyện gì tiến đến đó a? Không lâu lắm, liền có con nhỏ tâm cẩn thận đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch bình tĩnh nói, giết người. T. Nghe thấy hai chữ này, tất cả bạn tù đều hít sâu một hơi, nhao nhao cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Mà lại, bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm ánh mắt trở nên có chút đồng tình. Huynh đệ, ngươi có gan, dám ở trong Đế Đô giết người. Đây chính là xúc phạm Chiêu Hình Ti tiết luật a. Những người kia thổn thức không thôi. Lâm Bạch trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải Thiên Địa Môn Kha Lăng bọn người đốt bức bách, Lâm Bạch cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Đột nhiên, Lâm Bạch giống như nghĩ tới điều gì đồ vật. Ta gần nhất tại sao lại có mạnh như vậy sát tâm đây? Lâm Bạch đáy lòng không khỏi hiện ra một cái nghi vấn như vậy. Cẩn thận hồi tưởng lại, lần này từ Thiên Thủy Tông sau khi rời đi, Lâm Bạch đi vào Khắc Châu, tuần tự gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử, càng là ở trong Khắc Châu đã từng đại khai sát giới, chu diệt không ít đạo thần cảnh giới cường giả. Đó là từ khi đó bắt đầu, Lâm Bạch dần dần cảm giác được chính mình sát tâm càng ngày càng đậm. Mà lần này, tại Đế Đô bên trong, đổi lại 1-2 năm trước Lâm Bạch, có lẽ căn bản liền sẽ không để ý tới Kha Lăng. Thế nhưng là lần này, Lâm Bạch lại không kiểm soát, mà lại loại này mất khống chế, để Lâm Bạch có một loại cảm giác quen thuộc. Đó là một loại bị ma hoa điều khiển cảm giác. Lúc này, Lâm Bạch dựa lưng vào vách tường, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, lần nữa đi vào trong không gian ý thức. Mảnh không gian này vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa, đi xa chỗ đi đến, không bao lâu liền trông thấy mấy khối to lớn đá cuội cùng một viên cái cổ siêu vẹo cây già. Tựa hồ cùng lần trước đi vào mảnh này không gian ý thức cũng không có cái gì khác biệt, nhưng Lâm Bạch hay là chú ý tới, nguyên bản đã chết héo cái cổ siêu vẹo cây già, trên cành cây tỏa ra sinh cơ, cành cây bên trên mọc đầy nụ hoa chấm nở nụ hoa. Mấy lần trước tiến đến, viên kia cái cổ siêu vẹo cây già đều là chết héo dấu hiệu, mà lần này hắn có một loại cây khô gặp mùa xuân vết tích. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm là nước. Hắn từ từ cúi người, nhìn mình dưới chân. Mảnh này bên trong không gian ý thức mặt đất giống như một khối tấm gương, khi Lâm Bạch cúi người thời điểm, mặt đất có thể rõ ràng không gì sánh được chiếu ánh ra Lâm Bạch khuôn mặt. Tại mặt đất trong gương, Lâm Bạch nhìn thấy cặp mắt của mình. Trong ánh mắt kia, một đóa yêu diễm hoa hồng nở rộ, trong nhụy hoa một tấm giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt người, giống như đang cười nhạo hắn. thật đúng là một tấm không bỏ rơi được thuốc cao già cho a. Chém không rồi chứ? Lâm Bạch thần sắc tái nhợt. Hắn rõ ràng tại đột phá nhập đạo cảnh thời điểm, liền đem ma hoa chém xuống, mà lại liền ngay cả huyền đồng cũng cùng một chỗ bị hắn chém ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hôm nay, ma hoa lại lần nữa từ trong mắt của hắn khôi phục. Ai? Lâm Bạch thở dài một tiếng, lúc này hắn mới hiểu được loại này ma đạo cấm pháp uy lực kinh khủng. Một khi nhiễm phải, liền mơ tưởng tùy tiện vứt bỏ. Khó trách ma giới cùng linh giới đều đem ma đạo cấm pháp xem như đại địch, một khi phát hiện, hoặc là chính là lập tức hủy đi, hoặc là liền sẽ bị vĩnh viễn phong cấm. Lâm Bạch cẩn thận hồi tưởng lại, đã từng trên man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch mới vào võ đạo, lại dừng tử nhi vị đại địch này, lại muốn đi tìm kiếm phụ mẫu tung tích, quá cần lực lượng hắn, khi lấy được đạo tâm trùng ma đằng sau, không chút suy nghĩ, liền lập tức tu luyện. Về sau bái tại Lăng Thiên tử dưới gối, Lăng Thiên tử cũng biết đạo tâm trùng ma sẽ cho Lâm Bạch mang đến rất nhiều tai hại. Cho nên Lăng Thiên tử năm lần bảy lượt nhắc nhở, để Lâm Bạch tại nhập đạo trước đó, nhất định phải đem ma trùng chém ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Lâm Bạch không nghĩ tới, rõ ràng đã chém xuống ma trùng, nhưng bây giờ ma hoa lại đang trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Tại man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch tu luyện đạo tâm trùng ma, quản chi cuối cùng mất lý trí, biến thành sát nhân ma đầu, nhưng lúc đó Lâm Bạch tu vi không cao, liền tản vào ma, cũng không tạo được nhiều đến sát nghiệt. Nhưng hôm nay khác biệt. Lâm Bạch chính là đạo thần cảnh giới tu vi, trong tay bảo vật rất nhiều, một khi hắn nhập ma mất khống chế, tại ma giới tất nhiên sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Theo Lâm Bạch tu vi cảnh giới càng ngày càng nhiều, đạo tâm trùng ma mất khống chế đằng sau tai hại liền sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại, đạo tâm trùng ma hoàn toàn không có cách nào dùng thôn vệ chi lực đến luyện hóa. Ma trùng giống như là không tồn tại đồng dạng, chỉ có Lâm Bạch chết về sau, hắn mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Chỉ cần Lâm Bạch còn sống, chỉ cần Lâm Bạch còn có thất tình lục dục, hắn liền sẽ một mực tồn tại ở Lâm Bạch trong lòng. Ma trùng lấy Lâm Bạch tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng, phẫn nộ, cứu hận, giết chóc, sát khí, oán khí các loại làm thực vật. Lâm Bạch tạo thành sát nghiệt càng nhiều, Lâm Bạch cứu hận trong lòng càng sâu, ma trùng tốc độ phát triển liền sẽ càng nhanh. Không biết tại ma giới có thể hay không tìm tới biện pháp gì, có thể áp chế ma trùng. Nếu không cách nào đem hắn triệt để chém dụng, như vậy Lâm Bạch cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tới áp chế ma trùng tốc độ sinh trưởng. Chỉ cần Lâm Bạch không sử dụng ma trùng lực lượng, trong thời gian ngắn, ma trùng cũng vô pháp trưởng thành. Dù sao bây giờ ma trùng chỉ là một loại nảy sinh giai đoạn. Nếu là cần trưởng thành đến huyền đồng loại kia ác thần cảnh giới, còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Huyền đồng, không biết gia hỏa này bây giờ tại địa phương nào. Lâm Bạch khẽ thở dài một hơi, nếu là hắn biết ta bị chiêu hình ti bắt được, đoán chừng muốn cười không lưng đi. Ha ha. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 5282, tai tù lưu ra. Trong đại lao, nghe thấy Lâm Bạch là bởi vì giết người mà đi vào, những người khác tận lực cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Trong đế đô có rất nhiều quy củ, nhưng giết người chính là trọng tội. Bình thường tới nói, dám ở trong đế đô giết người, chỉ có thể hình bộ xử phạt xuống tới, liền sẽ trực tiếp đánh vào luyện ngục. Luyện ngục, đó cũng không phải là địa phương tốt gì. Mấy vị bạn tù đều mang đồng tình ánh mắt nhìn Lâm Bạch, không khỏi túi đầu thở dài, bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy Lâm Bạch tương lai thống khổ tuyến nguyệt. Nha, người mới tới. Đang lúc này, một vị toàn thân thịt mỡ cai tù, vênh vang đắc ý đi tới. Nhìn thấy ngồi tại bên tường Lâm Bạch, không khỏi trong mắt sáng lên, cười nói một câu. Lưu gia, ngài đã tới. Lưu gia, trong nhà của ta bảo bối ngươi tìm được chưa? Nếu như không có, ngươi thả ta ra ngoài, ta tự mình dẫn ngươi đi lấy a. Lưu gia, vợ ta đến chuộc ta sao? Cho ngài hiểu kính, không có thiếu a. Nếu là ít đi một phần, ta trở về đánh chết cái này ngu xuẩn bà nương. Mấy cái bạn tù một mặt định nọ tút sắp hàng rào sát trước, hướng về phía cái kia cai tù cười. Cái kia cai tù, họ Lưu, nghe nói trong nhà cùng Ngũ gia thất tông có rất sâu quan hệ. Bởi vì trong đại lao, trên cơ bản đều là hắn định đoạt, cho nên chớ nhìn hắn chỉ có đạo tiên cảnh giới tu vi, nhưng này sợ là đạo thần cảnh giới võ giả thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính đều một tiếng Lưu gia. Lưu gia bĩu môi nói ra, Trương Văn, trong nhà ngươi bảo bối, lao ra ta tìm được, ngươi có thể đi. Cái kia bạn tù vui vẻ cười một tiếng, nói cảm ơn liên tục. Lưu gia lại đối một người khác nói ra, Lý Võ, vợ ngươi không sai, lần sau cơ hội phạm tội a, Lưu gia bảo đảm ngươi toàn thân trở ra. Vị kia tên là Lý Võ võ giả, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói cảm ơn liên tục. Cửa nhà lao mở ra, hai người này đi ra ngoài, rời đi đại lao. Đóng kỹ cửa nhà lao về sau, Lưu gia lại xem thêm hai mắt Lâm Bạch, đối với bên người ngục tốt hỏi, người này là lai lịch gì? Làm sao như thế thần khí? Ngục tốt hồi đáp, nghe nói tựa như là Ngũ gia thất tông một trong, đệ tử Thiên Thủy tông, bởi vì tại thần binh bảo lâu trước đó giết người, cho nên bị bắt tiến đến. Lưu gia bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, âm dương quái khí mà nói, khó trách như thế không coi ai ra gì. Có hiếu kính sao? Lưu gia lại hỏi. Hắn nhưng biết, Ngũ gia thất tông đệ tử, trên thân bảo bối đều không ít. Đây chính là một đầu phí ngư a. Không có. Ngục tốt trung thực đáp. Lưu gia khẽ nhíu mày, không vui nói ra, xem ra là không hiểu quy củ làm a, vậy liền để hắn mê quy củ. Ngục tốt trên mặt khó khăn, Lưu gia, cái này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là Ngũ gia thất tông đệ tử a. Chúng ta đắc tội không nổi a. Lưu gia trên mặt quét ngang, quắc, cái này có cái gì không đắc tội nổi, Thiên Thủy tông đã sớm tinh thần sa sút, chẳng lẽ lão gia ta vẫn sợ hắn không thành. Đừng nói là Thiên Thủy tông, quản chi là Thiên Địa môn cùng Vấn Thiên tông đệ tử, tiến vào chiêu hình thi, cũng phải cho ta ngoan ngoãn nghe lời, cũng phải cho ta hiếu kính. Nếu không có hiếu kính, vậy liền để hắn ăn chút đau khổ đi, dạy một chút hắn chiêu hình ti quý củ. Yên tâm đi làm, gây ra rủi ro, lão gia ta đỉnh lấy. Lưu gia hừ lạnh một tiếng, vỗ bộ ngực nói ra. Ngục Tốt do dự một chút, hay là cắn răng đáp ứng. Hắn mặc dù biết Ngũ gia thất tông đệ tử không dễ trêu chọc, nhưng Lưu gia cũng tương tự không dễ trêu chọc. Mà lại những ngục tốt này đều biết, Lưu gia từ trước đến nay bụng dạ hẹp hòi, nếu là không vâng lời hắn ý tứ, ngày sau cũng không có gì quả ngon để ăn. Ngục Tốt mở ra cửa nhà lao, hung thần ác sát đi đến Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói ra, "Ngươi, đứng lên, theo ta đi." Lâm Bạch im lặng mở mắt ra, trong mắt một vòng yêu dị ánh sáng cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, Lâm Bạch giữ im lặng đứng lên, đi theo Ngục Tốt đi ra ngoài. Đi ngang qua Lưu gia bên người thời điểm, Lưu gia giễu cợt nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Không bao lâu, Lâm Bạch bị Ngục Tốt dẫn tới một gian lờ mờ không ánh sáng trong phòng, chật hẹp vô không ánh sáng trong phòng, tràn đầy một cỗ hư thối máu tanh mùi vị. Rõ ràng, đây là hình phòng. Khi Lâm Bạch đi vào gian phòng, một cỗ pháp trận chi lực rơi trên người Lâm Bạch, cấp tốc phong tỏa Lâm Bạch tu vi cùng lực lượng. Trước mặt Ngục Tốt, tựa hồ không có nhận pháp trận ảnh hưởng. Lâm Bạch chú ý tới, bên hông hắn treo chiêu hình ti lệnh bài, chiếu lấp lánh. Hiển nhiên là bởi vì khối lệnh bài này nguyên nhân, hắn cũng không có bị áp chế tu vi. Bảnh. Còn không đợi Lâm Bạch thăm dò rõ ràng tình huống, đứng tại trước mặt hắn vị Ngục Tốt kia, đột nhiên quay đầu, huy động vỏ đao, nặng nề mà đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch bất ngờ không đề phòng, bị đẩy lui ba bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Ngục Tốt kia cười lạnh nói, huynh đệ, đừng trách ta, muốn trách thì trách ai tù Lưu gia đi, đây đều là hắn ý tứ, ai bảo ngươi như thế không hiểu chuyện, không cho Lưu gia hiếu kính đâu. Lâm Bạch giờ phút này cũng dần dần minh bạch. Nguyên lai là chính mình không có cho cai tù hiếu kính, cho nên cai tù để Ngục Tốt này để giáo huấn chính mình. Hừ hừ. Mở tối, Lâm Bạch cười lạnh. Còn dám cười? Các loại tiểu gia lột ngươi một lớp da, nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Ngục Tốt kia sắc mặt ngoan lệ, vung lên vỏ đao, đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân. Mà lần này, vỏ đao cũng không đánh trúng Lâm Bạch. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng, Lâm Bạch đưa tay vững vàng đem vỏ đao tiếp ở trong tay. Ừm. Còn dám phản kháng? Muốn chết? Ngục Tốt giận dữ, lúc này thôi động tu vi. Ở chỗ này trong phòng, có thiên cơ các pháp trận gia trì, thái ớt đạo quả cảnh giới phía dưới, không người nào có thể thi triển tu vi chi lực. Mà Ngục Tốt có chiêu hình ti lệnh bài tại thân, thì có thể không nhìn trận pháp này lực lượng. Ngục Tốt thôi động tu vi lực lượng, muốn đem Lâm Bạch đánh ngã. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Bạch bắt lấy vỏ đao bàn tay, giống như là một đôi kiếm sắt, mặc cho Ngục Tốt như thế nào tăng lớn lực lượng, đều không thể dung chuyển mảy may. Ngươi! Trải qua nếm thử về sau, Ngục Tốt sắc mặt đại biến. Gian phòng này trận pháp chi lực, có thể phong ấn ta tu vi, nhưng là nó không cách nào phong ấn ta nhục thân lực lượng. Lâm Bạch trong tay đột nhiên dùng sức, tạch 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 giòn vang thanh âm truyền đến. Chỉ gặp bị Lâm Bạch nắm ở trong tay vỏ đao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo biến hình, cuối cùng bành một tiếng nổ tung mà ra, hóa thành vô số mảnh vụn cùng tàn phiến. Sau một khắc, Lâm Bạch một cước đánh trúng Ngục Tốt ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. A a. Ngục Tốt đụng vào trên vách tường, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những Ngục Tốt này đều là chiêu hình ti trong đại lao võ giả, tu vi đều không cao, nhưng bởi vì lương tựa chiêu hình ti nguyên nhân, tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn đều được rất cung kính. Cho nên, bọn hắn ngày bình thường cũng hoang phế tu hành, Ngục Tốt mặc dù có đạo tiên cảnh giới tu vi, nhưng chính là một cái thùng rỗng. Nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch một cước kia lưu lại lực lượng, chỉ sợ một cước đều có thể đạp chết hắn. Ngươi dám đánh ta? Nơi đây chính là chiêu hình ti đại lao, ngươi dám đánh ta, chính là đang đánh sở quốc vương triều. Ngươi dám tạo phản a? Ngục Tốt miệng phun máu tươi, chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Ai, quan lại chế độ hại chết người a? Lâm Bạch im lặng cười khổ lắc đầu, cái này chụp mũ tốc độ, thật sự là càng lúc càng nhanh, hai ba câu nói liền đem ta giáng chức thành tạo phản mỹ tặc. Bất quá cũng không quan hệ. Ta vốn cũng không phải là sở quốc nhân sĩ, sao là tạo phản mưu phản mà nói? Lâm Bạch cười lạnh, bay sông đi lên, đối với Ngục Tốt quyền đấm tức đá. A a a a. Ngục Tốt từng tiếng kêu thảm, thê lương quanh quẩn trong phòng. Chương 5283, thượng thư đại nhân. A a a a. Ngục Tốt tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền ra gian phòng. Ngoài phòng, cai tù Lưu gia tựa ở cửa ra vào, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lập tức cười đắc ý, Ngũ gia thất tông đệ tử thì như thế nào? Quản chi là Ngũ gia thất tông thánh tử đến chiêu hình ti, vậy cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Hừ hừ. Lưu gia cười lạnh, đối với trong phòng hô một câu, đánh cái gần chết là được rồi, đừng trực tiếp giết. Đang lúc này, nơi xa một cái Ngục Tốt cấp tốc mà đến, chạy đến Lưu gia trước mặt, đầu đầy mồ hôi nói ra, Lưu gia, Lưu gia, Lưu gia. Lưu gia cau mày, tức giận nói, hoảng hoảng trương trương, không có quý củ. Ngục Tốt đống nhiên thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, Lưu gia, hình bộ thượng thư đại nhân tới. Cái gì? Lưu gia dọa đến hoang mang lo sợ, một bàn tay vung đến Ngục Tốt này trên mặt, quắc, làm sao không nói sớm? Mau theo ta đi gặp thượng thư đại nhân. Lưu gia hoảng hoảng trương trương chỉnh lý quan phục, bước nhanh đi ra trong địa lao mở tối thông đạo. Vừa đi, Lưu gia một bên trong lòng cũng tại đế đô. Thượng thư đại nhân làm sao hôm nay sẽ đến chiêu hình ti đại lao đâu? Chẳng lẽ là bởi vì? Lưu gia trong lòng đống nhiên có một trận thật không tốt dự cảm. Chiêu hình ti đại lao bên ngoài có một tòa đại điện. Giờ phút này trong đại điện đang đứng hai vị lão giả, chuyện trò vui vẻ. Một vị toàn thân quý khí, thân mang trường bào màu tím, khuôn mặt cương nghị, Kiếm Mi nhập tấn lão giả, người này chính là Hình Bộ Thượng Thư. Hình Bộ Thượng Thư là thật đang đàm tiếu vui vẻ. Mà tại Hình Bộ Thượng Thư bên người vị lão giả kia, mặc dù cũng là cười nói, nhưng hắn trong mắt hay là nổi lên một vòng lo lắng. Người này chính là Tam trưởng lão. Nếu là Lâm Bạch trực tiếp bị đánh nhập luyện ngục, muốn đi luyện ngục với người, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Hạ quan, Lưu Đức, bái kiến Thượng Thư đại nhân. Lưu gia mang theo 10 cái ngục tốt, vội vã đi tới, quỳ rạp xuống Thượng Thư đại nhân trước mặt. Thượng Thư đại nhân vừa cười vừa nói, Lưu Đức, hôm nay Chiêu Hình Ti từng bắt mà đến một vị võ giả, người này là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, dựa theo sở quốc thiết luật, ngũ gia thất tông Tam Tuyệt đệ tử tại trong đế đô phạm tội, đều được từ nhẹ xử lý. Vừa rồi Thiên Thủy Tông trưởng lão đã hướng lão phu giao nộp qua tiền chuộc, ngươi nhanh chóng đi đem Lâm Bạch thả. Lưu gia sửng sốt một chút, trong miệng lẩm bẩm nói ra, Tam Tuyệt. Trong chốc ngắn này, Lưu gia lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái bề ngoài xấu xí võ giả, thế mà lại là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đệ tử bình thường bị bắt như Chiêu Hình Thi, như vậy là chết rồi, Thiên Thủy Tông cũng sẽ không quá tức giận. Thế nhưng là một vị Tam Tuyệt đệ tử lại khác biệt, những này Tam Tuyệt đệ tử đều là các đại tông môn hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra được, đều là tương lai các đại tông môn trụ cột vững vàng. Nếu là Tam Tuyệt đệ tử chết rồi, cái kia chỉ sợ Thiên Thủy Tông sẽ không từ bỏ thôi. Hồi bẩm đại nhân, Chiêu Hình Ti trong đại lao mỗi ngày phạm nhân đông đảo, hạ quan còn cần đi cẩn thận tìm kiếm Lâm Bạch. Còn xin đại nhân sau đó. Lưu gia trong khi bối rối, trước hết nghĩ ra một cái biện pháp ổn định Thượng Thư đại nhân. Sau đó trong lòng cầu nguyện, hy vọng ngục tốt kia không có đem Lâm Bạch đánh chết đi. Nếu không, một khi Lâm Bạch chết rồi, chỉ sợ Thiên Thủy Tông dưới sự tức giận, hắn cũng phải cùng theo một lúc gặp nạn. Vậy ngươi liền đi đi. Thượng Thư đại nhân cười ha hả nói ra, hiền đệ, chúng ta liền sau đó một lát. Tam trưởng lão cười khổ, chắp tay thi lễ, lắc đầu liên tục, ai, môn hạ đệ tử trẻ tuổi nóng tính, cho Lý huynh thêm phiền toái. Thượng Thư đại nhân cười ha ha nói, cũng không hẳn vậy, không trẻ tuổi nóng tính, còn cứ gọi người trẻ tuổi sao? Chúng ta năm đó, không phải cũng là một dạng sao? Thượng Thư đại nhân cùng Tam trưởng lão đối mặt cười một tiếng, phản phất nghĩ tới năm đó chuyện lý thú, hai người đều là cười đến không ngậm miệng được. Lưu gia lau mồ hôi, vội vàng xoay người hướng đi đại lao. Nhưng vào lúc này, Chiêu Hình Ti bên ngoài đại điện, một đám giáp sĩ trùng trùng điệp điệp vọt vào. Giáp sĩ đằng sau, một vị phong độ bất phàm thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm, cùng theo một lúc tiến đến. Trần Vương điện hạ, đến. Một vị người hầu cao giọng la lên. Thượng Thư đại nhân cùng Tam trưởng lão nghe vậy, vội vàng đi ra đại điện, tại Trần Vương điện hạ trước mặt rất cung kính hành lễ. Gặp qua điện hạ. Gặp qua điện hạ. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị muốn đi lưu ra, giờ phút này lại bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ lại Trần Vương điện hạ cũng là vì người này mà đến? Trong lòng toát ra ý nghĩ này đồng thời, Lưu gia toàn thân thịt mỡ không nhịn được phát run, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy. Cái này cùng vừa rồi hắn tại trong đại lao vênh vang đắc ý bộ dáng, hoàn toàn tưởng như hai người. Hai vị miễn lễ. Trần Vương điện hạ nói một tiếng, lúc này hô, để Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ tới gặp ta. Thượng Thư đại nhân vội vàng hỏi, điện hạ cũng là vì Lâm Bạch thời điểm mà đến. Trần Vương điện hạ nhìn thoáng qua Thượng Thư đại nhân, lại nhìn thấy Tam trưởng lão, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thượng Thư đại nhân cười nói, vậy cũng không cần đi mời Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ, lão thần đã đem việc này giải quyết, vừa mới phân phó cai tù tiến đến đem Lâm Bạch mang tới, liền có thể giao cho Thiên Thủy Tông mang đi. Điện hạ, mặc dù trong đế đô giết người cực kỳ ác liệt, nhưng ngũ gia thất tông Tam Tuyệt đệ tử đều có đặc quyền. Cái này không tính là việc đại sự gì. Trần Vương điện hạ lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, cai tù đâu? Lưu gia vội vàng bò qua đến, quý hô, Chiêu Hình Ti cai tù Lưu Đức, gặp qua Trần Vương điện hạ. Phía trước dẫn đường, đi tìm Lâm Bạch. Trần Vương điện hạ nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng về đại lao phương hướng đi đến. Lưu gia vội vàng hô, điện hạ, hạ quan đi tìm là có thể, hạ quan đi tìm liền có thể, đại lao chính là bẩn thỉu chi địa, điện hạ chính là vạn kim thân thể, há có thể đi như thế địa phương. Xin mời điện hạ cho Thượng Thư đại nhân ở chỗ này chờ đợi, hạ quan đi đem Lâm Bạch tìm đến. Trần Vương điện hạ nói ra, không cần, ta tự mình đi, ngươi dẫn đường là đủ. Lưu gia cười khổ nói, điện hạ, trong đại lao cực hình phong phú, rất nhiều phạm nhân đều bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, thối thoát. Trần Vương điện hạ nghe ra Lưu gia tại qua loa tắc trách, lập tức ánh mắt lấp lóe vẻ không vui, nói ra, ta, ngươi không có nghe thấy sao? Ta bảo ngươi dẫn đường. Chiêu Hình Ti người thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Nghe thấy Trần Vương điện hạ tức giận, Thượng Thư đại nhân vội vàng nói, Lưu Đức, dẫn đường. Lưu gia một mặt bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, mang theo Trần Vương điện hạ đi hướng đại lao. Trần Vương điện hạ đều đi, Thượng Thư đại nhân há có thể không đi theo? Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào trong đại lao. Lưu gia giả vờ giả vịt tại các đại cửa phòng giam miệng quanh quẩn một chỗ, làm ra một bộ đang tìm kiếm người dấu hiệu. Trần Vương điện hạ nhíu mày hỏi, Chiêu Hình Ti trộm tới võ giả không đều là muốn đăng ký tạo sách sao? Trực tiếp xuất ra danh sách nhìn lên, không lâu biết người ở nơi nào sao? Không cần dạng này từ từ đi tìm. Thượng Thư đại nhân cũng cảm giác có chút không thích hợp, nhíu mày mà nhìn xem Lưu gia. Lưu gia bị dọa đến bắp chân đều tại như nhũn ra, tại Trần Vương điện hạ cùng Thượng Thư đại nhân song trọng dưới áp lực, hắn sắc mặt trắng bệch, một mặt thống khổ. Ngươi tại lề mề cái gì? Thượng Thư đại nhân không vui hỏi. Trần Vương điện hạ âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một khắc đồng hồ thời gian, ngươi nếu là tìm không thấy người, ngươi cai tù này vị trí cũng đừng làm. Lưu gia đồng tử trừng lớn, vội vàng nói, tìm được, điện hạ cùng đại nhân, đi theo ta. Nghe thấy quan chức khó giữ được, Lưu gia chỉ có thể kiên trì mang theo Trần Vương điện hạ cùng thượng thư đại nhân tiến đến tìm kiếm Lâm Bạch. Dù sao Lưu gia trong lòng biết, hôm nay chuyện này, vô luận như thế nào tránh, đều là không tránh khỏi. Trần Vương điện hạ cùng thượng thư đại nhân đích thân đến, quản chi là muốn đem Chiêu Hình Ti đại lao phá hủy, bọn hắn cũng sẽ tìm tới Lâm Bạch. Chương 5284, được cứu. Lưu gia nơm nớp lo sợ mang theo Trần Vương điện hạ cùng thượng thư đại nhân đi qua trong lao mở tối thông đạo, đi vào hậu phương mấy gian trong thạch thất. Nhìn thấy cái này mấy gian thạch thất, thượng thư đại nhân không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Thân là hình bộ thượng thư, hắn tự nhiên đối với Chiêu Hình Ti đại lao đặc biệt hiểu rõ. Hắn biết đại lao hậu phương mấy gian thạch thất chính là Chiêu Hình Ti nghiêm hình bức cung địa phương. Tiến vào cái này mấy gian thạch thất võ giả đều sẽ bị phong ấn tu vi, biến thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Khó trách Lưu gia tả hữu qua loa tắc trách, không muốn đi tìm Lâm Bạch. Nguyên lai Lâm Bạch là ở chỗ này trong phòng giam. A a a a a. Vừa mới đi vào một gian nhà tù, liền nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này là một người nam tử. Lưu gia lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, đi vào gian thạch thất kia bên ngoài, chậm chạp không dám mở miệng. Nơi đây ra sao chỗ? Nghe thấy trong phòng giam truyền đến phạm nhân tiếng kêu thảm thiết, Trần Vương điện hạ không hiểu đối với Lưu gia hỏi. Đây là? Lưu gia ánh mắt bối rối, không dám đáp lại. Thượng thư đại nhân lại là đáp lại nói, điện hạ, nơi đây chính là Chiêu Hình Ti đại lao phòng thẩm vấn, đơn giản tới nói, chính là bức cung địa phương. Cái gì? Trần Vương điện hạ kiếm mi dựng thẳng, nhớ tới vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết, không khỏi lên cơn giận dữ. Mở ra cửa nhà lao. Trần Vương điện hạ quát lớn. Là. Lưu gia run rẩy gật đầu, lấy ra lệnh bài thân phận, đi đặt tại trên cửa đá trong lỗ khảm. Tạch 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 một trận giòn vang về sau, cửa đá từ từ mở ra. Trong phòng giam, Lâm Bạch đem ngục tốt đặt tại trên ghế, huy động một đầu trường tiên, hung hăng quật mà đi. Mà lúc này, cửa nhà lao đột nhiên mở ra, Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, trông thấy Trần Vương điện hạ cùng Tam trưởng lão giận đùng đùng đi đến. Lâm huynh, ta tới. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Trần Vương điện hạ cùng Tam trưởng lão cũng còn coi là Lâm Bạch tại bị ẩu đả, kết quả tiến đến nhìn lên, lại phát hiện bị đánh người lại là ngục tốt. Mà Lâm Bạch tay nắm lấy một đầu trường tiên, lạnh lùng đứng ở một bên. Ngạch. Trần Vương điện hạ cùng Tam trưởng lão nhất thời không nói gì. Lâm Bạch đang yên đang lành, không có bất kỳ cái gì thương thế. Ngược lại là ngục tốt đã bị Lâm Bạch đánh cho gần chết. Nhìn thấy Lâm Bạch không có việc gì, trốn ở đám người đằng sau Lưu gia, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn thầm than, Ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử quả nhiên không tầm thường, tiến vào phòng thẩm vấn, bị phong ấn tu vi, thế mà đều không có người có thể làm sao được hắn. Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ hai mặt nhìn nhau, một lúc sau, Lâm Bạch cười nói, "Điện hạ, Chiêu Hình Ti mục nát thành tính, cũng bởi vì ta không có cho khai tù hiệu kính, liền muốn đem ta dẹp đi trong phòng thẩm vấn này đến đánh cho một trận. Cho nên, ta liền giúp ngươi giáo huấn một chút bọn hắn." Lâm Bạch đem roi nhét vào trên mặt đất. Trần Vương điện hạ quay đầu nhìn thoáng qua thượng thư đại nhân. Hình bộ thượng thư hơi nhướng mày, quay đầu trừng mắt đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy Lưu gia. Bay nhảy. Lưu gia té quỵ dưới đất, hung hăng dập đầu, "Đại nhân tha mạng, vương gia tha mạng, đại nhân tha mạng, vương gia tha mạng." Thượng thư đại nhân chắp tay đối với Trần Vương điện hạ hô, "Điện hạ, là lão thần ngự hạ không nghiêm, ngày mai ta liền đi kim điện hướng bệ hạ thỉnh tội." Trần Vương điện hạ cười nói, "Thượng thư đại nhân nói chúng, thượng thư đại nhân chính là hình bộ thượng thư, kiêm lĩnh Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ, vốn là thân kiêm số trước, làm sao có thể chu đáo đâu? Chỉ là đừng cho những này bẩn tiểu người, hỏng Chiêu Hình Ti tập tục mới đúng. Chiêu Hình Ti chính là ta sở quốc lập quốc căn bản, chính là thiết luật cấm vệ. Nếu ngay cả Chiêu Hình Ti võ giả đều biết pháp phạm pháp, cái kia sở quốc thiết luật còn có tồn tại tất yếu sao?" Thượng thư đại nhân chắp tay nói ra, "Điện hạ dạy phải." Trần Vương điện hạ nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Chiêu Hình Ti sự tình, Chiêu Hình Ti chính mình sẽ xử lý." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đi theo Trần Vương điện hạ cùng Tam trưởng lão cùng nhau đi ra Chiêu Hình Ti đi. Thượng thư đại nhân đưa tiễn Trần Vương điện hạ đằng sau, nhìn thoáng qua run lẩy bẩy Lưu gia. "Hừ, thứ mất mặt, chính mình đi luyện ngục đi." Nói xong, Thượng thư đại nhân cất bước đi về phía trước, chuẩn bị rời đi. "Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a." "Đại nhân, ta cùng Lý gia có không thể tầm thường so sánh quan hệ a, muội muội ta là Lý gia dòng chính thê tử a." "Đại nhân, đại nhân." Lưu gia vội vàng đối với Thượng thư đại nhân hô. Thế nhưng là Thượng thư đại nhân ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi hướng Chiêu Hình Ti đại lao bên ngoài, không để ý đến Lưu gia. "Không, không, không. Ta không đi luyện ngục, ta không đi luyện ngục, ta không đi luyện ngục." Thân là Chiêu Hình Ti quan lại, Lưu gia so bất luận kẻ nào đều rõ ràng luyện ngục đáng sợ. Chỗ kia, ngay cả quỷ thần đều được nhượng bộ lui binh. Thất kinh Lưu gia từ dưới đất bò dậy, hướng về Chiêu Hình Ti bên ngoài chạy tới. Ngay một khắc này, cất bước đi hướng Chiêu Hình Ti đại lao bên ngoài thượng thư đại nhân, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một nguồn lực lượng rơi vào Lưu gia trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, vương vàng đã rơi vào luyện ngục bên trong. Toàn bộ Chiêu Hình Ti trong đại lao bộ đều quanh quẩn Lưu gia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. "Lâm Bạch, ngươi làm sao xúc động như vậy a? Hôm nay nếu không phải Trần Vương điện hạ cùng thượng thư đại nhân ra sức bảo vệ, ngươi chỉ sợ cũng đến bị đánh nhập luyện ngục a." Tam trưởng lão đi ra Chiêu Hình Ti về sau, nghiêm nghị đối với Lâm Bạch khiển trách. Nhất là Tam trưởng lão nhớ tới, hắn còn đã từng minh xác cáo chi qua đệ tử Thiên Thủy Tông tại Đế Đô quý củ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch mới vừa đi ra cửa, liền phạm vào thiết luật. Nếu không phải Trần Vương điện hạ cùng Thượng thư đại nhân ra sức bảo vệ, chỉ sợ chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Lâm Bạch cười khổ nói, cho Trần Vương điện hạ cùng Thượng thư đại nhân rước lấy phiền phức. Trần Vương điện hạ cười nói, không sao, thiện tay mà thôi. Tam trưởng lao tức giận quát lớn, chính mình về trụ sở đi hảo hảo diện bích hối lỗi. Vâng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đáp ứng. Lúc này, Thượng thư đại nhân đi ra. Điện hạ, xử lý thỏa đáng. Thượng thư đại nhân đối với Trần Vương điện hạ thi lễ. Lâm Bạch chắp tay nói ra, vạn bối Lâm Bạch, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Thượng thư đại nhân mỉm cười, nói với Lâm Bạch, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch, ta nghe nói Trần Vương điện hạ tại hủy diệt Khắc Châu huyết thần giáo sự tình, ngươi thế nhưng là cư công thẩm vị a. Lâm Bạch cười nói, chỉ là lấy hết một chút sức mọn mà thôi. Khiêm tốn. Thượng thư đại nhân cười khổ một tiếng, hậu sinh khả úy a. Tam trưởng lao chắp tay nói ra, Lý huynh, đa tạ. Thượng thư đại nhân cười nói, giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn. Trần Vương điện hạ cười nói, Lâm huynh, ta vừa vặn có rảnh, đưa các ngươi trở về đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, từ biệt Thượng thư đại nhân, cùng Tam trưởng lão cùng nhau leo lên Trần Vương điện hạ Long Liễn, hướng về trụ sở mà đi. Thượng thư đại nhân đứng tại chiêu hình ti cửa chính, nhìn xem Long Liễn chậm rãi đi, đợi đến biến mất tại hắn trong tầm mắt thời điểm, nụ cười của hắn dần dần ngưng kết, khẽ thở dài một tiếng, xem ra, Trần Vương điện hạ đối với người này đích thật là đặc biệt coi trọng a. Xem ra đế đô lại tránh không khỏi một trận gió tanh mưa máu. Không biết Trần Vương điện hạ có phải hay không Tam hoàng tử đối thủ. Chương 5285, Tam hoàng tử. Đế đô. Nào đó một tòa xa hoa trong đình viện. Bụp một tiếng, mũi tên rời dây cung mà ra, chuẩn xác không sai đánh trúng vào ngoài thành bên ngoài 10 vạn dặm trên đỉnh núi một tảng đá lớn. Cự thạch vỡ nát về sau, lập tức liền có võ giả nhảy ra, thanh lý mảnh vụn, sau đó một lần nữa bày ra lên một tảng đá lớn. Lúc này, một vị người hầu hành lang qua dãy, đi vào tòa đình viện này bên trong, cung kính nói, "Điện hạ." Trong đình viện, một vị thân mang thanh niên mặc áo gấm công tử, chính thỏa mãn nuốt cung tên trong tay, nghe thấy người hầu thanh âm, hắn bình tĩnh nói đi. Vị thị giả kia hồi bẩm nói, vừa mới nhận được tin tức, Trần Vương điện hạ vừa mới đi một chuyến chiêu hình ti. Thanh niên công tử này chính là bây giờ trong đế đô như mặt trời ban trưa Tam hoàng tử. Tam hoàng tử dương cung cài tên, nhắm chuẩn ngoài thành 10 vạn dặm bên ngoài trên đỉnh núi, hỏi, hắn tại Khắc Châu lập xuống lớn như vậy công lao, không hảo hảo đợi trong phủ chờ đợi phụ hoàng luận công hành thưởng, chạy tới chiêu hình ti làm cái gì? Đùng. Mũi tên rời dây cung, lại một lần đánh trúng 10 vạn dặm ngoại sơn trên đầu cự thạch. Người hầu đáp lại nói, ngay tại hôm nay, đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch tại Thần binh bảo lâu trước đó, cùng Thiên Địa môn đệ tử phát sinh xung đột, đem một vị Thiên Địa môn đệ tử tại chỗ tru sát, chiêu hình ti võ giả đuổi tới hiện trường, liền đem Lâm Bạch tóm lấy. Tam hoàng tử cười lạnh nói, Thiên Địa môn, Thiên Thủy Tông, hai đại tông môn này tranh chấp đánh nhau vài vạn năm, thế mà còn không có đem lẫn nhau diệt đi. Lâm Bạch, người này nghe có chút quen tai a. Người hầu đáp lại nói, ngày xưa, Trần Vương điện hạ từ đất phong trở về đế đô thời điểm, chúng ta đã từng điều động qua cường giả tiến đến tiếp ứng Trần Vương điện hạ, đáng tiếc thất bại, mà sở dĩ sẽ thất bại, chính là bởi vì Lâm Bạch xuất thủ, đem chúng ta người đều giết. Mà lần này, Lâm Bạch lấy Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử thân phận, hiện thân Khắc Châu huyết thần giáo trong chiến trường. Nghe nói, điều tra ra huyết thần giáo mánh khỏe người là hắn, cung cấp huyết thần phong giới tháp người cũng là hắn, mà tại Trần Vương điện hạ là phá vỡ huyết thần giáo chi cục đau đầu không thôi thời điểm, cũng là hắn chỉ đi một mình phong linh thành, là Trần Vương điện hạ tìm được phá cục chi pháp. Đùng. Tam hoàng tử nghe đến đó, tâm thần khẽ động để mũi tên bắn sai lệch. Mũi tên bay ra 10 vạn dặm, cũng không đánh trúng cự thạch, ngược lại là đánh trúng vào cự thạch xa xa vị kia người hầu. Người hầu kia, tại chỗ liền một tiếng đâm xuyên, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Ai nha? Bán trệ. Tam hoàng tử tham thảm thở dài, đem cung tiễn buông xuống, đi đến bên cạnh bàn trà, nâng chung trà lên, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nói tiếp. Tam hoàng tử nói ra. Người hầu kia tiếp tục nói, Trần Vương điện hạ nghe nói Lâm Bạch bị tìm nhập chiêu hình ti đằng sau, lập tức liền chạy tới, đem Lâm Bạch mang đi. Tam hoàng tử ngón tay đùa bỡn chén trà, khẽ cười nói như vậy, Trần Vương cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó không tệ lạc. Người hầu hồi đáp, không chỉ là không sai, mà lại không thể tầm thường so sánh tốt. Theo người của chúng ta từ Khắc Châu tin tức truyền đến, từ khi Lâm Bạch đến Khắc Châu Thanh Liên thành về sau, Trần Vương điện hạ thường thường liền đưa đi rất nhiều bảo vật ban cho Lâm Bạch. Mà lần này, Lâm Bạch vừa mới bị bắt cầm xuống ngục, Trần Vương điện hạ liền buông xuống tất cả việc vặt, lập tức tiến đến, có thể nghĩ hai người giao tình là bực nào thâm hậu. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, cái này Lâm Bạch có gì tốt? Trần Vương vì sao muốn ở trên người hắn dùng lớn như vậy tâm tư đâu? Người hầu hồi đáp, Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Tam hoàng tử khinh thường lắc đầu, chỉ là một cái Tam Tuyệt đệ tử mà thôi, cũng không phải thánh tử, đáng giá như vậy đi kết giao sao? Huống hồ Thiên Thủy Tông đã là tự thân khó bảo toàn, Trần Vương lôi kéo Thiên Thủy Tông cũng là vô dụng à? Người hầu sửng sốt một chút, nói ra, cái này thuộc hạ liền không được biết rồi. Tam hoàng tử nói ra, đi dò tra Lâm Bạch quá khứ kinh lịch, xem hắn là phương nào nhân sĩ, làm sao cùng Trần Vương nhận biết, tại nhận biết Trần Vương trước đó, hắn là làm cái gì? Nhận biết Trần Vương đằng sau, hắn lại đang làm cái gì? Trực giác nói cho ta biết, người này cũng không đơn giản. Người hầu kia từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Tam hoàng tử, nói ra, chúng ta đã điều tra, đây là từ Thiên Thủy Tông có được tài liệu cặn kẽ. Lâm Bạch chính là một cái hạ giới võ giả, đến từ một tòa tên là Man Cổ Đại Lục tiểu thế giới, người này bằng vào sức một mình, dưới cơ duyên xảo hợp, vượt qua vũ trụ, không hiểu thấu đi tới ma giới, từ Tà Nguyệt Thiên Châu xuất phát, đi tới Sở Quốc, bái nhập Tiên Thủy Tông. Trừ cái đó ra, những chuyện khác liền tra không được. Tam hoàng tử nhìn kỹ hoàn quyển trục, hai mắt không khỏi co rụt lại, hạ giới võ giả. Người hầu hỏi, điện hạ, có gì không ổn sao? Tam hoàng tử khép lại quyển trục, cười nói, hạ giới võ giả phân làm hai loại. Loại thứ nhất, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới ma giới. Loại võ giả này cũng không có bao nhiêu thực lực cùng thiên tư. Loại thứ hai, đó chính là bằng vào thực lực của mình, ngạnh sinh sinh từ hạ giới giết ra một con đường máu, đi tới thượng giới. Loại võ giả này, vậy liền lợi hại, có lẽ thiên tư của bọn hắn tại ma giới không phải cao nhất, nhưng bọn hắn thủ đoạn, thực lực cùng tâm tính lòng dạ, tuyệt đối là ma giới bên trong đứng đầu nhất. Đã từng ma giới rất nhiều tông môn đều làm qua thí nghiệm tương tự, đem một cái thiên tài đứng đầu để vào trong tiểu thế giới, xem bọn hắn có thể hay không bằng vào lực lượng của mình đi ra vùng tiểu thế giới kia. Nhưng cuối cùng kết quả là tất cả bị để vào trong tiểu thế giới thiên tài có thể dựa vào tự đi ra ngoài, 100 trong đó chỉ có thể đi tới một cái, trong trăm có một. Mà cái này dựa vào chính mình đi ra võ giả, phát hiện bọn hắn đều đặc biệt tàn nhẫn tuyệt tình, tâm cơ bụng dạ cực sâu, xa không phải là ma giới võ giả có thể so. Thân là Sở Quốc Tam hoàng tử, hắn có thể được biết một chút bí ẩn sự tình, tự nhiên là so những người hầu này muốn càng nhiều. Tam hoàng tử nói xong, đối với người hầu hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Bạch sẽ là loại kia? Người hầu kia do dự một chút, mở mịt lắc đầu. Tam hoàng tử khẽ thở dài, nếu là loại thứ nhất, dựa vào cơ duyên xảo hợp đi vào ma giới, vậy liền không đáng để lo. Có thể nếu như là loại thứ hai, hắn là bằng vào bản sự của mình đi đến ma giới, vậy thì phiền toái, chí ít đối phó rất phiền phức. Tam hoàng tử nói xong, liền trầm mặt lại. Người hầu nhìn ra Tam hoàng tử là đang tự hỏi, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Một lúc sau, Tam hoàng tử nói ra, đi chuẩn bị một chút, ngày mai tại ta phủ nha tổ chức một trận yến hội, mời Ngũ Gia Thất Tông thánh tử cùng đệ tử kiệt xuất đến đây tham gia yến hội, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão liền không cần tới. Thông chi Nhật Nguyệt Các, ngày mai theo ta dự tiệc. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm nói ra. Tuân lệnh. Sứ giả lĩnh mệnh đằng sau, quay người liền đi an bài. Sau nửa canh giờ, từ phủ Tam hoàng tử nha nội liền bay ra hơn 10 vị sứ giả, hướng về trong đế đô địa phương khác nhau mà đi. Tại đế đô bên trong Ngũ Gia Thất Tông cường giả đều trong cùng một lúc nhận được Tam hoàng tử thư mời. Tam hoàng tử làm trong đế đô nhất được sủng ái hoàng tử một trong, rất có thể là tương lai Sở Quốc bá chủ, Ngũ Gia Thất Tông tự nhiên đều được nể tình. Chương 5286, Lan. Đưa Lâm Bạch cùng Tam trưởng lão trở lại trụ sở về sau, Trần Vương điện hạ liền trở về phủ. Trần Vương điện hạ mới vừa từ Khắc Châu trở về, cần đem Khắc Châu sự tình kỹ càng bẩm báo cho Sở đế, mấy ngày nay trên cơ bản đều là bị việc vặt quân thân. Nếu không phải Lâm Bạch đột nhiên xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng sẽ không rời đi trong phủ. Trở lại trụ sở bên trong, Tiêu Mạn, Tần Giao, Dịch của bọn người ở tại trước cửa chờ đợi, nhìn thấy Lâm Bạch bình an trở về, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Lâm Bạch, không có việc gì liền tốt, về sau không cần xúc động như vậy. Tần Giao cùng Tiêu Mạn đi vào bên người thấp giọng, thở dài thở ngắn nói. Dịch Cổ thần sắc nhẹ nhõm, phản phất hắn đã sớm biết Lâm Bạch không có việc gì đâu một dạng. Không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó Lâm Bạch cũng không có ý định ra ngoài du ngoạn, đế đô trước mắt Ngũ Gia Thất Tông cường giả tề tụ, ngư long hỗn tạp, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp du ngoạn. Nếu là thật sự muốn tại đế đô du ngoạn, ngày sau tìm cái thời gian tại đến là được. Hừ hừ, các trưởng lão Thiên Đinh Linh Vạn nhắc nhở, để môn hạ đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt đế đô quy củ. Lại không nghĩ rằng vẫn còn có chút không có đầu óc đệ tử, biết rõ là sai, còn muốn tiếp tục đi phạm sai lầm. Đây là ngu. Chính mình ngu xuẩn thì được rồi, còn kém chút đem tông môn cùng nhau kéo xuống nước. Một bên, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đứng ở nơi đó. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch, khoanh tay, âm dương quái khí trầm trọng nói: "Nghe vậy?" Lâm Bạch bước chân có chút dừng lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Một cỗ sát ý từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra, trực chỉ Bạch Diệp Phi mà đi. "Bạch Diệp Phi, ta biết ngươi rất muốn giết ta. Đến, ta cho ngươi cơ hội này. Ra tay đi." Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay, bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội. Một cỗ ngập trời kiếm ý khuyết tán mà ra, giống như một trận phong bạo đem mọi người bao phủ ở bên trong. Bạch Diệp Phi bị Lâm Bạch nguồn lực lượng này dọa đến sắc mặt kỳ biến, từ trong kiếm ý, hắn cảm giác đến một cỗ mãnh liệt sát ý, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. "Lâm Bạch, dừng tay." Tam trưởng lão vội vàng mở miệng khuyên giải. Nghe thấy Tam trưởng lão thanh âm, Lâm Bạch dần dần khôi phục thanh tỉnh, ngăn chặn trong lòng cái kia một cỗ giết chóc dục vọng. Kiếm ý thu liễm, bốn thanh phi kiếm trở lại thể nội, yêu kiếm cũng quay về trong túi trữ vật. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, cười lạnh nói, "Làm sao? Không dám ra tay sao?" Thiên Điệu môn thánh tử Kha Lăng nói đến thật không có sai, Thiên Thủy Tông đại bộ phận đệ tử đều là kém cỏi nhuyễn đản, đều là không có đem thái giám, sẽ chỉ lý củn, đi ra ngoài liền mềm nhũn. "Phế vật." Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, lạnh giọng quát, "Ngươi mắng ai là phế vật?" Bạch Diệp Phi giận phát trùng thiên, thể nội đạo thần cảnh giới đỉnh phong lực lượng khuyết tán mà ra. Lâm Bạch cũng đồng dạng không chút nào yếu thế, lực lượng tuôn ra, cùng Bạch Diệp Phi giằng co lấy. "Ta tự nhiên là nói ngươi phế vật. Làm sao? Không phục sao? Không phục liền đến chém giết một trận. Dám sao?" Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, lạnh giọng nói ra, "Đủ rồi, đều không cần náo loạn." Tam trưởng lao mắt thấy tràng diện sắp mất khống chế, lập tức buộc phát ra Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng khí tức, đem Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi trấn áp. Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, không có cam lòng, nói với Lâm Bạch, "Nếu không phải trưởng lao xuất thủ ngăn cản, ta hôm nay nhất định phải để cho ngươi trả giá bằng máu. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi thật có bản sự này, vậy ngươi cũng không cần cố kỵ trưởng lão tồn tại. Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không còn dùng được a. Vậy liền cút về làm rùa đen rút đầu đi, đừng đi ra, mất mặt xấu hổ. Lan. Lâm Bạch cuối cùng một tiếng chữ cút lối ra, sóng âm mãnh liệt, đâm đến Bạch Diệp Phi liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Nói xong, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại hướng về gian phòng của mình đi đến. Bạch Diệp Phi cắn nát răng, hung thần ác sát trừng mắt Lâm Bạch phía sau lưng, "Lâm Bạch, ngươi nhục ta quả đáng, ta tất sát ngươi." Tam trưởng lao hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm đi vào đại điện đi. Trịnh Nguyên đã sớm ở trong đại điện chờ. Sự tình vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy. Tam trưởng lão hỏi, "Ta lại không ngủ." Trịnh Nguyên bình tĩnh hồi đáp. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng nói ra, xem ra Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán là càng ngày càng sâu, muốn hóa giải là rất không có khả năng. Trịnh Nguyên cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi còn dự định hóa giải Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi ở giữa ân oán? Tam trưởng lão thở dài, hai người bọn họ dù sao đều là bây giờ Thiên Thủy Tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong a, nếu là bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người cùng chung mối thù, vậy ta Thiên Thủy Tông đại hưng này ở trong tầm tay a. Trịnh Nguyên lắc đầu nói ra, không thể nào. Thánh tử chi chiến đã bắt đầu, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi ở giữa đã chú định sẽ có một trận đại chiến. Huống hồ ta cũng không quá tán đồng lời của ngươi nói. Tam trưởng lão nhíu mày hỏi, câu nói kia. Trịnh Nguyên nói ra, ngươi nói Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch đều là Thiên Thủy Tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong, ta không quá tán đồng. Lại ta xem ra, Lâm Bạch thực lực tiêu chuẩn, chỉ sợ đã đạt đến Sở Quốc Đạo Thần bảng top 10 tiêu chuẩn, mà lại là cùng Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử Thánh Nữ cấp bậc. Tam trưởng lão trong mắt lấp lóe một vòng kinh ngạc, nói ra, ngươi thế mà đối với hắn đánh giá cao như vậy. Trịnh Nguyên nói ra, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không có thấy rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Lâm Bạch sau cùng một tiếng lăn sao? Trong đó ẩn chứa lực lượng, đem Bạch Diệp Phi đẩy lui bảy bước, nếu không phải là thánh tử cấp bậc võ giả, há có thể làm đến như thế cảnh giới. Tam trưởng lão cẩn thận hồi tưởng lại, trong đôi mắt đục ngầu hiện ra một vòng tinh quang. Mà lại, ngươi cảm thấy không có. Lâm Bạch có vẻ như thay đổi. Trịnh Uyên ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Tam trưởng lão lắc đầu nói ra, thay đổi thế nào? Ta tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng đâu. Trịnh Uyên cười nói, ta đều nói rồi, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngươi trong khoảng thời gian này cùng Lâm Bạch đi quá gần, rất nhiều chuyện đều chưa từng quan sát nhập vi. Trước kia Lâm Bạch ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti, trên người có một cỗ thư sinh chi khí. Trước đó Bạch Diệp Phi cũng từng năm lần bảy lượt mỉa mai Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch đều là cười một tiếng mà chi, chưa bao giờ đối với Bạch Diệp Phi ác ngôn đối mặt. Ngày hôm nay Lâm Bạch cùng lúc trước hắn hoàn toàn tưởng như hai người. Hôm nay Lâm Bạch trên thân nhiều hơn rất nhiều lệ khí, tàn nhẫn, bá đạo, ánh mắt của hắn không tại ôn nhu như vậy, mà là tràn đầy một cỗ tàn nhẫn tuyệt tình. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Diệp Phi vốn định giống trước đó một dạng, mở miệng mỉa mai Lâm Bạch vài câu. Nhưng lúc này đây, Lâm Bạch kém chút ra tay giết hắn. Tam trưởng lão cẩn thận trở về chỗ Trịnh Uyên mà nói, khẽ gật đầu, cảm thấy Trịnh Uyên phân tích đến hữu lễ. Tam trưởng lão lại hỏi, vì cái gì Lâm Bạch lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy chứ? Trịnh Uyên cười nói, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là hắn trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì, bằng không mà nói, một người không có khả năng trong thời gian ngắn kinh lịch lớn như vậy tính cách chuyển biến. Tam trưởng lão nói ra, tu luyện a? Là tẩu hỏa nhập ma sao? Vẫn là bị tâm ma xâm lấn. Thân là đạo thần cảnh giới võ giả, sợ nhất chính là tâm ma xâm lấn. Không chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, Thái Ức đạo quả, Đại La đạo quả, Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả cũng đều lo lắng tâm ma xâm lấn. Một khi đạo tâm hỏng, như vậy tu hành xong, ma giới không biết bao nhiêu đạo thần cảnh giới võ giả cùng Thái Ức đạo quả võ giả, kinh lịch gặp chật trở, bọn hắn không có chết tại trong tay địch nhân, rất nhiều người đều là chết tại tâm ma của mình trong tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 5287, ta cự tuyệt. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều đã nhận ra Lâm Bạch tính tình đại biến, Trịnh Uyên càng là đoán được Lâm Bạch trên tu hành xuất hiện vấn đề. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Bạch tâm ma so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Thậm chí đáng sợ đến tâm ma đều đã hóa hình. Từ biệt Dịch Cổ cùng Kiều Mạt bọn người đằng sau, Lâm Bạch về đến phòng bên trong, cố gắng đè xuống trong lòng cái kia một cỗ bực bội cảm xúc. Trong đầu không ngừng hiện ra Bạch Diệp Phi giọng nói và dáng điệu tướng mạo, có mấy lần, Lâm Bạch đều muốn trực tiếp dẫn theo kiếm đi qua đem Bạch Diệp Phi giết đi. Trải qua hơn nửa ngày áp chế, Lâm Bạch dần dần đem trong lòng cái kia một cỗ bực bội cảm xúc gáp chế lại. Cả người cũng khôi phục bình tĩnh. Lần này ma hoa khôi phục, tựa hồ lực lượng càng thêm bá đạo. Lâm Bạch mặt ủ mày cho, hắn biết rõ biết, trong lòng mình cái kia một cỗ bực bội cảm xúc, cũng là bởi vì ma hoa đưa tới. Ma hoa tựa hồ đang muốn khống chế Lâm Bạch cảm xúc, để Lâm Bạch mất khống chế, ra ngoài lạm sát kẻ vô tội. Bất quá cũng may Lâm Bạch cùng nhau đi tới, cùng ma hoa liên hệ thời gian cũng không phải một ngày hai ngày thời gian, cũng biết được khống chế tâm tình của mình, áp chế ma hoa lực lượng. Lúc này, Tam trưởng lão có lệnh, xin mời Lâm Bạch đại nhân tiến đến đại điện. Lâm Bạch nhíu mày, Tam trưởng lão gọi mình đi qua làm cái gì? Bất quá nếu là Tam trưởng lão mệnh lệnh, Lâm Bạch hay là không tiện cự tuyệt. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Bạch nhìn ra được Tam trưởng lão đối với hắn cũng không ác ý, mà lại lần này bị bắt nhập chiêu hình ti bên trong, Tam trưởng lão cũng là chạy trước chạy sau là Lâm Bạch nghĩ biện pháp. Lâm Bạch đẩy cửa ra ngoài, một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Tiểu Mạt sư tỷ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngoài cửa trong viện, Tiểu Mạt ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tiêu Mạt thẹn thùng cười cười. Lâm Bạch sững sốt một chút, hỏi, cái này hơn nửa ngày thời gian ngươi cũng không có đi sao? Tiêu Mạt nói ra, ta nhìn ngươi cảm xúc tựa hồ không đúng lắm, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên ngay ở chỗ này lưu thêm một hồi. Không có quấy rầy ngươi đi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Ngoài sân nhỏ trên một con đường nhỏ, Tần Giao nhìn xem trong viện hai người, khóe miệng lướt lên một vòng cười khổ. Chợt, nàng quay người rời đi. Tam trưởng lão triệu ta đi qua, không biết có chuyện gì. Lâm Bạch nói với Tiểu Mạt, cũng đem ta gọi đi qua. Tiểu Mạt nói ra. Lâm Bạch thần sắc kinh ngạc, còn tưởng rằng là Tam trưởng lão một mình triệu kiến hắn một người đâu, không nghĩ tới Tiểu Mạt cũng muốn cùng nhau đi qua. Như vậy chuyện này cũng không phải là nhằm vào Lâm Bạch. Vậy liền đi thôi. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt kết bạn đi vào trong trang viên trong nghị sự đại sảnh, phát hiện trong đó đã sớm kín người hết chỗ. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đứng tại trên cao đường, phía dưới đứng đầy Thiên Thủy Tông võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Bạch Diệp Phi lạ mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh đi vào trong điện, chắp tay thi lễ. Trịnh Uyên nhìn lướt qua Lâm Bạch, nói khẽ với Tam trưởng lão nói ra, xem ra hắn đã xử lý tốt chính mình vấn đề về mặt tu hành. Tam trưởng lão yên lặng gật đầu, bây giờ Lâm Bạch lại khôi phục được trước đó ôn tồn lễ độ trạng thái. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói ra, triệu tập các ngươi đến đây là bởi vì vừa mới chúng ta nhận được Tam hoàng tử điện hạ thư mời. Ngày mai Tam hoàng tử tại chính mình phủ nha bên trong, đem tổ chức một trận yến hội, mời ngũ gia thất tông đệ tử thiên tài tiến đến gặp nhau. Nghe thấy Tam hoàng tử yến hội, không ít đệ tử Thiên Thủy Tông liền xì xào bàn tán đứng lên. Tam hoàng tử yến hội sao? Nghe nói Tam hoàng tử là bây giờ sở quốc nhất đắc thế hoàng tử a, ngày sau rất có thể sẽ trở thành sở đế a. Nếu là có thể kết giao đến Tam hoàng tử, ngày sau còn không phải một bước lên mây nha. Không ít Thiên Thủy Tông thấp giọng thảo luận. Mặc dù Lâm Bạch không hiểu rõ lắm sở quốc thế lực cách cục cùng hoàng tộc đột đích, nhưng Tam hoàng tử uy danh vẫn như sấm bên tai. Chính như đông đạo đệ tử nói tới như vậy, Tam hoàng tử chính là sở quốc nhất đắc thế hoàng tử, có 102, liền ngay cả Trần Vương điện hạ ở trước mặt hắn đều muốn kém rất nhiều. Trong vương triều rất nhiều lão thần đều to lớn đến đỡ Tam hoàng tử trở thành thái tử, hy vọng sẽ có một ngày Tam hoàng tử có thể chấp trưởng đế vị. Nhưng Lâm Bạch nghĩ đến Tam hoàng tử, lại là trước tiên nghĩ đến sở quốc đạo thần bảng. Bởi vì tại sở quốc đạo thần bảng bên trên, Tam hoàng tử danh liệt thứ hai, gần với Khô Thiền Tông đế Vông Nôn. Tam trưởng lão nói ra, lần này đến hội chính là Tam hoàng tử tự mình mời, Ngũ gia thất tông sẽ không cho Tam hoàng tử mà sơn. Cho nên, Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ trên cơ bản đều sẽ toàn bộ đến đông đủ. Đơn giản tới nói, cái này sẽ là một trận sở quốc đỉnh phong nhất thiên tài hội nghị. Đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng bắt đầu lửa nóng. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, bọn hắn đại đa số cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe thấy qua, còn chưa bao giờ thấy qua. Nếu là có cơ hội có thể gặp một lần, cũng coi là gặp việc đời. Tam trưởng lão tiếp tục nói, lần này đến hội chỉ mời thanh niên bối phận đệ tử tham gia, cho nên các trưởng lão cũng sẽ không đi, chỉ có chính các ngươi tiến đến. Lão phu cảm thấy đây là một lần không tệ giao lưu cơ hội, để cho các ngươi thấy nhiều từng trải cũng tốt, mà lại là Tam hoàng tử mời, chúng ta Thiên Thủy Tông cũng không tốt cự tuyệt, cho nên chúng ta quyết định để Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Đông Đảo Ngũ Tiên, Tiểu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ bọn người nhất thống tiến đến tham gia. Nếu như các ngươi ai không muốn đi mà nói, liền cứ việc nói ra, lão phu tuyệt không khó xử. Tam trưởng lão nói ra. Bạch Diệp Phi tràn đầy tự tin cười nói, có thể cùng sở quốc đương kim đỉnh phong nhất võ giả ở chung một phòng luận bàn võ đạo, chúng ta ha có thể sợ chi? Trưởng lão, ta nghĩ chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Diệp Phi vừa dứt lời, liền truyền tới một dị dạng thanh âm. Ta cự tuyệt. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là Lâm Bạch. Bạch Diệp Phi khẽ mắt rút rút, hắn có loại cảm giác, tựa như là Lâm Bạch tận lực tại cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch thật đúng là không phải tận lực cùng Bạch Diệp Phi đối nghịch, mà là Lâm Bạch thật không muốn đi. Đối với loại này thiên kiêu hội nghị, càng là nửa điểm hứng thú đều không có. Lâm Bạch chắp tay nói ra, trưởng lão, đệ tử trên tu hành ra một vài vấn đề, cần một chút thời gian tu dưỡng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều đã nhìn ra, Lâm Bạch tu hành xảy ra vấn đề, lúc này cũng không có cưỡng cầu, liền nói ra, thôi được, nếu Lâm Bạch không muốn đi, vậy liền hảo hảo tại trong trụ sở tu dưỡng đi. Những người còn lại, ngày mai lúc xế chiều, Tam hoàng tử lại phái xe kéo đến đây tiếp các ngươi. Nhớ lấy không thể có lầm. Đám người chắp tay thi lễ, gật đầu đáp ứng. Tam trưởng lão an bài thỏa đáng về sau, liền để đệ tử tán đi, riêng phần mình chuẩn bị. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người thì là đi vào Lâm Bạch trong tiểu viện. Phương Nguyên Thư hỏi, Lâm Bạch, ngươi thật không đi sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a, nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, không biết muốn chờ bao lâu mới có thể trông thấy Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ tề tụ một đường a. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ta không thích tham gia náo nhiệt, các ngươi đi thôi, chính mình cẩn thận một chút, nhất là cẩn thận thiên địa môn, đừng để bọn hắn thừa cơ nổi lên. Tần Giao cười nói, chúng ta cũng không phải Bạch Diệp Phi, không có như vậy ưa thích làm náo động. Chúng ta đi, cũng chính là nhìn xem đùa giỡn mà thôi, kiến thức một chút việc đời. Tiêu Mạt mặt ủ mày chau, nhẹ giọng hỏi, ngươi tu hành thật xuất hiện vấn đề sao? Lâm Bạch nhìn ra Tiểu Mạt lo âu trong lòng, liền cười nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là ta không muốn đi tham gia yến hội, tùy ý dùng cái này từ chối mà thôi. Tiểu Mạt nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 5288, yến hội. Ngày kế tiếp đang lúc hoàng hôn, phụ Tam hoàng tử nha xe kéo tới đúng lúc ngoài trang viên, Bạch Diệp Phi Tần Giao bọn người leo lên xe kéo, tiến đến tham gia Tam hoàng tử yến hội. Thiên Thủy Tông từ khi vạn năm trước bắt đầu, liền không ở tham gia bất kỳ thế lực nào tổ chức hội nghị, luận võ, luận bàn. Nói ngắn gọn, từ vạn năm trước bắt đầu, Thiên Thủy Tông chính là một cái phong tỏa sơn môn trạng thái. Mà lần này, tiếp nhận Tam hoàng tử mời, cũng là Thiên Thủy Tông vạn năm qua lần thứ nhất tiếp nhận mời. Bạch Diệp Phi, Đông Đảo Ngũ Tiên, Chu Tân Quân, Tần Giao, Tiểu Mạt bọn người tâm thần kích động, dù sao có thể cùng Ngũ Gia Thất Tông mà khác thánh tử thánh nữ cùng bàn mà ngồi, cái này nguyên bản là một kiện chuyện may mắn. Phủ Tam hoàng tử trước nha môn, lui tới xe kéo nối liền không dứt, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ cùng đệ tử kết xuất, lần lượt đạo tràng. Trong phủ nha, thị nữ người hầu riêng phần mình bận rộn, nhạc sĩ đàn tấu dễ nghe êm thai âm luật, vũ cơ dãy rủ mỹ lệ mê người vòng eo, bếp sau nấu nướng lấy mỹ vị mê người thức ăn, thoáng như một mảnh thịnh thế chi cảnh. Bạch Diệp Phi cùng Tần Giao đám người đi tới nơi đây, không khỏi tâm thần động đãng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chung quanh nhất cử nhất động. Đệ tử Thiên Thủy Tông có vẻ hơi câu nệ. Phủ Tam hoàng tử nha nội người hầu đem đệ tử Thiên Thủy Tông mang đến yến thính. Yến hội vị trí chính là tại phủ Tam hoàng tử nha nội trong hậu hoa viên, nơi đây có một mảnh to lớn trên nước đình đài, đủ để tọa hạ hơn mấy ngàn người. Giờ khắc này ở mảnh này trên nước trong đình đài, 13 tòa trong đình đài bị ánh nến chiếu sáng, thoáng như ban ngày. Mỗi một tòa trên đình đài đều treo một khối một bài, trên đó viết tên Ngũ Gia Thất Tông. Trong phủ nha người hầu đem đệ tử Thiên Thủy Tông đưa đến thuộc về Thiên Thủy Tông tòa kia tiểu đình bên trong. Đông đảo đệ tử sau khi ngồi xuống, phát hiện 13 tòa đình đài quay chung quanh thành một cái hình tròn, mà tại cái này hình tròn chính giữa còn có một phương to lớn đài tròn, giờ phút này đang có vũ cơ ở trên đó vũ động đến luyện chuyển dáng người. Bọn người hầu tại 13 tòa đình đài ở giữa xuyên tới xuyên lui, đem rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon đưa đến mỗi một tòa đình đài bên trong. Đệ tử Thiên Thủy Tông rõ ràng tới là sớm nhất, 13 tòa trong đình đài cũng chỉ có Thiên Thủy Tông dẫn đầu ngồi xuống. Những tông môn khác đệ tử cũng còn không có đến. Chậm rãi, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Ngũ Gia Thất Tông đệ tử tuần tự đến yến hội. Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn, Đan Hà Tông, Triệu Gia, Tiền Gia, Lý Gia, Tôn Gia, Trần Gia vân vân, Ngũ Gia Thất Tông tề tụ. Trần Gia Thánh Tử Trần Ngư Lạc đuổi theo Trần Vận, cùng nhau đi vào thuộc về Trần Gia đình bên trong. Tuy hành mà đến, còn có hơn 10 vị Trần Gia đệ tử kiệt xuất, tỉ như nói Trần Mạch Lân bọn người. Tại sao không có trông thấy Lâm Bạch? Trần Vận cau mày, không hiểu hỏi. Trần Ngư Lạc trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, Tam hoàng tử mời Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử Thánh Nữ tề tụ, động tĩnh lớn như vậy, Lâm Bạch không nên không biết à? Bạch Diệp Phi cảm nhận được Trần Ngư Lạc ánh mắt, lúc này cười đứng dậy, chắp tay thi lễ. Trần Ngư Lạc mở miệng hỏi, Lâm huynh đâu? Vì sao còn chưa tới đâu? Bạch Diệp Phi nghe thấy Trần Ngư Lạc mới mở miệng liền hỏi Lâm Bạch hướng đi, lập tức sắc mặt có chút không vui, cười lạnh, nhà ta Lâm Bạch sư đệ lòng cao hơn trời, đoán chừng cảm thấy các vị đang ngồi cũng không xứng cùng hắn ngồi chung một bộ đi, cho nên liền không tới. Bạch Diệp Phi câu nói này, không thể nghi ngờ là đem Lâm Bạch đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đang ngồi võ giả, đều chính là sở quốc cảnh nội thanh danh truyền xa đệ tử thiên tài, hoặc là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, hoặc là chính là Ngũ Gia Thất Tông đệ tử ưu tú. Không chút nào khoa trương, những người này ở đây tương lai đều sẽ là sở quốc cảnh nội người đứng đầu. Bạch Diệp Phi một câu Lâm Bạch cảm thấy chư vị không xứng cùng hắn cùng bạn, liền để Lâm Bạch đem Ngũ Gia Thất Tông đều đắc tội một lần. Tiêu Mạt gương mặt xinh đẹp băng lãnh, vội vàng đối với Trần Gia Thánh Tử nói ra, "Trần Gia Thánh Tử, Lâm Bạch sư đệ tu hành xảy ra chút vấn đề, còn đang bế quan tu dưỡng, cho nên không tiện tham gia hôm nay yến hội." Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu, liền không nói gì nữa, đối tiếp Trần Vận ngồi xuống. Trần Vận bĩu môi nói ra, "Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch tân đoán, có vẻ như không cả đâu." Trần Ngư Lạc cười lạnh nói, "Bạch Diệp Phi, tôn kép nhại nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Nếu là Lâm Bạch muốn trừng trị hắn, một kiếm như vậy đủ rồi." Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ đến đông đủ, riêng phần mình đều là nhiều năm không thấy lao hưu, cho nên gặp nhau một trận cũng có chút cao hứng. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán gẫu. Yến hội còn chưa bắt đầu, cũng đã 10 phần náo nhiệt. Lúc này, Tam hoàng tử lúc này mới khoan thai tới chậm, đi đến chủ trong đình đài. Tuy tung Tam hoàng tử mà đến, còn có hơn 10 vị võ giả, từng cái khí tức cường đại phi phàm. Theo Tam hoàng tử ngồi xuống, cái kia hơn 10 vị võ giả liền ngồi ở Tam hoàng tử phía sau. Gặp qua Tam hoàng tử điện hạ, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ nhao nhao đứng dậy, chắp tay xoay người thi lễ. Tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, "Chư vị không cần đa lễ, tất cả mọi người là nhiều năm không thấy lao hưu, vừa vặn hôm nay đều tại đế đô, cho nên bản điện hạ mới muốn đem mọi người tụ đứng lên, nói chuyện cũ. Mọi người không cần giữ lễ tiết, coi như là về nhà mình mở dạng, ăn thật ngon, hảo hảo uống. Đều ngồi đi, đều ngồi. Có ai không, đưa rượu lên." Tam hoàng tử hàn huyên hai câu, phân phó đưa rượu lên. Thân là đương triều nhất đắc thế hoàng tử điện hạ, phủ Tam hoàng tử nha nội rượu ngon, tự nhiên là sở quốc cảnh nội tốt nhất. Từng vò rượu ngon nhất vào trong đình, có chuyên môn thị nữ tại trong đình tùy tùng rượu. Tam hoàng tử nhiệt tình bưng chén rượu lên, cùng Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ cùng uống xuống. Yến hội hừng hực khí thế tiến hành, lẫn nhau nói chuyện với nhau ở giữa, Tam hoàng tử ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Thiên Thủy Tông trong đình đài. Lại tựa hồ như không có tìm được Lâm Bạch thân ảnh. Mặc dù Tam hoàng tử chưa từng gặp qua Lâm Bạch, nhưng chân dung hắn lại là gặp qua. Sở quốc tiên cơ các hòa sư đều có thể xương rượu bút sinh hoa, có thể đem tử vật vẽ sống, càng đừng đề cập độc thân. Căn cứ chân dung, Tam hoàng tử cũng không có tại Thiên Thủy Tông trong đình đài tìm tới Lâm Bạch tung tích. Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, mặc dù tại mỗi cái gia tộc cùng trong tông môn đều là người đứng đầu giống như tồn tại, nhưng bây giờ tại Tam hoàng tử trước mặt, rõ ràng vẫn còn có chút câu nệ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Tam hoàng tử sắc mặt hơi say rượu, vừa cười vừa nói, như vậy ngồi chơi cũng là không thú vị. Sở quốc chính là dùng võ lập quốc, lấy pháp trị quốc. Bản điện hạ tuổi nhỏ thời điểm, cũng từng xuất lĩnh quân đội Nam Chinh Bắc phạt, quả thực ưa thích cùng người luận võ luận bàn. Hôm nay lại ngồi các vị, đều chính là sở quốc cảnh nội có danh tiếng thanh niên tài tuấn, sao không như chúng ta tới một lần dùng võ kết bạn, chư vị cảm thấy thế nào? Hoàng tộc kiến hội, văn nhân so phú, võ giả luận võ, cái này chính là chuyện thường ngày. Ngũ gia thất tông đệ tử đạt được Tam hoàng tử yến hội mời một khắc này, cũng đều biết sẽ có luận võ luận bàn câu này. Nhưng bình thường, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ cũng sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao thánh tử cấp bậc võ giả một khi giao thủ, nếu là không có cường giả phù hộ, rất dễ dàng mất khống chế, tạo thành cực lớn sóng lực lượng cùng. Tỷ như nói Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ở trong Phong Linh thành trận chiến kia, cuối cùng nếu không có hơn 10 vị thái ớt đạo quả cường giả đưa tay trấn áp, Lâm Bạch thanh liên kiếm ý cùng Trần Ngư Lạc sát lục kiếm ý, liền có thể đem Phong Linh thành san thành bình địa. Cho nên, lần này luận võ luận bàn, xác suất lớn sẽ là ngũ gia thất tông bên trong đệ tử ưu tú ở giữa luận bàn. Tam hoàng tử cười nói, đương nhiên, nếu là bản điện hạ nói ra, đương nhiên sẽ không để chư vị không công động thủ. Vô luận luận võ thắng bại như vậy, bản điện hạ đều có trọng thưởng. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 5289, thập tam kiếm nô. Ca múa ngừng, trên sân khấu vũ cơ chậm rãi lui ra. Tam hoàng tử phủi tay, ra hiệu phía sau đi theo mà đến hơn 10 vị võ giả đứng dậy, vừa cười nói ra, cái này 13 vị võ giả chính là môn hạ của ta một chút khách hành, bọn hắn có chút kính ngưỡng ngũ gia thất tông cao đổ bọn họ bản sự. Đã từng bọn hắn 5 lần 7 lượt năn nỉ ta, để cho ta mang theo bọn hắn đi bái phòng ngũ gia thất tông, nhưng ta một mực bị việc vặt quân thân, không dối phân tâm. Lần này lại cơ hội đem ngũ gia thất tông đệ tử kiệt xuất hội tụ ở đây, vừa vặn có thể thỏa mãn bọn hắn một cái nguyện vọng. Tam hoàng tử chỉ vào phía sau 13 vị võ giả, vừa cười vừa nói, cái này 13 vị võ giả, cao thấp mà ốm, nam nữ già trẻ cũng có. Mặc dù bề ngoài khác biệt, nhưng bọn hắn lại có một cái rất lớn chỗ tương đồng, đó chính là bọn họ trên thân đều mang một thanh kiếm. Có người trên người bảo kiếm, nhẹ nhàng giống như cánh ve. Có người trên người bảo kiếm, nặng nề giống như sơn nhạc. Có người trên người kiếm, dài ước chừng một trượng. Có người trên người kiếm, dài ước chừng một thước. Các loại bảo kiếm, hình dạng đều không giống nhau. Nhưng giống nhau là, những cái kia trên bảo kiếm đều tản ra một cỗ linh lực hàn khí, cùng một cỗ cường đại cực phẩm đạo thần binh lực lượng. Nhật nguyện các thập tam kiếm nô. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ nhìn thoáng qua, lúc này minh bạch cái này 13 người lai lịch. Thánh tử thánh nữ tự nhiên là không sợ, nhưng ngũ gia thất tông đệ tử kiệt xuất bọn họ, nhìn thấy cái này 13 người thì là cho mày, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này 13 người cũng không tốt đối phó. Nhật nguyện các chính là tam hoàng tử nuôi dưỡng môn khách địa phương. Trong truyền thuyết, Nhật nguyện các bên trong, thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả liền có hơn 20 vị, liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều có 3 năm vị nhiều. Những này thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều chính là từ sở quốc trong cương vực các nơi đi vào đế đô, bọn hắn bình thường đều là tán tu, đi vào đế đô không chỗ nương tựa, vừa lúc tam hoàng tử có chuyện nhờ hiền như khác, liền lưu tại Nhật nguyện các bên trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng có tư tâm của mình. Đầu nhập vào một vị hoàng tử, nếu là ngày sau phụ tá vị hoàng tử này leo lên đế vị, vậy bọn hắn liền có thể một bước lên trời, trở thành khai quốc người có công lớn, thậm chí ngày sau còn có thể đem gia tộc và tông môn di chuyển hoàng quyền thập bát châu bên trong, rất có thể sẽ còn trở thành ngũ gia thất tông loại kia tông môn cường đại. Cho nên, đầu tư một vị hoàng tử, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng ích lợi cực cao. Thập tam kiếm nô chính là Nhật Nguyệt các bên trong có tên có họ kiếm đạo cường giả. Bọn hắn đến từ thiên hạ địa phương khác nhau, có người là sinh ra ở trong gia tộc nhỏ, có người sinh ra ở môn phái nhỏ bên trong, có người là tổng quân xuất sinh, có người thì là cô nhi. Bọn hắn đầu nhập vào tam hoàng tử điện hạ, liền tiến vào Nhật Nguyệt các bên trong. Do dự cái này 13 người tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên đều không phải tầm thường, tam hoàng tử liền để bọn hắn đợi cùng một chỗ, lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau tiến bộ, dần dà, cái này 13 hình người ảnh không rời, thân cùng tay chân, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cũng có một cái bay vọt về chất. Bọn hắn đều rất cảm kích tam hoàng tử điện hạ, chính là tam hoàng tử bên người trung thành nhất hộ vệ một trong. Cho nên, trong đế đô, liền xuất hiện thập tam kiếm nô danh hảo. Thập tam kiếm nô bảo kiếm trong tay, cũng không phải là phàm vật, mặc dù xa xa không đạt được Trần Ngư Lạc Long môn kiếm loại kia tiêu chuẩn, nhưng cũng là thiên cơ các bên trong người tài ba thợ khéo, tỉ mỉ rèn đúc mà ra. Mỗi một chiếc bảo kiếm đều chính là kiếm loại đạo thần binh bên trong tác phẩm đỉnh cao. Thiên Tiên Tông Thánh tử Dịch Tùng nhẹ giọng nhỉ non nói ra, thập tam kiếm nô nguyên bản tạo nghệ trên kiếm đạo chính là cực cao, lại ở trong Nhật Nguyệt các đạt được tam hoàng tử vung trồng, kiếm đạo tiêu chuẩn đi theo sâu không lường được. Nếu như bọn hắn nhập thế muốn tranh đoạt Sở Quốc đạo thần bảng mà nói, tuyệt đối có thể xếp tiến trước 30. Sở Quốc đạo thần bảng top 10 chính là năm nhà thánh tử cùng hoàng tộc nấc thang thứ nhất. Sở Quốc đạo thần bảng 20 vị trí đầu chính là 7 tông thánh tử nấc thang thứ hai. Dịch Tùng lại nói cái này thập tam kiếm nô người sở hữu có thể xếp vào trước 30 thực lực. Đây chính là thuộc về Sở Quốc Thánh tử thánh nữ phía dưới đỉnh phong nhất cầu thang. Có thể nghĩ, cái này thập tam kiếm nô thực lực không thể tầm thường so sánh. Tiến vào Nhật Nguyệt các võ giả đều sẽ tự động từ Sở Quốc mai danh nhận tích, sẽ không ở tiến vào Sở Quốc đạo thần bảng xếp hạng bên trong. Nói ngắn gọn, Nhật Nguyệt các võ giả thì tương đương với là tam hoàng tử nuôi dưỡng ứng quyền, là tam hoàng tử leo lên đế vị dọn sạch chướng ngại. Tam hoàng tử chỉ vào thập tam kiếm nô cười nói, ngũ gia thất tông bất luận một vị nào đệ tử, nếu là có thể đánh bại ta mấy cái này bất thành khí thủ hạ, bản điện hạ đều có ban thưởng. Nhưng tương tự, nếu là thập tam kiếm nô may mắn chiến thắng, cái kia bị thua đệ tử, cần phải phạt rượu 10 chén nha. Người tới, lên liệt ỉu. Lại có người hầu dơ lên vỏ rượu đi tới, mở ra cái nắp, một cô bá đạo mùi rượu đập vào mặt. Long huyết ỉu. Đế đô thần tiên lâu bên trong cương cường nhất liệt ỉu, đạo thần cảnh giới võ giả cực hạ, chính là 30 chén tả hữu. Ngũ gia thất tông đệ tử kết xuất, nhiều nhất có thể uống xong 40 chén. Thánh tử thánh nữ cấp bậc võ giả, đoán chừng là tại 50 chén đến 70 chén tả hữu. Một vị xinh đẹp như hoa thị nữ, bưng một cái ngọc bàn, đi đến tam hoàng tử trước mặt. Trên ngọc bàn, trưng bày một cái bình ngọc. Tam hoàng tử cười nói, trong bình ngọc này đan dược, tên là Long mạch đan, người sở hữu thư gân linh hoạt, phát triển kinh mạch, rèn luyện thân thể các loại thần hiệu. Vật này, làm trận đầu tỷ võ phần thưởng, chư vị cảm thấy thế nào? Không ít người nghe thấy Long mạch đan ba chữ này đều hít sâu một hơi. Danh tự này, bề ngoài xấu xí, nghe rất là đơn giản. Nhưng trên thực tế, Long mạch đan chính là thu thập thiên địa chi long mạch luyện chế mà thành đan dược, nuốt một viên đan dược, chẳng khác nào là nuốt vào một đầu long mạch. Tam hoàng tử nói thư gân linh hoạt, rèn luyện thân thể, nghe rất bình thường. Nhưng trên thực tế, vật này chính là rèn luyện thân thể bảo dược, đối với luyện thể giả mà nói, đan dược này tuyệt đối có thể làm thiên hạ tất cả luyện thể giả cũng vì đó điên cuồng. Nhìn thấy long mạch đan, ngũ gia thất tông không ít đệ tử kiệt xuất đều dục dịch. Liền ngay cả Bạch Diệp Phi trong mắt đều lộ ra lửa nóng thần sắc. Bạch Diệp Phi mặc dù ở trong Thiên Thủy Tông địa vị cực cao, nhưng Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút quá lâu, rất nhiều tài nguyên chân quý đều đã bị mất. Cái này long mạch đan, đối với hắn mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu Tam hoàng tử điện hạ lấy ra long mạch đan, cái kia Lý Mỗ liền nhận. Tam hoàng tử thanh âm vừa mới rơi xuống, từ Lý gia trong đình đài, bay ra một người, rơi vào trung tâm trên sân khấu, chắp tay thi lễ, cười nói, "Lý gia, Lý Hoa Thanh, bái kiến Tam hoàng tử điện hạ." Nguyên lai là Hoa Thanh a, hồi lâu không thấy, tu hành lại có tiến triển. Tam hoàng tử một bức lão hữu gặp mặt bộ dáng, cười nhẹ nhàng nói ra, "Ta nhớ được ngươi cũng luyện thể, vừa vặn, cái này long mạch đan ngươi có thể cần dùng đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đánh bại thập tam kiếm nô một trong nha." Lý Hoa Thanh cười nói, "Đó là tự nhiên, nếu ta chiến bại, tự nhiên phải rượu." "Được." Tam hoàng tử cười lớn một tiếng, "Hô, thập tam, ngươi đi đi." Nghe vậy, thập tam kiếm nô bên trong, một vị tư thái thức tha nữ tử, phi thân mà đi, rơi vào Lý Hoa Thanh đối diện. Lý Hoa Thanh lập tức có chút không vui, cau mày, đối với tam hoàng tử nói ra, "Điện hạ nhìn như vậy không dậy nổi ta sao?" Tam hoàng tử hỏi, "Hoa Thanh, cớ gì nói ra lời ấy nha?" Lý Hoa Thanh nói ra, "Tổng sở đều biết, thập tam kiếm nô không có danh tự, lấy thực lực xếp hạng từ 1 đến 13. Thứ thập tam kiếm nô, không thể nghi ngờ là trong bọn họ yếu nhất. Điện hạ đây không phải xem thường ta sao?" Thu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 5290, Yến hội luận võ. "Điện hạ đây không phải xem thường ta sao?" Lý Hoa Thanh cảm thấy có chút bị khinh thị, trong lòng không vui. Mà lại Lý Hoa Thanh loại này thế gia đệ tử, quanh năm đều ở gia tộc an bài bên trong tu hành, bọn hắn mặc dù có rất cao võ đạo thiên phú, nhưng nhập thế không sâu, nghĩ tới điều gì đã nói cái gì. "Ha ha ha." Tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, che giấu xấu hổ. Lúc này, Lý gia trên đình đài, Lý gia thánh tử Lý Mạn đứng dậy, nói với Lý Hoa Thanh, "Hoa Thanh, không được vô lễ. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Tam hoàng tử điện hạ nhìn ra ngươi là luyện thể giả, cần long mạch đan, cho nên mới cố ý đổ nước. Còn không đa tạ điện hạ." Lý Mạn đứng ra giải vây, để tam hoàng tử thần tình trên mặt hơi tốt. Lý Hoa Thanh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế, đa tạ điện hạ." Tam hoàng tử dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói, "Hoa Thanh à, mặc dù ta có đổ nước hiểm nghi, nhưng ngươi cũng có thể chớ coi thường thập tam, nàng cũng không phải dễ đối phó." Lý Hoa Thanh cười nói, "Đó là tự nhiên, nếu là ta tài nghệ không bằng người, cũng không xứng đạt được long mạch đan." Kiếm nô thập tam đã tại trên đài luận võ đứng vững, tư thái thức tha xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế khuynh thành, trong tay nắm một thanh mỏng như cánh ve bảo kiếm, từng tia thần quang tại trên thân kiếm lưu chuyển. "Mời đi, Lý gia thiên tài." Kiếm nô thập tam môi đỏ lướt lên một vòng nụ cười mê người, hai mắt nhắm lại, một loại mỹ nữ xà cảm giác để dạ vu tự nhiên sinh ra. "Xin mời." Lý Hoa Thanh hừ lạnh một tiếng, ôm quyền thi lễ. Sau một khắc, hai người tại trong chớp mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, công kích trực tiếp lẫn nhau mà đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trên đài luận võ liền nhấc lên một mảnh lực lượng phong bạo. Cũng may trên lôi đài có pháp trận ngăn cách, không đến mức để lực lượng khuyết tán quá rộng. Lý Hoa Thanh quyền pháp cương mãnh nặng nề, kiếm nô thập tam kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật. Một cương một nhu, một công một thủ, mấy chục chiêu ở giữa, lại đều không có phân ra thắng bại. "Hừ, xem nhẹ ngươi." Lý Hoa Thanh sắc mặt đột biến, cảm giác được kiếm nô thập tam rất khó quấn, cũng không tại quá nhiều lưu thủ, toàn lực thi triển ra truyền bí thuật. Từng chiêu thần thông đạo pháp từ trong tay Lý Hoa Thanh oanh sát mà ra, lao thẳng tới kiếm nô thập tam mà đi. Kiếm nô thập tam nhạy bén lần lượt né qua, phiêu giật linh động mũi kiếm đâm thẳng Lý Hoa Thanh mà đi. Hai người thế lực ngang nhau, đánh đuối bụi. Người chung quanh lại là sợ hãi thán phục một mảnh. Lý Hoa Thanh thế nhưng là đế đô Lý gia to lớn bồi dưỡng thiên tài một trong a, thực lực của hắn không thể khinh thường. Thế nhưng là không nghĩ tới kiếm nô thập tam thực lực cũng là như thế mạnh mẽ, thế mà có thể cùng Lý Hoa Thanh đánh cho bất phân cao thấp. Thập tam kiếm nô bên trong hết thảy có 13 người, kiếm nô thập tam chính là yếu nhất một cái, nàng liền đã cường hãn như vậy, không biết mặt khác kiếm nô lại đổi như thế nào cường đại. Bốn bề ngũ gia thất tông các đệ tử, nhao nhao tắc lưới sợ hãi than. Trần gia trên đỉnh đài, Trần Vận nâng lên đôi mắt đẹp nhìn lướt qua trên lôi đài, thấp giọng nói ra, cái kia kiếm nô trên thân thi triển ra kiếm pháp, tựa hồ có một loại vân thiên kiếm pháp hương vị. Trần Ngư Lạc cẩn thận nhìn lên, nhẹ gật đầu, nói ra, cô nói đúng, đây chính là vân thiên kiếm pháp. Cô nhắc lên vân thiên kiếm pháp, ta đến là nhớ tới, có vẻ như tại hơn 20 năm trước, vân thiên kiếm phái đã từng đi ra một vị kiếm đạo cao thủ, có vẻ như gọi là Cao Nguyệt, nghe nói là vân thiên kiếm phái vạn năm đến một lần đệ tử ưu tú nhất. Về sau, vị này gọi là Cao Nguyệt nữ đệ tử, phụng tông môn chi lệnh đi vào đế đô tiếp tam hoàng tử, lúc ấy tam hoàng tử tiếp kiến qua nàng. Sau đó, có vẻ như hoàng quyền thập bát châu bên trong liền cũng không có xuất hiện nữa Cao Nguyệt tên. Trần Vận nói ra, nhìn cô gái nhỏ này kiếm pháp, tiến vào sở quốc đạo thần bảng trước 30 là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà trong khoảng thời gian này ở trong sở quốc thế mà không có một tơ một hào liên quan tới nàng nghe đồn, vậy liền thật sự là kỳ quái. Trần Ngư Lạc nói ra, như vậy xem ra, năm đó Cao Nguyệt đi vào đế đô bái phòng tam hoàng tử, liền bị tam hoàng tử thu nhập Nhật Nguyệt các bên trong, trở thành vị trí thứ 13 kiếm nô. Trần Vận cười nói, Ngư Lạc, ngươi nhìn chuyện thời điểm, không cần như vậy nhỏ hẹp. Ngươi làm sao khẳng định là tam hoàng tử thu Cao Nguyệt đâu? Vạn nhất là, Vân Thiên kiếm phái cố ý đem Cao Nguyệt đưa đến Nhật Nguyệt các đây này. Trần Ngư Lạc nghe vậy nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ ánh sáng nhạt, thấp giọng nói, cô có ý tứ là, Vân Thiên kiếm phái đem Cao Nguyệt đưa đến tam hoàng tử dưới trướng, kỳ thực là muốn đầu nhập vào tam hoàng tử, để bày tỏ trung tâm. Trần Vận cười nói, 20 năm trước, đúng lúc là tam hoàng tử đấu khen thất hoàng tử thời gian. Xem ra Vân Thiên kiếm phái là cảm thấy tam hoàng tử tất nhiên sẽ được lập làm chức quân, cho nên mới muốn đến đây kết giao. Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu, cảm thấy Trần Vận phân tích đến có đạo lý. Vân Thiên kiếm phái chính là hoàng quyền thập bát châu bên trong một tòa tông môn không nhỏ, thực lực của bọn hắn gần với ngũ gia thất tông. Sở quốc đạo thần bảng phía trên, Vân Thiên kiếm phái đệ tử có vài vị nhiều, xem như nhân tài xuất hiện lớp lớp một tòa tông môn. Một phen khổ chiến sau, Lý Hoa Thanh sắc mặt trắng bệnh, thế công càng phát ra sốt ruột, để kiếm nô thập tam tìm được cơ hội. Một kiếm mở mịt như khói, phá vỡ Lý Hoa Thanh thế công cùng phòng ngự, mũi kiếm lơ lửng tại Lý Hoa Thanh cổ họng trước đó. Thắng bại đã phân, đã nhường. Kiếm nô thập tam đem mũi kiếm lửng tại Lý Hoa Thanh cổ họng trước đó, cũng không đâm xuống. Thu kiếm về sau, kiếm nô thập tam cười nói với Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên chính hắn thua cũng không cam lòng. Ha ha ha, đặc sắc, đặc sắc. Tam hoàng tử đứng dậy vỗ tay, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói ra, thật sự là một trận đặc sắc đọ sức. Lý Hoa Thanh khổ não ôm quyền thi lễ, về tới trong đình đài, tọa hạ uống rượu giải sầu. Sau đó, thập tam kiếm nô bên trong thay nhau đăng tràng, cùng ngũ gia thất tông đệ tử đọ sức. Nhưng ngũ gia thất tông đệ tử đều là thua nhiều thắng ít, chỉ có chút ít mấy người lấy được thắng lợi. Mà Bạch Diệp Phi cũng nắm lấy cơ hội lên đài một trận chiến. Bạch Diệp Phi xưa nay ưa thích làm náo động, nhất là tại loại này ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ tề tụ địa phương, hắn càng ưa thích mở ra tài hoa. Đã nhường một phen khổ chiến về sau, Bạch Diệp Phi hiểm lại càng hiểm đánh bại đối thủ. Kiếm nô thập khẽ gật đầu, chắp tay, sau đó nhảy xuống lôi đài, đi hướng tam hoàng tử mà đi. Kiếm nô thập đối với tam hoàng tử nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì nhụt chí chi sắc, bởi vì đây hết thảy đều là tam hoàng tử tận lực an bài tốt, để Thiên Thủy Tông thực lực không tệ một võ giả đổ nước để hắn thắng một trận. Thật không nghĩ tới Thiên Thủy Tông còn có bực này đệ tử, xem ra Thiên Thủy Tông ngày phục hưng ở trong tầm tay a. Tam hoàng tử cười nói với Bạch Diệp Phi. Đạt được tán thưởng, Bạch Diệp Phi nụ cười trên mặt càng đậm, chắp tay nói ra, không dám nhận. Thiên Thủy Tông người tài ba xuất hiện lớp lớp, người người như rồng, Bạch Mộ chút tu vi ấy tại trong tông môn chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng mà thôi. Tam hoàng tử trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nghe được Bạch Diệp Phi là đang giả vờ. Thiên Thủy Tông là cái dạng gì, tam hoàng tử so Bạch Diệp Phi càng rõ ràng hơn. Bản điện hạ khen ngươi, ngươi liền ngoan ngoan ôm lấy là được rồi. Ngươi trang cái gì trang? Tam hoàng tử cười nói, ta nghe nói Thiên Thủy Tông gần nhất ra một cái thiên tài ghê gớm, gọi là Lâm Bạch. Hắn tới rồi sao? Lâm Bạch, có đó không? Tam hoàng tử cười hỏi. Hết mở cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 5291, Khiêu Vũ. Lâm Bạch, có đó không? Tam hoàng tử nhìn về phía Thiên Thủy Tông trong đình đài, lạnh giọng hỏi. Hắn đã sớm biết Lâm Bạch không đến, nhưng vẫn là cố ý hỏi một câu. Trên đài Bạch Diệp Phi, tự giác mặt mũi có chút không nhịn được, hắn vừa rồi bất quá là khiêm tốn một chút, kết quả Tam hoàng tử trực tiếp liền đánh mặt, để trong lòng của hắn có chút không vui. Bạch Diệp Phi chính là ở trong Thiên Thủy Tông ngẩn đến quá lâu, quên đi thân phận của mình, tự nhiên không có giống Trần gia thánh tử cùng Lý gia thánh tử như vậy khéo đưa đẩy. Vừa rồi Lý Hoa Thanh rõ ràng có chút làm tức giận Tam hoàng tử ý tứ, Lý gia thánh tử lập tức liền đứng ra là Lý Hoa Thanh giải vây, đồng thời cho Tam hoàng tử một cái hạ bậc thang, để Tam hoàng tử vui vẻ ra mặt. Mà Bạch Diệp Phi ra vẻ khinh thường, để Tam hoàng tử trong lòng có chút khó chịu. Lâm Bạch đâu? Tam hoàng tử lại một lần đặt câu hỏi. Ngũ gia thất tông các đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ ở Thiên Thủy Tông trong đình đài. Bọn hắn cũng không biết, trận yến hội này trên thực tế chính là Tam hoàng tử dùng để thăm dò Lâm Bạch thực lực. Có thể Tam hoàng tử không nghĩ tới, Lâm Bạch căn bản cũng không có tới. Bạch Diệp Phi cũng không muốn thay Lâm Bạch đáp lại, duy trì trầm mặc. Kiều Mạt cùng Tần Giao trong lòng sốt ruột, các nàng hai nữ nghe được Tam hoàng tử trong giọng nói không vui. Lúc này, Kiều Mạt đứng dậy chắp tay thi lễ, nói ra, hồi bẩm điện hạ, Lâm Bạch sư đệ trên việc tu luyện ra một vài vấn đề, bây giờ còn đang bế quan tu dưỡng, cho nên hôm nay liền không có tới. Tần Giao cũng lập tức đứng lên, nói ra, Lâm Bạch sư đệ không cách nào tham gia hôm nay đến hội, đau lòng nhức óc, để cho chúng ta thay thế hắn hướng điện hạ thỉnh an, chờ hắn đem vấn đề trên việc tu luyện xử lý thỏa đáng đằng sau, chắc chắn tự mình đến nhà thỉnh tội. Tiêu Mạt trả lời Tam hoàng tử vấn đề, Tần Giao thì là Lâm Bạch tròn một cái láo. Hai nữ lẫn nhau phối hợp, để Tam hoàng tử tức giận trong lòng dần dần tiêu tán một chút. Nhưng không ngờ, giờ phút này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến, hừ hừ, đến tột cùng là Lâm Bạch trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, hay là Lâm Bạch căn bản không muốn tới tham gia yến hội đâu? Cái này ai có thể nói được rõ ràng đâu? Đám người hỏi thăm nhìn lại, phát giác thanh âm là từ Thiên Địa môn trong đỉnh đài truyền tới. Người nói chuyện chính là Thiên Địa môn thánh tử Kha Lăng. Ngũ gia thất tông đệ tử đều rõ ràng, Thiên Thủy tông cùng Thiên Địa môn chính là thủ truyền kiếp. Bây giờ nhìn thấy Tam hoàng tử đối với Thiên Thủy tông nổi lên, Thiên Địa môn tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Kha Lăng câu nói này, để Tam hoàng tử chau mày đứng lên, thần sắc có chút không vui. Tần Giao vội vàng nói, khởi bẩm Tam hoàng tử, Lâm Bạch sư đệ đích thật là trên người có thương, không tiện xuất quan, cũng không phải là cố ý không tới. Thiên Địa môn thánh tử Kha Lăng cười lạnh nói đều là ngươi đệ tử Thiên Thủy tông nói, có lý do gì cùng lấy cớ, còn không đều là chính ngươi tìm. Lại nói, vừa rồi các ngươi tông môn Bạch Diệp Phi liền nói qua, Lâm Bạch là cảm thấy chư vị ngồi ở đây cũng không xứng cùng hắn cùng bàn, cho nên mới không đến. Chẳng lẽ không đúng sao? Kha Lăng lạnh lùng giễu cợt đứng lên. Tiêu Mạt cùng Tần Giao sắc mặt đại biến, trước đó Trần Ngư Lạc hỏi Lâm Bạch vì sao không đến, Bạch Diệp Phi không che đậy miệng liền nói câu nói này. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này câu nói thành Kha Lăng nhằm vào Thiên Thủy tông được điểm. Tam hoàng tử lạ mặt tức giận, hừ lạnh hai tiếng, nói ra, đúng vậy à, Thiên Thủy tông sắp một lần nữa đi đến huy hoàng, là sẽ không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Ngày sau Thiên Thủy tông có phải hay không còn muốn thay thế Sở Quốc, trở thành ma giới đông vực bên trong tân bá chủ nhà? Lộ bộ. Tam hoàng tử câu nói này ra miệng, nói đều nghe được Tam hoàng tử tức giận. Ngũ gia thất tông đệ tử nhao nhao nhìn chăm chú Thiên Thủy tông đình đài. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Phải biết Tam hoàng tử ở trong Sở Quốc địa vị cao cả, nếu là hắn muốn đối phó Thiên Thủy tông, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hôm nay chuyện này nếu là xử lý bất đương mà nói, rất có thể sẽ vì Thiên Thủy tông đưa tới thay bay vạ gió. Bạch Diệp Phi mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đối mặt Tam hoàng tử áp lực, hắn mấy câu đã đến bên miệng, đều không thể mở miệng. Chu Tân Quân ngồi ở bên người Bạch Diệp Phi, bàn tay nắm chặt góc áo, thần sắc kinh hoàng, không dám tùy tiện ngôn ngữ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hoàn toàn đã bị sợ choáng váng. Khẩn yếu con đầu, lại vẫn không bằng hai cái hạng nữ lưu. Điện hạ bất giận, Lâm Bạch sư đệ chưa bao giờ có như thế ý nghĩ a. Tần Giao cắn răng hồi đáp. Tam hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nói ra, thôi thôi, không cần bởi vì một viên cất chuột, hỏng mọi người hào hứng. Tiếp tục luận võ đi. Thiên Địa môn Kha Lăng trong mắt lóe lên ánh sáng, vừa cười vừa nói, điện hạ, nghe qua Thiên Thủy tông nữ đệ tử, giỏi ca múa, tư thái thức tha, nếu như luận võ đã có mấy trận, nếu như không để cho Thiên Thủy tông các nữ đệ tử ra sân đến nhảy một đoạn, được chứ? Tam hoàng tử tự nhiên nghe được Kha Lăng là đang cố ý nhục nhã đệ tử Thiên Thủy tông. Đường đường ngũ gia thất tông đệ tử, cả ngày đều là đang bế quan tu luyện, khổ ngộ đại đạo, nào có thời gian tu luyện ca múa. Bất quá Thiên Thủy tông bây giờ để Tam hoàng tử đặc biệt khó chịu, Tam hoàng tử cũng không có từ chối, cười nói, rất tốt. Tiếp theo, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Thiên Thủy tông trên đỉnh đài. Trên đỉnh đài đệ tử Thiên Thủy tông, từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ, ai cũng nghe được Thiên Địa môn là đang tận lực nhục nhã, nhưng bọn hắn lại giận mà không dám nói gì. Một mực lấy thánh tử tự cho mình là Bạch Diệp Phi, giờ phút này xấu hổ cúi đầu. Bạch Diệp Phi trong lòng rất rõ ràng, Kha Lăng xúi dục, Tam hoàng tử không có từ chối, liền biểu lộ Tam hoàng tử là muốn cho Thiên Thủy tông một chút nhan sắc nhìn xem. Lúc này, ai dám nhảy ra nói một chữ không, cấp độ kia lấy hắn chính là Tam hoàng tử lựa giận. Cho nên, Bạch Diệp Phi trầm mặc. Chúng ta, Tần Giao đỏ bừng mặt, nếu là ở Ngũ gia thất tông thiên tài kiệt xuất trên tụ hội khiêu vũ, cái kia không thể nghi ngờ là mất mặt ném về tận nhà. Ngươi coi Thiên Thủy tông nữ đệ tử là cái gì? Ca cơ, Vũ cơ. Kha Lăng kiếm mi dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Đệ tử Thiên Thủy tông hung hăng ngang ngược như vậy sao? Ngay cả Tam hoàng tử mặt mũi cũng không cho. Tam hoàng tử khẽ cười nói, Kha Lăng, đừng có gấp nha, để các nàng suy nghĩ thật kỹ đi. Bản điện hạ có chút uống nhiều quá, nghỉ ngơi một lát. Tam hoàng tử nằm nghiêng ở trên ghế chợp mắt. Đồng thời, Tam hoàng tử một đạo truyền âm rơi vào sau lưng một vị người hầu trong hai, nói ra, đi Thiên Thủy tông trụ sở, đem Thiên Địa môn thánh tử Kha Lăng bức bách Thiên Thủy tông nữ đệ tử lên đài khiêu vũ sự tình, cáo tri Lâm Bạch. Nhớ lấy, nhất định phải cáo tri Lâm Bạch bản nhân. Người hầu kia nhận được Tam hoàng tử truyền âm đằng sau, âm thầm chắp tay thi lễ, liền rời đi phủ nhà, xoay người đi Thiên Thủy tông trụ sở. Thiên Thủy tông trong trụ sở, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ ngồi ở trong viện uống rượu nói chuyện phiếm. Dịch Cổ bởi vì tu vi cảnh giới quá thấp, cho nên cũng không có đi tham gia yến hội. Lâm Bạch trông thấy Dịch Cổ trực câu câu nhìn trên bầu trời minh nguyệt, than thở lấy, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Lâm Bạch cười hỏi. Dịch Cổ cười nói, "Nhớ nhà a. Ngươi đây." Lâm Bạch nhìn qua minh nguyệt, ngửa đầu chút xuống một ngụm liệt tửu, nói ra, "Ta cũng muốn nhà a." Dịch Cổ hỏi, "Ngươi muốn về Man Cổ Đại Lục rồi?" Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, "Người nhà của ta cùng bằng hữu đều đã không tại Man Cổ Đại Lục, tại một cái tên là Đạo Khư thế giới địa phương." Dịch Cổ lông mày nhíu lại, cười nói, "Chỗ kia ta biết, ta đã từng còn đi qua một lần." Nghe vậy, Lâm Bạch chấn động trong lòng. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 5292, ba tòa chiến trường. Đạo khư thế giới, chỗ kia ta biết, ta đi qua một lần. Dịch Cổ hơi hợt một câu, lại tại Lâm Bạch trong lòng kích thích ngàn cơn sóng hoa. Lâm Bạch thay đổi ngồi dậy, trịnh trọng nhìn xem Dịch Cổ, hỏi, ngươi làm sao đi? Dịch Cổ biết Lâm Bạch nhớ nhà sốt ruột, nhưng hắn nhưng cũng không có lừa gạt Lâm Bạch, liền nói ra, chỗ kia không quá dễ dàng đi qua. Lâm Bạch hỏi, vậy là ngươi làm sao đi? Dịch Cổ từ từ giải thích nói, ngươi nghe ta từ từ nói xong. Đạo khư thế giới chính là ma giới cùng linh giới phía dưới, trong 3000 tiểu thế giới cường đại nhất một tòa tiểu thế giới. Tương tại nào đó một khoảng thời gian bên trong, đạo khư thế giới muốn thoát ly ma giới cùng linh giới khống chế, tự lập làm vương, vì thế, bọn hắn làm ra rất nhiều cố gắng, triệu tập 3000 thế giới cường giả hội tụ ở đạo khư thế giới bên trong. Cố gắng của bọn hắn hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Hội tụ 3000 thế giới lực lượng, sống sờ sờ ở trong đạo khư thế giới dùng tài nguyên ném ra mấy vị lớn thần thông giả tọa trấn, trở thành có thể cùng ma giới cùng linh giới phân đỉnh chống lại thế giới. Thế nhưng là ma giới cùng linh giới há có thể trơ mắt nhìn xem đạo khư thế giới quật khởi. Kết quả là, ma giới cùng linh giới tuần tự đối với đạo khư thế giới phát động chiến tranh, ở trong hư không đánh cho khó bỏ khó phân. Từ ma giới đi hướng đạo khư thế giới, cần đi qua 3 lần hư không cổ lộ, đường tắt Thiên Quyền đại thế giới, Ngọc Hành đại thế giới, Diêu Quang đại thế giới. Nhưng trước mắt, Thiên Quyền đại thế giới, Ngọc Hành đại thế giới, Diêu Quang đại thế giới đều quy thuận tại đạo khư đại thế giới, chính là ma giới cùng đạo khư đại thế giới chiến trường chỗ. Nói ngắn gọn, giờ phút này, tại cái này ba tòa trong đại thế giới, đều tràn đầy chiến hỏa. Dịch Cổ thấp giọng nói ra, ước chừng tại hơn 900 năm trước, ta đã từng may mắn đi theo gia tộc trưởng bối phận, tiến về đạo khư thế giới cùng bọn hắn hòa đàm. Đó cũng là ta duy nhất một lần, trải qua Thiên Quyền đại thế giới, đi qua Ngọc Hành đại thế giới, đi vào Diêu Quang đại thế giới, cuối cùng đến đạo khư thế giới. Dịch Cổ từ từ nói từ bản thân là như thế nào đến đạo khư thế giới. Nghe Dịch Cổ như vậy trong lời nói ý tứ, tựa hồ đạo khư thế giới đang cùng ma giới cùng linh giới phát sinh đại chiến, mà lại muốn từ ma giới đến đạo khư thế giới, cần kinh nghiệm ba tòa chiến trường đại thế giới mới có thể đến đạo khư thế giới. Lâm Bạch vội vàng hỏi, cửa vào kia đâu? Cửa vào ở nơi nào? Dịch Cổ nói ra, Lâm Bạch, ngươi muốn đi đạo khư thế giới, đầu tiên liền muốn đến Thiên Quyền đại thế giới trong chiến trường. Sau đó trải qua Thiên Quyền đại thế giới, đi hướng Ngọc Hành đại thế giới, sau đó lại đi Diêu Quang đại thế giới, mới có thể đến đạo khư thế giới. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu, hỏi, vậy như thế nào đi Thiên Quyền đại thế giới đâu? Dịch Cổ vừa cười vừa nói, ngay tại Sở Quốc liền có thể đi qua. Bởi vì đạo khư thế giới cùng ma giới cùng linh giới khai chiến, cho nên Thiên Quyền đại thế giới lối vào bị chia sẻ đi ra. Bây giờ ma giới bên trong, rất nhiều cường thịnh thế lực trong tay, đều người sở hữu đi hướng Thiên Quyền đại thế giới hư không cổ lộ. Tỷ như nói, ma giới đông vực bên trong, Sở Quốc, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn tứ đại cường thịnh thế lực trong tay, đều trưởng khống giả đi hướng Thiên Quyền đại thế giới hư không cổ lộ. Đương nhiên, ma giới những giới vực khác bên trong cường thịnh thế lực trong tay, cũng có đồng dạng hư không cổ lộ. Lâm Bạch nghe vậy, lập tức mừng tít mắt. Từ khi quạ đen cáo chi Lâm Bạch có quan hệ phụ mẫu và thân bằng các hảo hữu hạ lạc, Lâm Bạch liền một mực tại tìm kiếm hư không cổ lộ. Hy vọng có thể sớm một chút cùng bọn hắn hội hợp. Có thể một đường từ Tà Nguyệt Tiên Châu đi tới, đến Sở Quốc bên trong, Lâm Bạch đều không có tìm tới bất luận cái gì một đầu có thể đi hướng đạo khư thế giới hư không cổ lộ. Lại không nghĩ rằng hôm nay cùng Dịch Cổ nói chuyện thiếm, để Lâm Bạch biết được đường về nhà. Dịch Cổ lông mày nhíu lại, nói ra, Thiên Quyền đại thế giới chính là một tòa chiến trường, trong đó có rất nhiều lợi ích tranh chấp. Trừ phi là cường thịnh thế lực bên trong hoạch tâm nhân viên, cũng hoặc là tướng sĩ võ giả, đều rất khó xin mời đi Thiên Quyền đại thế giới. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Lâm Bạch, ngươi nếu là từ ma giới tiến vào Thiên Quyền đại thế giới, đạo khư thế giới sẽ đem ngươi định nghĩa là địch nhân, coi như ngươi đến Thiên Quyền đại thế giới cũng vô pháp xuyên qua Thiên Quyền đại thế giới, đến đạo khư thế giới. Ta nghe trong gia tộc trưởng bối nói lên, nghe nói Thiên Quyền đại thế giới, Ngọc Hành đại thế giới, Diêu Quang đại thế giới cái này ba tòa trong chiến trường, đều có đạo khư thế giới bên trong định phong cường giả tòa chấn. Liền xem như ma giới cường giả, cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Coi như ngươi may mắn xuyên qua Thiên Quyền đại thế giới, như vậy Ngọc Hành đại thế giới cùng Diêu Quang đại thế giới cũng rất không có khả năng vượt qua. Chỗ kia là chiến trường, đạo khư thế giới điều động trọng binh chấn giữ, rất không có khả năng tùy tiện thả ngươi đi qua. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, nghe tụi hồ rất không dễ dàng. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, có thể tìm tới một đầu đường về nhà, đã là không dễ dàng. Trước mặc kệ những thứ này, chờ ta muốn biện pháp đi Thiên Quyền đại thế giới, lại nghĩ biện pháp đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chật. Lâm Bạch tụi hồ lại nghĩ tới cái gì, hỏi, chẳng lẽ đạo khư thế giới đã cường đại đến có thể cùng ma giới phân đỉnh chống lại trình độ sao? Ma giới tứ đại giới vực bên trong cường thịnh thế lực, đều không làm gì được bọn họ. Dịch Cổ đôi mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra, "Lâm Bạch, ta đã nói rồi, Thiên Quyền đại thế giới, Ngọc Hành đại thế giới, Diêu Quang bên trong đại thế giới ẩn chứa cực lớn lợi ích gấp mắc. Những chuyện này ta không tiện nói cho ngươi, nếu là có hướng một ngày ngươi tiến nhập Thiên Quyền đại thế giới, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Nghe thấy Dịch Cổ không tiện nói tỉ mỉ, Lâm Bạch cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Bất quá Lâm Bạch bây giờ cũng có mạch suy nghĩ mới. Nếu Sở Quốc có được có thể đi hướng Thiên Quyền đại thế giới hư không cổ lộ, như vậy Lâm Bạch nói cái gì cũng phải đi thử xem. Sau đó, chính là cần nghĩ biện pháp cùng Sở Quốc đáp lên quan hệ, để Sở Quốc cho hắn một cái đi hướng Thiên Quyền đại thế giới pháp môn. Dịch Cổ nhìn thấy Lâm Bạch trầm tư, cười hỏi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ thế nào mới có thể để cho Sở Quốc cho ngươi một cái đi hướng Thiên Quyền đại thế giới cơ hội? Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Dịch Cổ lắc đầu nói ra, cái này rất khó. Thiên quyền bên trong chiến trường ẩn chứa cực lớn lợi ích gút mắc, nếu ngươi không phải Sở Quốc hoàng tộc cực kỳ tín nhiệm người, Sở Quốc hoàng tộc dường như rất nhỏ khả năng nguyện ý cho một cái vô duyên vô cớ võ giả tiến vào thiên quyền đại thế giới cơ hội. Đừng nói là ngươi, quản chi là bây giờ Ngũ Gia Thất Tông, muốn đi thiên quyền đại thế giới, cũng phải nhìn Sở Quốc sắc mặt. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, trong ba tòa đại thế giới này đến tột cùng có đồ vật gì? Để ma giới các đại cường thịnh thế lực đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Dịch Cổ than khổ nói, ma giới cùng linh giới phía dưới có 3000 tiểu thế giới, vậy ngươi nhưng biết, vì cái gì ma giới cùng đạo khư thế giới chiến trường, hết lần này tới lần khác là cái này ba cái tiểu thế giới. Lâm Bạch nhìn qua Dịch Cổ, hy vọng hắn có thể vì chính mình giải hoặc. Dịch Cổ than nhẹ một tiếng, mấy lần mở miệng đều muốn nói lại thôi, lắc đầu nói ra, thật có lỗi, Lâm huynh, ta thực sự không có khả năng nhiều lời. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, nói ra, Dịch huynh, ngươi có thể nói cho ta biết những chuyện này, ta đã rất cảm kích. Nếu việc quan hệ ma giới bí ẩn, ta cũng không bắt buộc ngươi nhiều lời. Ngày sau ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới câu trả lời. Đang lúc này, trong trạch viện thị nữ bước nhanh đến đây bẩm báo, Lâm Bạch đại nhân, phủ Tam hoàng tử nha người hầu đến đây, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 5293, rốt cuộc đã đến. Nghe thấy ngoài cửa thị nữ bẩm báo, phủ Tam hoàng tử nha người hầu đến đây truyền lời. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều không hiểu liếc nhau một cái. Để hắn tiến đến. Lâm Bạch cao giọng hô. Không bao lâu, một vị thân mang áo gai vải thô lão giả, cười híp mắt đi vào sân nhỏ, chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ. Đi theo người làm này mà đến, còn có Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão. Lâm Bạch đại nhân, Tam hoàng tử điện hạ để cho ta cho ngươi truyền một lời. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão, nhìn thấy hai người này sắc mặt tâm trầm, kiếm mi dựng thẳng, một bức giận không kềm được bộ dáng. Hắn lúc này trong lòng liền đoán được, có thể là đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Bạch hỏi, không biết Tam hoàng tử điện hạ có gì phân phó. Người hầu hồi bẩm nói, điện hạ để cho ta cáo chi ngài, tại hôm nay cũng trên yến hội, Thiên Điệu môn thánh tử Kha Lang đối với đệ tử Thiên Thủy Tông gây khó khăn đủ đường, thậm chí đem Thiên Thủy Tông nữ đệ tử xem như ca cơ vũ cơ nhục nhã, cưỡng ép bức bách Kiều Mạn, Tần Dao, Diệp Cốc Vũ chư nữ đệ tử khiêu vũ làm vui. Tam hoàng tử điện hạ vốn không ý như vậy, có thể Thiên Thủy Tông trong ngoài không gây một người mở miệng ngăn cản, để điện hạ trái tim băng giá không thôi. Điện hạ đoạn thời gian trước nghe nói Lâm Bạch đại nhân chính là rồng phượng trong loài người, một thân tu vi kinh thiên động địa, cho nên phái lao nô đến đây đem việc này cáo chi Lâm Bạch đại nhân, hy vọng Lâm Bạch đại nhân có thể nghĩ ra một cái không tệ biện pháp. Người làm này đem Tam hoàng tử mà nói, đủ số chuyển đạt cho Lâm Bạch. Mở miệng ngậm miệng ở giữa, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Thiên Địa môn trên đầu, đối với Tam hoàng tử âm thầm xúi dục sự tình, là ngậm miệng không nói. Đồ hỗn trướng. Tam trưởng lão nghe nói đằng sau, giận không kìm được, một trưởng đem trong viện bàn đá đập nát, Thiên Địa môn ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi đem ta đệ tử Thiên Thủy Tông trở thành cái gì? Cho các ngươi khiêu vũ tìm niềm vui cả cơ vũ cơ sao? Chính Nguyên sắc mặt cũng là không gì sánh được căm trầm, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Tục nữ nói, si khả sát bất khả nhục. Nếu là Thiên Địa môn đệ tử một kiếm giết đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy cũng chỉ có thể trách đệ tử Thiên Thủy Tông tài nghệ không bằng người, chẳng trách người bên ngoài. Nhưng hôm nay Thiên Địa môn đệ tử liên tục xúi dục, để Kiều Mạt cùng Tần Dao bọn người đi ra khiêu vũ cho Ngũ Gia Thất Tông thánh tử tìm niềm vui. Đây quả thực là đối với Thiên Thủy Tông vô cùng nhục nhã. Thiên Thủy Tông chính là đường đường Ngũ Gia Thất Tông một trong, cùng Thiên Địa môn ngồi chung một bộ. Môn hạ đệ tử cũng là Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, cũng không phải ca cơ vũ cơ chuyên môn cho người ta khiêu vũ. Huống hồ, Kiều Mạt cùng Tần Dao bọn người khổ vì tu luyện, căn bản cũng không am hiểu ca múa. Nếu là đi lên nhảy không giỏi, chuyến đi càng là làm trò hề cho thiên hạ. Cũng khó trách Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão hội như vậy tức giận. Dịch Cổ giờ phút này tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười hỏi, Bạch Diệp Phi đâu? Hắn không phải một mực đem mình làm Thiên Thủy Tông thánh tử sao? Bây giờ tông môn thụ đại nhục này, Bạch Diệp Phi có gì thuyết pháp? Lão giả kia người hầu vừa cười vừa nói, Bạch Diệp Phi lúc trước lên đài luận võ, thắng được một ván. Nhưng ở đối mặt Thiên Địa môn thánh tử Kha Lăng thời điểm, lại là lựa chọn ngậm miệng không nói. Ai? Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên nghe thấy Bạch Diệp Phi ngậm miệng không nói, tức giận đến dậm chân đấm ngực. Trịnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, đệ tử chịu nhục, tông môn chịu nhục, giờ phút này nhưng phàm là có chút huyết tính nam nhi, đều không đến mức một chữ không phát. Bạch Diệp Phi người này, nhất định là cùng thánh tử vị trí, càng ngày càng xa. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, Bạch Diệp Phi cử động lần này đích thật là để cho người ta thất vọng đau khổ a. Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một bên, trong lòng không khỏi nghĩ sâu tính kỹ đứng lên. Tam hoàng tử điện hạ tại sao muốn phái người đem tin tức này cáo chi chính mình đâu? Hắn lại có mục đích gì đâu? Chợt, Lâm Bạch đối với lão giả kia nói ra, cái kia Tam hoàng tử điện hạ ý tứ đâu? Lão giả từ từ nói đến, điện hạ uống rượu quá nhiều, bây giờ ngay tại nghỉ ngơi. Nếu là điện hạ tỉnh mà nói, cái kia đoán chừng liền muốn nhìn Thiên Thủy Tông nữ đệ tử khiêu vũ. Minh Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, Tam hoàng tử điện hạ ý tứ là muốn để cho ta đi qua, thật sao? Lão giả cười híp mắt nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Vậy được rồi, ta liền đi một chuyến đi. Lâm Bạch đứng dậy, liền muốn đi theo lão giả tiến đến. Tam trưởng lão ngăn lại Lâm Bạch, lo lắng nói ra, thế nhưng là Lâm Bạch, trên người ngươi còn có thương thế. Cái này, không sao sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, trưởng lão, không tránh khỏi, Tam hoàng tử rõ ràng là muốn để cho ta tự mình đi một chuyến, đã như vậy, vậy ta liền qua xem một chút đi. Tam trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đáp ứng. Trịnh Uyên âm trầm nói ra, đi đằng sau, đừng cho Thiên Địa Môn sắc mặt tốt nhìn. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, ta biết. Phía trước dẫn đường. Lâm Bạch đi theo lão giả đi ra trụ sở. Lão giả này hiển nhiên là đã sớm đoán được Lâm Bạch sẽ cùng hắn cùng một chỗ hồi phủ, cho nên đặc biệt liền xe liễn đều chuẩn bị xong. Leo lên xe kéo, Lâm Bạch thẳng đến phủ Tam hoàng tử nha mà đi. Phủ Tam hoàng tử nha. Lão giả dẫn linh Lâm Bạch thẳng tiến không lùi, hành lang qua dãy, cuối cùng đi vào yến hội trên đình đài. Còn chưa đi tới, Lâm Bạch liền nghe Thiên Địa Môn thánh tử Kha Lăng kêu gào âm thanh. Thiên Thủy Tông mấy vị nữ đệ tử, nghĩ kỹ đợi lát nữa nhảy cái gì mùa sao? Chờ một chút Tam hoàng tử điện hạ nghỉ ngơi tốt, sẽ phải nhìn các ngươi phô bày nha. Ha ha, bản thánh tử gặp qua rất nhiều người khiêu vũ, coi như hết lần này tới lần khác còn không có gặp qua Ngũ Gia Thất Tông nữ đệ tử khiêu vũ a. Kha Lăng cùng một đám Thiên Địa Môn thánh tử cười vang đứng lên. Ngũ Gia Thất Tông gia tộc khác cùng tông môn đều hiểu Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ân oán, cũng không tốt từ đó điều hòa. Huống hồ, bây giờ những tông môn khác cùng gia tộc cũng đều cảm thấy không có điều hòa tất yếu, bởi vì Thiên Thủy Tông hoàn toàn cũng không dám cãi lại. Chịu vô cùng nhục nhã, nếu là đổi lại Trần gia cùng Vấn Thiên Tông loại gia tộc này cùng tông môn, cũng sớm đã cùng Thiên Địa Môn rút đao khiêu chiến. Có thể trái lại Thiên Thủy Tông trong đình đài, tất cả mọi người là một bức giận mà không dám nói gì biệt khuất bộ dáng. Đang lúc này, Lâm Bạch thân ảnh từ đằng xa đi tới, từ Ngũ Gia Thất Tông các đệ tử trước mắt đi qua, cuối cùng đi vào Thiên Thủy Tông trong đình đài. "Lâm Bạch, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Mạt cùng Tân Dao, Phương Nguyên Thư bọn người nhìn thấy Lâm Bạch, trên mặt đều là nổi lên một vòng vui mừng. Liên phảng phất Lâm Bạch đến, bọn hắn chủ tâm cốt đã đến. "Lâm huynh, bọn hắn..." Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão các loại nam tử võ giả, đều giận đến mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lao ra cùng Thiên Địa Môn đệ tử liều mạng. "Không cần nhiều lời, ta đã biết." Lâm Bạch bình tĩnh nói một tiếng. Lúc này, phủ Tam hoàng tử nha nội người hầu, là Lâm Bạch chuyển tới ghế, để Lâm Bạch ngồi xuống. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua, Tam hoàng tử một tay chống đỡ má trái, dựa vào ghế, giống như là ngủ thiếp đi. Hắn rốt cuộc đã đến. Thiên Tiên Tông dịch tùng, phản phất các loại đều nhanh ngủ thiếp đi, vẻ bại nói một tiếng. Hắn có vẻ như mới là hôm nay đến hội nhân vật chính a. Lý Gia Thánh tử làm bộ bưng một chén rượu lên, âm thầm liếc trộm Lâm Bạch. Giờ phút này Ngũ Gia Thất Tông đệ tử cũng đều minh bạch, hôm nay trận này đến hội, thoạt nhìn là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ một lần tụ hội, nhưng trên thực tế, chính là chuyên môn là Lâm Bạch tổ chức. Trần Vận che miệng cười trộm lấy, nói ra, Tam hoàng tử điện hạ phế đi khí lực lớn như vậy, cuối cùng đem hắn cho mời tới. Trần Ngư Lạc nhìn lướt qua phía trên chợp mắt Tam hoàng tử, gật đầu cười, Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ. Đi được quá gần. Hết mở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 5294, vô hình kiếm khí. Điện hạ, Lâm Bạch đến. Dẫn đầu Lâm Bạch đi vào phủ nha vị lão giả kia, y mắng đi đến Tam hoàng tử bên thai nói ra. Tam hoàng tử giơ tay lên một cái, ra hiệu người làm này lui ra, hắn đã biết. Nhưng Tam hoàng tử nhưng không có mở to mắt, một mực duy trì chợp mắt trạng thái. Trên thực tế, coi như lão buộc không đến bẩm báo, từ Lâm Bạch đi vào trong phủ nha một khắc này, Tam hoàng tử cũng đã cảm ứng được. Sở dĩ bây giờ Tam hoàng tử còn tại làm bộ đi ngủ, kỳ thực là muốn nhìn xem Lâm Bạch xử lý như thế nào Thiên Địa Môn tiêu gạo. Trận này đến hội, nguyên bản là Tam hoàng tử là Lâm Bạch mà tổ chức. Đồng thời Lâm Bạch còn từ Nhật Nguyệt các điều tới Thập Tam kiếm nô, nó mục đích chính là vì thăm dò Lâm Bạch thực lực. Lại không nghĩ rằng, Thiên Địa Môn chủ động nhảy ra ngoài, chủ động cho Tam hoàng tử khi kiếm. Cái kia Tam hoàng tử trong lòng càng thêm nhẹ nhõm. Lâm Bạch ngồi tại Thiên Thủy Tông trên đỉnh đài một khắc này, Thiên Địa Môn trên đỉnh đài đệ tử lập tức yên tĩnh lại. Thiên Địa Môn thánh tử Kha Lăng cùng đệ tử khác, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt đều lóe ra một cỗ hận ý. Bởi vì Lâm Bạch tại hôm qua, vừa mới trước mặt mọi người giết một vị Thiên Địa Môn đệ tử. Đương nhiên, Thiên Địa Môn cũng biết liền xem như Lâm Bạch tại trong đế đô giết người, bị bắt vào chiêu hình ti cũng không dám đem Lâm Bạch đánh vào luyện ngục. Cho nên bọn hắn trông thấy Lâm Bạch bình an vô sự đi tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên Địa Môn trên đỉnh đài, một mảnh lãnh tịch. Liền ngay cả Thiên Địa Môn thánh tử đều là ngậm miệng không nói. "Gọi a." Lâm Bạch giờ phút này lại là đỉnh lấy Thiên Địa Môn trên đỉnh đài, lạnh lùng nói một câu. Lâm Bạch thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy bá đạo cùng lạnh lẽo, khiến cho toàn trường võ giả vì thế mà choáng váng. "Thiên Địa Môn chó, không phải thích gọi sao? Làm sao không tiếp tục gọi rồi?" Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thiên Địa Môn đỉnh đài, hừ lạnh một tiếng. Trước khi đến, Trịnh Uyên liền cáo chi qua Lâm Bạch, không cần cho Thiên Địa Môn cái gì tốt mặt nhìn. Mà bây giờ Lâm Bạch vừa mới ngăn chặn Ma Hoa, trong lòng còn sót lại một tia Ma Hoa lực lượng, khiến cho Lâm Bạch tính tình cũng đặc biệt táo bạo. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, không khỏi trong lòng một trận cười khổ. Hoắc Nha, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông quả nhiên là thủ truyền kiếp a. Hai đại tông môn này vừa thấy mặt liền phải vật lộn. Thiên Địa Môn trước mặt mọi người nhục nhã Thiên Thủy Tông nữ đệ tử, để nữ đệ tử đi ra khiêu vũ. Kết quả Thiên Thủy Tông Lâm Bạch vừa đến, căn bản không có lưu niệm gì thể diện, trước mặt mọi người nói thẳng Thiên Địa Môn đệ tử là chó. Có trò hay để nhìn. Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, cùng với các đệ tử, nhao nhao an tĩnh lại. Toàn trường tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trên thân. Lâm Bạch, ngươi chớ có làm càn. Nếu không phải nơi đây là đế đô, là phủ Tam hoàng tử nhà, chúng ta hôm nay nhất định phải vì Trần sư huynh báo thù. Một vị Thiên Địa Môn đệ tử vô bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Bạch, giống giận nói ra. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, trong mắt bắn ra một đạo vô hình kiếm mang, thẳng chém vị kia Thiên Địa Môn đệ tử cổ họng mà đi. Lâm Bạch một chiêu này, chính là vận dụng kiếm tâm lực lượng, đem kiếm ý thôi động đến cực hạn, hóa thành vô hình thế công. ở đây ngũ gia thất tông đệ tử đều rất khó coi ra Lâm Bạch một chiêu này thế công. Bọn hắn chỉ cảm thấy khi Lâm Bạch dương mắt lên một khắc này, trong toàn bộ không gian không khí vì đó ngưng tụ. Ngũ gia thất tông bên trong chỉ có một người nhìn ra Lâm Bạch thế công. Khâu Thiền Tông trên đình đài, khoanh chân ngồi 6 vị tăng nhân. Cái kia 6 vị tăng nhân, tất cả đều mặc rách dưới miếng vá tăng bào, ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Từ đám bọn hắn ngồi xuống đằng sau, liền một mực túi đầu tụng niệm Phật kinh, trước mặt trên bàn mỹ vị món ngon và rượu ngon, thì là không hề động một phân một hào. Thậm chí, bọn hắn đều không có cùng với những cái khác tông môn đệ tử nói chuyện với nhau, đều không có mở ra xem qua. Thẳng đến Lâm Bạch thi triển ra đạo này vô hình kiếm khí thẳng hướng vị kia thiên địa môn đệ tử thời điểm, cái kia 6 vị tăng nhân bên trong, một vị mặt quan như ngọc, ngũ quan yêu dị mặt trắng tăng nhân, có chút mở ra một tia con mắt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Vị tăng nhân này, thân hình suy nhược, ngũ quan mỹ lệ, được xưng tụng là tại thế khó gặp mỹ nam tử. Chỉ tiếc, hắn là một tên hòa thượng, mà hắn chính là bây giờ Sở Quốc lừng lẫy nổi danh Sở Quốc đạo thần bảng bên trên Trạng Nguyên. Đế Vông Nôn. Hắn mở to mắt, một đôi tròng mắt thanh tịnh, không chứa bất kỳ tạp chất gì, trong ánh mắt đảo một sợi trách trời thương dân đau thương. Trên mặt của hắn không vui không buồn, có một loại thái sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc bình tĩnh. Khi Lâm Bạch lần thứ nhất trông thấy Sở Quốc đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí Đế Vông Nôn ba chữ thời điểm, Lâm Bạch đều thật bất ngờ, vì cái gì một tên hòa thượng phát hảo sẽ là Đế Vông Nôn loại này danh tự đâu? Bá. Vô hình kiếm khí lướt qua 100 mét mặt hồ, khiến cho trên mặt hồ bình tĩnh hù dọa từng đợt gợn sóng. Kiếm khí lướt qua thiên địa môn thánh tử Kha Lăng bên thai thời điểm, hắn cảm giác nhạy cảm đến một tia sát ý. Sư đệ coi chừng. Kha Lăng lập tức cảm giác được có một nguồn lực lượng bay thẳng phía sau vị sư đệ kia mà đi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái kia sư đệ cũng cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp tới gần, sắc mặt cấp tốc đại biến. Bành. Giờ khắc này, cái kia nói chuyện thiên địa môn đệ tử bị đụng bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào trong hồ nước. Chờ hắn từ trong hồ nước leo ra, triển khai bàn tay xem xét, trên ngón tay bảo mệnh chiếc nhẫn đã đứt gãy thành tạt bã. Đệ tử này mồ hôi rơi như mưa, trong lòng băng lãnh, hắn biết do nếu không phải là mình có sư phụ truyền cho hắn bảo mệnh chiếc nhẫn, tại vừa rồi một khắc này, hắn liền đã chết rồi. Thực lực không tệ nha. Vẹn vẹn giơ lên lông mày, liền có uy năng như thế kiếm ý thế công. Lâm Bạch xuất thủ, gây nên ngũ gia thất tông không ít đệ tử tán thưởng. Nhưng chỉ có ngũ gia thất tông thánh tử cùng thánh nữ, chau mày, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, không có bất kỳ khinh thị tâm lý. Dịch Tùng sư huynh, cái này Lâm Bạch giống như có chút thực lực. Một vị thiên tiên tông đệ tử cười nói với Dịch Tùng, có chút thực lực. Dịch Tùng khẽ mắt co quắp hai lần, các ngươi tại cảm ứng được đạo kiếm khí kia thời điểm, đạo kiếm khí kia đã đánh trúng vị kia thiên địa môn đệ tử, mà các ngươi lúc kia mới cảm giác được, nói cách khác, Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, các ngươi căn bản cũng không biết, cái này còn gọi có chút thực lực. Thiên Tiên Tông đệ tử sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác, không khỏi lưng phát lạnh. Dịch Tùng nói không sai, bọn hắn căn bản không có chú ý tới Lâm Bạch là lúc nào xuất thủ, bọn hắn có thể cảm giác được đạo kiếm khí kia, là bởi vì hắn đã đánh trúng vào vị kia thiên địa môn đệ tử, cho nên bọn hắn mới có thể cảm giác được. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ hắn. Dịch Tùng bưng chén rượu, mỉm cười, khóe mắt liếc qua xưa nay chưa thấy nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc. Hắn phát hiện, Trần Ngư Lạc thần sắc bình tĩnh, phản phất Lâm Bạch thủ đoạn, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Lâm Bạch, ngươi dám ám tiễn đả thương người? Thiên Điệu môn thánh tử Kha Lăng vô bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười nói, đích thật là ta ám tiễn đả thương người, Lâm Mộ ở đây bồi tiểu tạ lỗi. Xin mời Thiên Điệu môn thánh tử, uống vào chén này đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cầm trong tay chén rượu nghiêng, trong đó rượu phiêu tán rơi rụng mà ra, trong nháy mắt, rượu cách chén thoáng như hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hạ, mãnh liệt không gì sánh được phóng tới Kha Lăng. Chương 5295, đọ sức. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, đem chén rượu hướng phía trước ném đi, rượu cách chén mà ra. Trong nháy mắt, phiêu tán rơi rụng mà ra rượu, giống như hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hạ, hung mãnh không gì sánh được phóng tới Kha Lăng mà đi. Một cỗ ngập trời kiếm ý bắn ra, nổi lên một trận cuồng phong quét sạch. Những rượu kia bên trong, ẩn chứa Lâm Bạch kiếm ý, thế như trẻ tre, nếu là bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, tất sẽ bị rượu đánh cho thần hồn câu diệt. Thiên Điệu môn thánh tử Kha Lăng hơi biến sắc mặt, lúc này vận chuyển toàn thân tu vi, hướng về phía trước đánh ra một quyền. Phá! Kha Lăng quyền thế hung ác không gì sánh được, thoáng như ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng tại lòng bàn tay của hắn. Một quyền này nặng nề dị thường. Đánh ra thời điểm, cả tòa phủ nha đều tại kịch liệt lay động. Mặt hồ bình tĩnh ầm vang nổ tung, cuốn lên ngàn trượng bọt nước. Hiu hiu hiu. Lâm Bạch vẩy ra đi rượu, giống như hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm xuyên bay lên mà lên nước hồ, thẳng bức Kha Lăng hai mắt mà đi. Một quyền không thể ngăn lại rượu, Kha Lăng tự giác sắc mặt có chút không nhịn được. Lúc này, Kha Lăng dồn khí đan điền, hai chân đạp đất, toàn thân linh lực tự đại mà vận chuyển mà lên, thuận hai chân của hắn tràn vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc, một trường đại thủ ấn hướng phía trước đột nhiên đẩy ra, bình một tiếng vang thật lớn. Khi Lâm Bạch Diệu cùng đại thủ kia ấn đụng vào nhau thời điểm, hai cỗ lực lượng cấp tốc tiêu tán, khuyết tán mà đi ra dư uy, chấn động đến toàn bộ mặt hồ kịch liệt rung chuyển, nước hồ không ngừng nổ lên, bọt nước bay lên trên không. Một chiêu này đến tận đây kết thúc, nhưng tất cả ngũ gia thất tông đệ tử cũng nhìn ra được, tại một chiêu này trong giao phong, rõ ràng là Lâm Bạch chiếm thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Lâm Bạch phiêu tán rơi rụng ra trong rượu, ẩn chứa Lâm Bạch kiếm ý, nhưng Kha Lăng vì ngăn trở những rượu này, lại dùng hai quyền, mà Lâm Bạch trên thực tế đều không có ra chiêu. Ai mạnh ai yếu, một chút liền biết. Người muốn chết. Kha Lăng đột nhiên bước về phía trước một bước, thánh tử cấp bậc tu vi lực lượng, toàn diện khuyết tán mà ra. Giống như một tòa nguy nga không thôi Thái Sơn, ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cũng không chút nào yếu thế, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Yêu kiếm lóe lên, xuất hiện ở trong tay. Một cỗ sắc bén vô song kiếm mang, xông thẳng lên trời. Hai người lại chiến, hết sức căng thẳng. Trung quanh ngũ gia thất tông đệ tử đều trợn mắt hốc mồm chú ý. Kích thích a, không nghĩ tới có thể trông thấy thánh tử xuất thủ. Kha Lăng tức giận, muốn cùng Lâm Bạch phân cao thấp sao? Thánh tử cấp bậc đại chiến, tất nhiên vạn phần đặc sắc a. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, bình thường thời gian đều là giống như thần tiên nhân vật, căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Mà lại bọn hắn cùng đệ tử tầm thường ở giữa chênh lệch quá lớn, quản chi là ở gia tộc cùng trong tông môn ngẫu nhiên xuất thủ, thường thường đều là nghiền ép đồng dạng. Cho nên, ngũ gia thất tông các đệ tử đều muốn nhìn thấy một trận thánh tử cấp bậc toàn lực đại chiến. Cái này tất nhiên mười phần đặc sắc. Đáng tiếc, trận chiến này không có như là trong dự liệu như vậy đến. A a, Tam hoàng tử tỉnh lại, thoải mái sinh cái lưng mệt mỏi, cười nói, "Ai, người đã giả, uống chút rượu, liền mệt ra rồi." Để chư vị chê cười. Tam hoàng tử còn buồn ngủ tỉnh lại, nhìn về phía trước, lại phát hiện Lâm Bạch cùng Kha Lăng Dương cung bạc kiếm, lập tức nhíu mày. "Hở? Các ngươi đây là có chuyện gì a? Đang yên đang lành một trận yến hội, vì sao muốn huyên náo thấy máu đâu?" Tam hoàng tử thần sắc có chút không vui, chất vấn nói. Kha Lăng mặt mũi tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Điện hạ, người này lấn ta thiên địa môn quá đáng, hôm nay ta nhất định phải để hắn trả giá bằng máu." Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua Tam hoàng tử, trong lòng cười lạnh. Xem kịch nhìn đủ, cho nên liền tỉnh. Lâm Bạch chắp tay đối với Tam hoàng tử thi lễ, nói ra, "Thiên Thủy Tông Tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, gặp qua Tam hoàng tử điện hạ." Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, "Nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch a, nghe đại danh đã lâu. Nghe các ngươi thiên địa môn đệ tử nói, ngươi có vẻ như trên tu hành xảy ra vấn đề, không sao à?" Lâm Bạch bình tĩnh nói, "Tạ ơn Tam hoàng tử điện hạ quan tâm, đã không có trở ngại." Tam hoàng tử gật đầu cười, hỏi, "Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra?" Lâm Bạch cười nói, "Điện hạ đang yên đang lành một trận yến hội, thế mà chạy vào mấy con chó, một mực chó sủa không ngừng. Ta chỉ lo lắng cái này mấy con chó sẽ đánh nhiễu điện hạ nghỉ ngơi, cho nên dự định để bọn hắn im miệng. Kết quả, cầu cấp khiêu tường." Lâm Bạch một trận bất đắc dĩ cười khổ. Kha Lăng nghe thấy những lời này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dường như muốn đem Lâm Bạch rút gân lột da đồng dạng. Tam hoàng tử điện hạ đã hiểu Lâm Bạch là ở trong tối phúng thiên địa môn đệ tử, lập tức không vui nói ra, "Lâm Bạch, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta cái này phủ nha mặc dù so ra kém phụ hoàng hoàng cung, nhưng cũng không phải cái gì chó hoang đều có thể chạy vào. Ngươi không nên ồn ào. Tất cả mọi người là ngũ gia thất tông đệ tử, hoa hoa khí khí, chẳng lẽ không tốt sao?" Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, không có trả lời. Tam hoàng tử lại nói với Kha Lăng, "Kha Lăng, ngươi tốt xấu cũng là đại tông môn thánh tử, há có thể như vậy xúc động, như vậy tính tình, ngày sau làm sao có thể thống lĩnh thiên địa môn đâu?" Kha Lăng ngăn chặn trong lòng tức giận, chắp tay tạ lỗi, để điện hạ chê cười. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, "Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, tiếp tục luận võ, tiếp tục làm vui. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa." Dễ nghe êm tai âm luật lần nữa quanh quẩn ở trên mặt hồ, xinh đẹp động lòng người vũ cơ từ hai bên phi thân lên, rơi vào trên sân khấu, vũ động vòng eo. Kha Lăng cùng thiên địa môn đệ tử đều ngồi xuống, uống vào rượu buồn. Lâm Bạch cũng ngồi xuống, đối với Kiều Mạt cùng Tần Giao hỏi, "Không có sao chứ?" Tần Giao trong lòng còn có nộ khí, thấp giọng nói ra, "Thiên địa môn khinh người quá đáng." Kiều Mạt thở dài một hơi, nói ra, "Lâm Bạch, còn tốt ngươi đã đến, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta thật xấu hổ vô cùng a." Diệp Cốc Vũ hốc mắt từng đỏ, nói với Lâm Bạch, "Lâm Bạch ca ca, bọn hắn quá khi dễ người. Buộc chúng ta lên đi khiêu vũ, chúng ta cũng sẽ không khiêu vũ." Lâm Bạch cười nói, "Đều đi qua, không sao. Nhìn trận này đến hội trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, mọi người tiếp tục ăn dễ uống tốt ta." Tiểu Mạt lo lắng đối với Lâm Bạch hỏi, "Lâm Bạch, thương thế của ngươi không sao a?" Lâm Bạch cười cười, "Bệnh cũ, mặc dù không cách nào khỏi hẳn, nhưng cũng muốn không được bệnh." Tiểu Mạt thấp giọng nói ra, "Chờ trở về tông môn, để trong tông môn trưởng lão nhìn kỹ một chút, nói không chừng bọn hắn có cái gì biện pháp đâu. Chờ về tông môn rồi nói sau." Lâm Bạch bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Rượu trong ly thủy ti chợt thuần hương, nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối cảm giác thiếu đi mùi vị gì. Chợt, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến Trần Ngư Lạc còn thiếu chính mình rượu, liền cười đối với Trần Ngư Lạc hô, "Trần huynh, ngươi thiếu ta long huyết tử đâu?" Vừa rồi Lâm Bạch đại triển thần uy, để ngũ gia thất tông đệ tử cũng không dám khinh thường Lâm Bạch. Giờ phút này Lâm Bạch mở miệng, lại lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, "Đã phân phó người đi chuẩn bị, nhưng thần tiên lâu long huyết tửu đủ chế cực kỳ rườm rà, ta lục soát khắp thần tiên lâu, cũng mới miễn cưỡng kiếm ra tới 100 đàn mà thôi. Hiện tại ta đều đã đem chú ý đánh tới trong gia tộc trưởng bối trên thân, từ bọn hắn trong hầm rượu bắt đầu xử lý rượu, lập tức liền có thể gom gót." Lâm Bạch im lặng thở dài một hơi, thần sắc cô đơn. Dịch Tung giờ phút này con ngươi đảo một vòng, xen vào một câu, cười nói, "Làm sao? Trần huynh còn thiếu Lâm huynh rượu đâu? Cái này có thể nói không đi qua nhà, đường đường đế đô Trần gia thánh tử, thế mà ghi nợ không trả. Lâm huynh, chuyện này ta giúp ngươi làm. Ngày mai ta tìm mấy cái nho đạo đại sư, viết vài thiên hảo văn chương, phát ra đến đế đô các ngõ ngách, để đế đô võ giả tất cả xem một chút Trần gia thánh tử ghi nợ không trả, để hắn thân bại danh liệt." Ha ha ha. Trần Ngư Lạc nghe ra Dịch Tùng là đang trêu ghẹo chính mình, đành phải im lặng cười khổ. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, giờ phút này cười nói, Dịch Tùng, ngươi cũng quá độc ác đi. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến Độc Truyện Đế Chế Đại Việt. Chương 5296, Thiên Tiêu sân khấu. Khi Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ mở miệng nói chuyện thời điểm, những võ giả khác nhau nhau yên tĩnh trở lại. Lý Gia thánh tử khẽ cười nói, Trần huynh thế mà thiếu Lâm huynh Long huyết ỉu. Đây là có chuyện gì? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, hôm đó ở trong Phong Linh Thành, Lâm huynh có ân với ta, cho nên ta mời đệ tử Thiên Thủy Tông tham gia yến hội, tại trên yến hội, ta nhất thời ngửa tay, muốn tìm Lâm huynh luận bàn một phen, chúng ta lẫn nhau định ra đồ ước, nếu ta thua, liền muốn cho Lâm huynh 500 đàn Long huyết ỉu. Tiên gia thánh tử kinh ngạc nói như vậy, Trần huynh thua ở Lâm huynh trong tay. Trần Ngư Lạc nhìn lên nhẹ nhõm bình thường một câu, lập tức đưa tới tất cả võ giả lực chú ý. Trần Ngư Lạc bại bởi Lâm Bạch. Phải biết Trần Ngư Lạc thế nhưng là Trần gia thánh tử, Sở Quốc Đạo Thần bảng trên 10 vị trí đầu cường giả, hắn sẽ bại bởi Lâm Bạch. Cái kia Lâm Bạch đến tuột cùng sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Tam hoàng tử nghe vậy, cũng khẽ nhíu mày, hắn mặc dù biết Lâm Bạch thực lực không tệ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ngư Lạc đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, cũng không thể nói là bại đi, trận chiến kia cũng không có phân ra thắng bại, liền bị các vị tiền bối cùng trưởng lão ngăn cản. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại, ngày đó Phong Linh Thành bên trong, cái kia hai cố bá đạo tuyệt luân kiếm ý đụng nhau. Trần Ngư Lạc cười nói, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng ta vẫn là cảm thấy ta thua, cho nên hứa hẹn muốn tặng cho Lâm huynh 500 đàn Long huyết ỉu. Thế nhưng là ta trở lại Đế Đô về sau, Thần Tiên lâu Long huyết ỉu tổn lượng đã còn thừa không nhiều, ta lại từ bằng hữu chỗ nào mua rất nhiều, mới miễn cưỡng tiến đến 100 đàn mà thôi. Tam hoàng tử bưng chén rượu, vừa cười vừa nói, Thần Tiên lâu Long huyết ỉu, mỗi một năm sản lượng đều là cực ít. Năm nay Long huyết ỉu chỉ sản xuất 17.000 đàn, trong đó có 10.000 đàn đều cung phụng cho hoàng tộc. 5000 đàn bị Đế Đô ngũ đại gia tộc đặt hàng. Trên thị trường lưu thông Long huyết ỉu cũng chỉ vẹn vẹn dưới thân 2000 đàn mà thôi. Huống hồ, Long huyết ỉu xem như sở quốc cảnh nội tốt nhất liệt ỉu, mỗi khi đưa ra thị trường, tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt, dần dà, Thần Tiên lâu bên trong tổn lượng đương nhiên sẽ không có bao nhiêu. Tam hoàng tử cấp ra giải thích. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thần Tiên lâu sản xuất Long huyết ỉu, có nhiều hơn một nửa đều cung phụng cho hoàng tộc. Khó trách Long huyết ỉu ở vào một loại có tiền mà không mua được tình trạng. Tam hoàng tử cười nói, đúng vậy, trong phủ ta còn có một số Long huyết ỉu tổ lượng, nếu là Lâm huynh ưa thích, bản điện hạ nguyện ý đưa tặng cho Lâm huynh. Toàn trường võ giả trong lòng ngưng tụ. Bọn hắn chú ý tới, Tam hoàng tử đối với Lâm Bạch xưng hô cải biến. Từ vừa mới bắt đầu gọi thẳng Lâm Bạch tính danh, cho tới bây giờ xưng hô Lâm Bạch là Lâm huynh. Rõ ràng, Tam hoàng tử đã đem Lâm Bạch xem như có tư cách cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi võ giả. Chớ xem thường cái này nho nhỏ một cái xưng hô cải biến, ý vị này. Lâm Bạch tại Sở Quốc Thiên Tài ở giữa, đạt được tán thành. Người tới, đem trong phủ tất cả Long huyết tửu lấy ra, đưa cho Lâm huynh. Tam hoàng tử phân phó người hầu tiến đến lấy rượu. Tam hoàng tử ban thưởng, Lâm Bạch cũng không tốt cự tuyệt, lúc này liền cười đón lấy, đà tạ điện hạ. Không bao lâu, trong phủ nha người hầu cầm một cái túi chữ vật, đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Trong túi chữ vật chính là tràn đầy hơn 300 đàn Long huyết ỉu, đầy đủ Lâm Bạch uống một đoạn thời gian. Tam hoàng tử cũng từ người hầu chỗ nào biết được chỉ có 300 đàn Long huyết ỉu, liền vừa cười vừa nói, Lâm huynh, những này Long huyết ỉu ngươi uống trước lấy, chờ năm sau Thần Tiên lâu sản xuất Long huyết ỉu về sau, ta cho ngươi thêm đưa tới một chút. Ta hoàng tộc lấy được Long huyết ỉu, so Trần huynh muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Bạch lấy ra một vỏ rượu, đổ vào trong bát, uống vào. Tiểu kinh nồng đậm cay độc, còn uống long huyết, được không đã nghiền. Lâm Bạch liên tục uống ba bát về sau, lúc này mới cười nói với Trần Ngư Lạc, Trần huynh, mặc dù có Tam hoàng tử điện hạ ban thưởng, nhưng ngươi thiếu rượu của ta, ta nhưng vẫn là đều nhớ đâu. Trần Ngư Lạc cười nói, đó là tự nhiên, Trần mộ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đáp ứng muốn tặng cho Lâm huynh 500 đàn long huyết ỉu, vậy dĩ nhiên sẽ không bởi vì Tam hoàng tử đã ban thưởng mà thất ước. Chỉ bất quá long huyết ỉu sản lượng quá ít, ta muốn gom góp 500 đàn còn cần một đoạn thời gian. Còn xin Lâm huynh cho thêm ta một chút thời gian. Lâm Bạch cười nói, không nóng nảy, người từ từ tìm. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, cùng Lâm Bạch hô ứng lẫn nhau, đồng thời uống vào. Lâm Bạch sở dĩ nghĩ như vậy muốn long huyết ỉu, cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch là một cái thích rượu người, mà là bởi vì tại Phong Linh Thành Lâm Bạch lần thứ nhất uống vào long huyết ỉu thời điểm, Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2 có đột phá dấu hiệu. Nếu không phải cuối cùng Chu Mặc cùng mấy vị khác thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả quấy rầy, Lâm Bạch rất có thể sẽ lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3. Từ lúc kia, Lâm Bạch liền phát hiện Long huyết tiểu tựa hồ cùng Thanh Liên kiếm pháp có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Phảng phất như là Thanh Liên kiếm tiên chính mình cũng rất thích uống loại rượu này đồng dạng. Lâm Bạch ngồi tại trên chỗ ngồi, từ vò rượu bên trong đổ ra Long huyết tiểu. Một chén, tiếp lấy một vò, lại là một vò. Liên tục uống xong 5-6 đàn Long huyết tiểu về sau, Lâm Bạch đạt tới hơi say rượu cảnh giới. Cả người phiêu phiêu dục tiên, trước mắt tầm mắt khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Long huyết tiểu tiểu kình bắt đầu đi lên. Long huyết tiểu bá đạo nhất địa phương, chính là liền ngay cả đạo thần cảnh giới võ giả đều không thể dùng linh lực thôi hóa tiểu kình từ đó cấp tốc thanh tỉnh. Uống xong long huyết ỉu, nếu là uống say, vậy liền sẽ như cùng thế gian võ giả mở dạng, mơ màng thiết đi. Có thể Lâm Bạch chính là tại loại này giống như say không phải cảm giác say đến, cảm nhận được Thanh Liên kiếm pháp biến hóa vi diệu. Trong đầu Thanh Liên kiếm pháp bên trong mỗi một chữ, đều đang ngọ ngoại, đều đang thay đổi phương vị, tựa hồ muốn diễn sinh ra một loại hoàn toàn mới kiếm pháp. Ha ha, không nghĩ tới uống rượu cũng coi là tu hành. Lâm Bạch tự rêu đến cười cười. Tại Lâm Bạch dĩ vãng nhận biết bên trong, cái gọi là tu luyện, đó chính là phải không ngừng bế quan, không ngừng luyện hóa linh đan rượu dược, không ngừng đột phá bản thân, đây mới là tu hành. Thế nhưng là Lâm Bạch đau khổ lĩnh hội mấy năm lâu Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3, một mực không có thu hoạch, cũng không có đột phá dấu hiệu. Ngược lại là uống xong vài hũ Long huyết tửu đằng sau, lại có hoàn toàn mới linh ngộ, cũng có đột phá dấu hiệu. Lúc này Lâm Bạch minh bạch, cái gọi là tu hành, cũng không phải là một vị đóng cửa làm xe, giữa thiên địa hết thảy đều là một trận tu hành. Có người từ trồng hoa chúng được tạo hóa, đắc đạo thành tiên. Có người một mực tại trên đường, lại không biết chính mình đi hướng phương nào. Có người mê đầu khổ luyện, như toàn xương bá thiên hạ. Thế gian vật vật, phàm có sinh mệnh người, tồn tại ở thế gian, đều là tu hành, đều là tạo hóa. Lâm Bạch trong lúc mơ mơ màng màng, tâm ý thông suốt, kiếm tâm sáng tỏ. Giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm tâm bắt đầu hướng về tứ chuyển tiến lên, đạt đến tam chuyển kiếm tâm cực hạn. Một cỗ như có như không kiếm ý, từ trên thân Lâm Bạch chậm rãi khuếch tán mà ra. Tại trên yến hội này, chỉ có chút ít mấy người cảm thấy cái này một cỗ mờ mịt vô tung, nhưng cũng lăng lệ bá đạo kiếm ý. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế Đại Việt. Chương 5297, giả say thoát thân. Trên yến hội, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ tán gẫu. Tam hoàng tử cũng giơ chén rượu, cùng ngũ gia thất tông thánh nữ bọn họ nâng chén cùng uống. Đúng lúc này, Lâm Bạch trên thân phát ra cái kia một cỗ như có như không kiếm ý, bị mấy người phát giác. Cái thứ nhất phát giác được chính là người, chính là cùng Lâm Bạch giống nhau là kiếm tu Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc đang cùng Trần Vận tán gẫu, đột nhiên cảm ứng được Lâm Bạch trên người cái kia một cỗ kiếm ý. Trần Ngư Lạc mày nhăn lại, hai mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Lâm Bạch phương hướng, phát hiện Lâm Bạch tay trái sử tại trên vỏ rượu, tay phải bưng bát rượu uống rượu, sắc mặt thường hồng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên là có chút uống say dấu hiệu. Thế nào? Ngư Lạc. Trần Vận cảm giác được Trần Ngư Lạc đột nhiên xuất hiện biến hóa, thấp giọng hỏi. Trần Ngư Lạc ngắm nhìn Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, nguồn lực lượng kia là kiếm tâm sao? Trần Ngư Lạc mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng hắn lại không có đủ kiếm tâm lực lượng. Kiếm tâm chính là một vị kiếm tu cả một đời đều đang đuổi tìm lực lượng. Người sở hữu kiếm tâm thì tương đương với là người sở hữu một đầu chí tôn chi lộ. Phía trên, Tam hoàng tử bưng chén rượu, đột nhiên trong lòng của hắn ngưng tụ, khóe mắt liếc qua không tự chủ được nhìn về phía Lâm Bạch. Thật là cao minh kiếm ý, nhìn như mờ mịt vô tung, nhưng kỳ thực bá đạo như núi. Đây là kiếm ý gì? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Tam hoàng tử giữ im lặng uống vào rượu. Lúc này, sau lưng của hắn thập tam kiếm nô thấp giọng hỏi, "Điện hạ, thời điểm không sai biệt lắm, bằng không chúng ta xuất thủ thăm dò Lâm Bạch. Nếu là lại để cho Lâm Bạch uống hết, đoán chừng hắn liền muốn uống say." Tam hoàng tử đưa tay ngăn lại thập tam kiếm nô, đồng thời nói ra, "Không cần thăm dò. Các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn." Thập tam kiếm nô cảm thấy ngoài ý muốn, từng cái trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tam hoàng tử. Thập tam kiếm nô mặc dù tiến vào Nhật Nguyệt các bên trong, biến thành Tam hoàng tử dưới trướng ngưỡng quyền, không tham gia Sở Quốc đạo thần bảng xếp hạng. Nhưng thập tam kiếm nô đối với thực lực của mình đều vô cùng rõ ràng, nếu là có hướng một ngày bọn hắn muốn đi vào Sở Quốc đạo thần bảng, mỗi người chí ít đều có thể tiến vào 20 vị trí đầu, cùng bảy đại tông môn thánh tử ở vào một bộ phía trên. Mà giờ khắc này, Tam hoàng tử lại chắc chắn mà nói, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cái này khiến thập tam kiếm nô trong lòng không gì sánh được giật mình. Tam hoàng tử chính là Sở Quốc đạo thần bảng thứ 2 thực lực, thập tam kiếm nô đương nhiên sẽ không cảm thấy Tam hoàng tử điện hạ là không có lựa thì sao có khói, nói hiệu nói vượng. Nếu Tam hoàng tử nói như vậy, cái kia tất nhiên là Tam hoàng tử phát hiện manh mối gì. Mặt khác một lần, Khô Thiền Tông trong đình đài, nguyên bản đã nhắm đôi mắt lại Tham Thiền Đế Vô Ngôn, giờ phút này lại lần nữa mở to mắt, nhìn về hướng Lâm Bạch. Đây là Đế Vô Ngôn lần thứ 2 nhìn về phía Lâm Bạch. Lần thứ nhất là Lâm Bạch mới vừa tới đến trên yến hội, cùng Kha Lăng giao thủ thời điểm. Sau đó Lâm Bạch cùng Kha Lăng dừng tay, Đế Vô Ngôn liền nhắm mắt lại, tiếp tục Tham Thiền tụng kinh. Mà lần này, là Đế Vô Ngôn lần thứ 2 nhìn về phía Lâm Bạch. Đế Vô Ngôn cử động, đưa tới bên cạnh hắn mấy vị tăng nhân chú ý. Đế Vô Ngôn sư huynh, cớ gì nhìn chăm chú phương xa? Một vị tăng nhân hỏi. Đế Vô Ngôn thần sắc bình tĩnh, không có trả lời, chỉ là lại liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, nhắm mắt lại. Trừ Tam hoàng tử, Trần Ngư Lạc, Đế Vô Ngôn bên ngoài, còn có 2-3 vị thánh tử cũng cảm thấy Lâm Bạch trên thân phát ra cái kia một cỗ kiếm ý, nhưng bọn hắn đều ngậm miệng không nói, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Qua 3 lần rượu, trăng lên giữa trời. Mắt thấy phương đông liền muốn ánh sáng phát ra, Tam hoàng tử rồi mới lên tiếng, trong bất tri bất giác, sắc trời đều nhanh sáng rồi. Ta hôm nay là các ngươi tiến cung gặp mặt lĩnh thưởng thời gian. Thật sự là đáng tiếc, ta thật muốn cùng chư vị nâng ly 3 ngày 3 đêm a. Tam hoàng tử một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Thôi thôi, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Đã như vậy, ta liền không lưu chư vị. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói. Ngũ gia thất tông đệ tử đều đứng lên gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ Tam hoàng tử thịnh tình khoản đãi. Tam hoàng tử khoát tay áo, liền tại thị nữ nâng đỡ, rời đi đến hội. Rời đi trước đó, Tam hoàng tử nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch là toàn trường một cái duy nhất không có đứng lên gửi tới lời cảm ơn võ giả. Bởi vì hắn đã ôm vào rượu, bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, ý thức không rõ. Hiển nhiên, Lâm Bạch là uống nhiều quá. Tam hoàng tử cười khổ một tiếng, "Lâm huynh uống say, mau mau nâng hắn đi về nghỉ ngơi đi, nhớ lấy không cần lầm hôm nay đại sự." Tiểu Mạt cùng Tần Giao chắp tay thi lễ, gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Tam hoàng tử sau khi rời đi, yến hội dần dần tiến vào hồi cuối. Thiên Điệu môn đệ tử tại Kha Lăng dẫn đầu xuống, dẫn đầu phẩy tay áo bỏ đi. Trận này yến hội, Thiên Điệu môn đệ tử có thể nói là mất hết mặt mũi. Tùy theo, Ngũ Gia Thất Tông đệ tử khác cũng tuần tự rời đi. Lâm Hinh, chúng ta đi thôi. Tần Giao cùng Tiểu Mạt một trái một phải vịn Lâm Bạch cánh tay, hướng phía phủ nha bên ngoài mà đi. Chờ trở lại tông môn trụ sở bên ngoài thời điểm, Lâm Bạch rồi mới lên tiếng, "Bung ra ta đi, ta không có uống nhiều." Lâm Bạch đột nhiên hồi phục thanh tỉnh, để Tiểu Mạt cùng Tần Giao đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Giao kinh ngạc nói, "Lâm Bạch, ngươi uống mười mấy đàn long huyết ỉu, thế mà không có say sao?" Tiểu Mạt hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì giả trang ra một bộ đã say đến bất tỉnh nhân sự dáng vẻ a?" Lâm Bạch cười khổ nói, "Nếu như không giả say, ngươi cảm thấy ta có dễ dàng như vậy đi ra phụ Tam hoàng tử nhà sao?" Lâm Bạch đã đoán được, trận yến hội này hẳn là Tam hoàng tử chuyên môn vì Lâm Bạch mà thiết kế lập. Về căn bản mục đích, chính là vì thăm dò Lâm Bạch thủ đoạn cùng nội tình. Mà Lâm Bạch lần này đi yến hội, cùng Kha Lăng một trận đấu pháp, sau đó uống vào long huyết tiểu tản mát ra một tia kiếm ý. Hiển nhiên đều để Tam hoàng tử biết Lâm Bạch thực lực. Như vậy tiếp xuống chờ đợi Lâm Bạch chính là, hoặc là Tam hoàng tử chiêu an, để Lâm Bạch vì Tam hoàng tử hiệu lực, hoặc là liền để cho Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ đoạn tuyệt vãng lai. Nếu là hai cái điều kiện này, Lâm Bạch cũng không nguyện ý đáp ứng mà nói, cuối cùng, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch xem như cựu địch, muốn trước hết giết chi cho thông khoái. Mà đối với Lâm Bạch mà nói, Trần Vương điện hạ kết bạn với hắn rất tốt, từ Tà Nguyệt Thiên Châu đến Sở Quốc cảnh nội, trên đường đi, Lâm Bạch đều có phần bị Trần Vương điện hạ chiếu cố. Tại Thanh Liên thành thời điểm, nghe nói Lâm Bạch thụ thương, Trần Vương điện hạ càng là 5 lần 7 lượt đưa tới đan dược chữa thương, ban thưởng trọng bảo. Làm bằng hữu, Trần Vương điện hạ chân thành mà đợi. Cho nên nếu là Tam hoàng tử bức bách Lâm Bạch làm ra lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không phản bội Trần Vương điện hạ. Cho nên, Lâm Bạch bị dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh rót vài hũ liệt tửu, giả trang ra một bộ say khướt bộ dáng, lúc này mới tốt rời đi phủ Tam hoàng tử nha. Cũng không phải là Lâm Bạch e ngại Tam hoàng tử, mà là tại Sở Quốc cảnh nội, nếu là đắc tội Sở Quốc hoàng tộc, vậy sẽ chiêu chi vô hạn phiền phức. Chỉ có đồ đần mới có thể vô duyên vô cớ đi đắc tội Tam hoàng tử, có thể né tránh địa phương, hay là cần tận lực né tránh. Giống Trần Ngư Lạc, Dịch Tung loại này không coi ai ra gì, coi trời bằng vung thánh tử, tại Tam hoàng tử cùng hoàng tộc trước mặt, cũng đều đến quy quy củ củ. Có thể nghĩ, hoàng tộc không dễ trêu chọc. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện Đế chế Đại Việt. Chương 5298, ác nhân cáo trạng trước. Khi Lâm Bạch mấy người trở về đến Thiên Thủy Tông trụ sở thời điểm, sắc trời vừa mới phương sáng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão biết tại Tam hoàng tử trên yến hội ra một ít ngoài ý muốn, liền một mực tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy phủ Tam hoàng tử nha xe kéo đến cửa ra vào, đệ tử Thiên Thủy Tông từng cái từ trên xe kéo đi xuống, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Ra mắt trưởng lão. Đệ tử Thiên Thủy Tông chắp tay đối với Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão thi lễ. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên khẽ gật đầu, liền hỏi: "Các ngươi không có sao chứ?" Tần Giao cùng Kiều Mạn đi theo Lâm Bạch đi xuống xe kéo, đối với Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Lâm Bạch đến yến hội đằng sau, thành công ngăn trở Thiên Địa môn Kha Lăng khiêu khích, cũng không có để Thiên Thủy Tông các nữ đệ tử đi lên khiêu vũ. Bằng không mà nói, Thiên Thủy Tông nữ đệ tử lên đài hiến múa, mặc kệ nhảy có được hay không, Thiên Thủy Tông đều đem mất hết thể diện. Bạch Diệp Phi giờ phút này tức giận đối với Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên nói ra: "Hai vị trưởng lão, tại vừa rồi trên yến hội, Lâm Bạch xem kỷ luật như không, không coi ai ra gì, dám tại trên yến hội đối với Tam hoàng tử bất kính, đồng thời đối với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử Đào Kiếm đối mặt, mà lại còn không biết xấu hổ hướng Trần Gia thánh tử đòi hỏi long huyết ỉu, thật là khiến tông môn mặt mũi mất hết ta. Còn xin trưởng lão nhất định phải nghiêm trị Lâm Bạch." Bạch Diệp Phi đi xuống xe kéo, liền hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi vào Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trước mặt cáo trạng. Theo Bạch Diệp Phi, Lâm Bạch tại trên yến hội ra tay với Kha Lăng, chính là tại xem thường Tam hoàng tử, là đối với Tam hoàng tử bất kính. Thiên Thủy Tông bây giờ tinh thần sa sút cục diện, đắc tội Tam hoàng tử, không phải chuyện tốt gì. Mà lại Lâm Bạch trước mặt mọi người hướng Trần Ngư Lạc đòi hỏi long huyết ỉu, Bạch Diệp Phi cảm thấy Lâm Bạch là có hại tông môn mặt mũi, chẳng lẽ lại đệ tử Thiên Thủy Tông ngay cả rượu đều uống không dậy nổi. Bạch Diệp Phi tức giận không thôi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên nghe thấy Bạch Diệp Phi mà nói, hai vị trưởng lão đều là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Diệp Phi, hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế nộ khí, khẽ lắc đầu, không để ý đến. Nếu không phải Bạch Diệp Phi cùng Thiên Thủy Tông đại trưởng lão còn có một mối liên hệ mà nói, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút Bạch Diệp Phi. Tại hôm nay trên yến hội, Bạch Diệp Phi biểu hiện thật sự là để cho người ta quá thất vọng đau khổ. Đối mặt Thiên Địa môn thánh tử khiêu khích, Bạch Diệp Phi cũng dám một cái dám cũng không dám thả. Nếu không phải Lâm Bạch kịp thời tiến đến, Thiên Thủy Tông hôm nay đem mất hết thể diện. Lâm Bạch, vất vả, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Vừa mới nhận được trong cung tin tức truyền đến, hôm nay vào lúc giữa trưa, tất cả tham gia hủy diệt huyết thần giáo võ giả đều sẽ tiến về hoàng cung hộ môn giáo trường thụ phong. Trần Vương điện hạ đặc biệt phái người tới dặn dò một câu, để cho ngươi mặc kệ có chuyện gì, đều muốn cần phải trình diện. Tam trưởng lão cười nói với Lâm Bạch. Được. Lâm Bạch đơn giản đáp ứng, Tần Giao cùng Tiểu Mạt liền vị Lâm Bạch hướng trong trụ sở đi đến. Một bên Bạch Diệp Phi, nhìn thấy Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên đối với mình mà nói, không để ý tới không để ý, có chút tức giận, lập tức quát, Tam trưởng lão, Trịnh Nguyên trưởng lão, các ngươi vì sao muốn như vậy dung tung cái này có hại tông môn mặt mũi Lâm Bạch a? Tam trưởng lao ý vị thâm trường trừng mắt liếc Bạch Diệp Phi, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi khắp. Chính Nguyên thì là nói một câu, Bạch Diệp Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay tại trên yến hội biểu hiện, chúng ta cũng không biết sao? Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút. Hắn không rõ Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên là thế nào biết trên yến hội sự tình. Nhưng Bạch Diệp Phi cảm thấy mình làm không sai. Trên yến hội mấy vị Thiên Thủy Tông nữ đệ tử, Tiểu Mạn, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ đều là cùng Lâm Bạch giao hảo võ giả. Kha Lăng khi nhục các nàng, Bạch Diệp Phi không có ngăn cản, còn muốn mượn Kha Lăng chi thủ cho Lâm Bạch một bài học. Hắn không cho rằng tự mình làm sai cái gì. Hừ. Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giờ khắc này, Bạch Diệp Phi cảm giác được mình tại trong tông môn địa vị, tựa hồ đã bị Lâm Bạch vượt qua đi. Bây giờ liền ngay cả Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều đối với hắn bỏ mặc. Lâm Bạch trở lại trong sân, khoanh chân vận chuyển linh lực, gia tốc thôi phát thể nội long huyết tiểu tiểu kình. Lập tức liền muốn tới vào lúc giữa trưa, hắn nhất định phải đi hoàng cung thủ phong, nếu là một thân mùi rượu tiến đến, hiển nhiên tại lễ không hợp. Không nghĩ tới cái này long huyết tiểu tiểu kình bá đạo như vậy, ngay cả ta đều không thể thôi hóa tiểu kình sao? Một phen cố gắng về sau, Lâm Bạch phát hiện long huyết tiểu tiểu kình căn bản là không có cách thôi hóa. Đây cũng là long huyết tiểu kỳ lạ nhất chỗ. Bình thường rượu bị võ giả uống xong về sau đều có thể vận chuyển linh lực thôi hóa tiểu kình tiêu tán, khiến cho võ giả có thể cấp tốc khôi phục thanh tỉnh. Nhưng long huyết tiểu lại không cách nào thôi hóa, đừng nói là đạo thần cảnh giới võ giả, liền ngay cả thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng đều không cách nào thôi hóa long huyết tiểu tiểu kình. Cũng may Lâm Bạch thể phách khác hẳn với thường nhân, trải qua hơn nửa ngày thời gian tiêu tán, cũng khôi phục một chút thanh tỉnh. Trên thân hay là có một chút mùi rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Bạch quay người trở lại trong phòng rửa mặt một phen, từ trong túi trữ vật lấy ra Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử trường bào, mặc chỉnh tề. Lúc này, trong túi trữ vật có một kiện quen thuộc đồ vật, dẫn vào tầm mắt. Lâm Bạch đưa tay lấy ra, chính là một cái hồ lô xanh đậm. Cái này hồ lô xanh đậm chính là Lâm Bạch trên Man Cổ Đại Lục đoạt được, trong đó không gian to lớn, cho đến nay, Lâm Bạch đều không thể không làm rõ ràng được cái này hồ lô xanh đậm bên trong, đến tột cùng khổng lồ cỡ nào không gian. Dù sao, Lâm Bạch thử qua đem một đầu tuân trảo không ngừng trường hà chứa vào trong hồ lô, đều có thể nhẹ nhõm chứa được. Đi vào ma giới về sau, Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đã từng dùng hồ lô xanh đậm chứa đựng một cái hỏa diễm cự nhân, dùng để làm bất cứ tình huống nào. Bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ không còn cần, liền đem hồ lô xanh đậm sửa sang lại. Hồ lô xanh đậm chỉnh lý sạch sẽ về sau, Lâm Bạch phân tán ra một tia thần niệm, hướng hồ lô xanh đậm nội bộ tìm kiếm. Hồ lô xanh đậm nội bộ, cũng như thường ngày, nhìn rất nhỏ, nhưng lại có thể chứa rất nhiều thứ. Chợt, Lâm Bạch lông mày khẽ động, đem Tam hoàng tử ban thưởng hơn 300 đàn long huyết tiểu lấy ra. Tế ra hồ lô xanh đậm, một cỗ hấp lực từ miệng bình truyền đến, đem vỏ rượu bên trong long huyết tiểu cuốn lại, rót vào hồ lô xanh đậm bên trong. Không bao lâu, hơn 300 cái vỏ rượu giống tuyết. Lâm Bạch lại đi hồ lô xanh đậm bên trong nhìn lại, nhìn thấy chỉ có hồ lô tình trạng, có một chút xíu long huyết tiểu, phản phất cũng chỉ có mấy giọt. Lâm Bạch cầm lấy hồ lô, hướng bên miệng đưa đi, ngửa đầu chút xuống, một ngụm long huyết tiểu lăn nhập giữa yết hầu. Ha ha, cái này hồ lô xanh đậm đạt được lâu như vậy, cũng không biết đến tuột cùng có cái gì huyền bí. Mặc dù không biết có cái gì huyền bí, nhưng ít ra không gian cũng đủ lớn, dùng hết trăng rượu, đến là không tệ. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có đem hồ lô xanh đậm thu vào trong chữ vật đại, ngược lại là treo ở bên hông. Thu thập thỏa đáng, Lâm Bạch quay người đi ra cửa đi, đi vào trong đại sảnh, cùng Thiên Thủy Tông đệ tử khác tụ hợp. Tại Tam trưởng lão dẫn đầu xuống, đệ tử Thiên Thủy Tông leo lên xe kéo, hướng về hoàng cung mà đi. Đến hoàng cung thời điểm, vừa vặn khoảng cách buổi trưa đã không xa. Chương 5299, Thượng Khanh Lâm Bạch. Vào lúc giữa trưa, liệt dương treo cao. Lửa nóng ánh nắng từ cựu tiêu bên trên rơi xuống dưới, rơi vào khí thế mưa lớn sở quốc hoàng cung trên mái vòm, cùng lưu ly ngói vàng lẫn nhau chiếu rọi, chiếu ánh ra một mảnh cực điểm xa hoa ngọc vũ quỳnh lâu. Hồ môn trên giáo trường, ngũ gia thất tông đệ tử tuần tự đến. Tại từng vị người hầu an bài xuống, tại riêng phần mình trôi trong khu vực chờ đợi. Xin mời Thiên Thủy Tông chư vị đại nhân đi theo ta. Thiên Thủy Tông xe kéo tiến vào hồ môn giáo trường về sau, một tên thái giám liền đi tới, vừa cười vừa nói: "Làm phiên dẫn đường." Tam trưởng lão gật đầu cười, mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông đi qua. Cuối cùng, đệ tử Thiên Thủy Tông đứng tại hồ môn giáo trường vùng đông nam. Lâm Bạch đứng vững về sau, quay đầu nhìn về phía xung quanh, nhìn thấy ngũ gia thất tông các đệ tử, cơ hồ đều đã đến đông đủ. Mà lại ngũ gia thất tông đệ tử đều mặc mang tốt các nhà các tộc đệ tử trường bào, từng cái đem chính mình thu thập tinh thần vô cùng phấn chấn. Lâm Bạch liếc mắt qua, cũng nhìn thấy ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ, tỉ như Trần Ngư Lạc, Lý gia thánh tử, Triệu gia thánh tử các loại, đồng đều ở tại hàng. Hồ môn trong giáo trường, trừ ngũ gia thất tông đệ tử bên ngoài, còn có một số thân mang chiêu hình ti trường bào võ giả, do Chu Mặc dẫn đầu. Trừ ngũ gia thất tông đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều Lâm Bạch cũng không nhận ra võ giả, cũng ở chỗ này chờ đợi. Lâm Bạch không có quá nhiều đặt câu hỏi, chỉ là yên lặng ở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngũ gia thất tông các đệ tử bắt đầu các loại hơi không kiên nhẫn, dịch cổ vào đầu bứt tai, thống khổ không chịu nổi. Đối với Tam trưởng lão hỏi: "Trưởng lão, làm sao còn không có bắt đầu a? Chúng ta lúc nào đi gặp Sở Đế a?" Tam trưởng lão đưa lưng về phía đám người, thấp giọng nói ra: "Chúng ta cái kia có tư cách đi gặp Sở Đế a, ngươi cho rằng Sở Đế là ai đều có thể gặp sao? Chúng ta tới đây chỉ là thụ phong mà thôi, những chuyện khác đều không cần đi quản. Bây giờ, Trần Vương điện hạ chính ở trong kim điện gặp mặt Sở Đế, hồi bẩm Khắc Châu huyết thần giáo lớn nhỏ công việc. Chờ Trần Vương điện hạ hồi bẩm tốt đằng sau, Sở Đế liền có hạ xuống ban thưởng, đến lúc đó, liền có trong cung chủ sự thái giám, cầm Sở Đế chỉ dụ đi vào hổ môn giáo trưởng, luận công hành thưởng. Chúng ta linh thưởng đằng sau, liền có thể rời đi. Nghe thấy Tam trưởng lão tinh tế nói lên hôm nay thụ phong quá trình, Lâm Bạch bọn người mới chợt hiểu ra. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, cứ như vậy a, ta còn tưởng rằng có thể gặp đến Sở Đế đâu. Tam trưởng lão cười nói, bình thường thụ phong chính là như vậy. Tuy nói Ngũ gia thất tông đệ tử tại Khắc Châu hủy diệt huyết thần giáo sự tình, xuất lực không ít, nhưng rất nhiều người đều không có cái gì công lao. Hôm nay thụ phong, đại đa số đều là bị phong một cái sở sĩ mà thôi, ban thưởng một chút tử kim, coi như xong chuyện. Đương nhiên, nếu là hôm nay có người thụ phong hầu tước, đó là cần lưu lại, tiến cung tạ ơn. Bất quá theo ta thấy, mặc dù hủy diệt huyết thần giáo sự tình làm không tệ, nhưng công lao không có lớn đến có thể phong hầu tình trạng, cho nên đại đa số người đều là chỉ có khả năng đạt được sở sĩ tước vị. Nói chuyện phiếm ở giữa, bất chi bất giác lại qua nửa canh giờ. Lúc này, một tiếng hô to từ hổ môn giáo trưởng truyền ra ngoài tới. Chỉ dụ đến. Hổ môn bên trong giáo trường tất cả võ giả cùng nhau xoay người hành lễ. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy người chung quanh đều xoay người hành lễ, bọn hắn cũng không tốt ngoại lệ, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Nhập gia tùy tục nha. Chợt, một cái thân mặc tử y quan phục thái giám, tay phải kéo phất trần, tay trái giơ cao lên chỉ dụ, sau lưng đi theo hơn 10 vị tiểu thái giám, cùng còn có đại lượng cấm quân, tiến nhập hổ môn trong giáo trường. Lão thái giám kia bước nhanh đi đến cầu thang, đi vào điểm tướng đài phía trên, mở ra chỉ dụ, liền bắt đầu đọc. Sở Đế chiếu. Hiện có Khắc Châu huyết thần giáo độc hại sinh linh, hoắc loạn một phương, hoàng tử Trần Vương Sở Quân Du, phụng Sở Đế chi lệnh, dẫn binh chinh phạt, tiêu diệt huyết thần giáo, Ngũ gia thất tông cùng chiêu hình ti võ giả, cơ công chí vĩ. Nay đến Trần Vương điện hạ hồi bẩm, đối với Ngũ gia thất tông đệ tử luận công hành thưởng. Lý gia thánh tử, Lý Mạn, thu thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Lý gia đệ tử, Lý Kỳ, thu sở sĩ tước, thưởng bạch kim. Lý gia đệ tử, Lý Giác, thu sở sĩ tước, thưởng bạch kim. Triệu gia thánh tử, Triệu Tiên Đồ, thu thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Tôn gia thánh tử, Tôn Mâu, thu thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Vấn Thiên Tông thánh tử, Thượng Quan Đồng, thu thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Thánh Liên cung thánh nữ, Hoàng Tình Vân, thu thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Lão thái giám đem chỉ dụ cái trước cái nên đạt được thụ phong võ giả danh tự, chậm rãi nói ra. Lâm Bạch tỉ mỉ nghe, chính như Tam trưởng lão đoán như vậy, hủy diệt huyết thần giáo sự tình, Ngũ gia thất tông đệ tử mặc dù trình diện, nhưng trên cơ bản không có cái gì quá lớn công lao. Đại đa số người đều chỉ đạt được sở sĩ tước vị. Sở sĩ tước vị chính là sở quốc cảnh nội, đẳng cấp thấp nhất tước vị. Nhưng có chút ít còn hơn không. Chỉ có Ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc võ giả mới đến thượng khanh tước vị phong thưởng. Mặc dù thượng khanh tước vị cùng sở sĩ tước vị vẹn vẹn kém một đường, nhưng lại có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Tại sở quốc, một khi người sở hữu thượng khanh tước vị, nếu là muốn gia nhập sở quốc, vậy liền có thể có hướng sở quốc xin mời ra làm quan làm quan. Tỷ như nói, Phong Linh thành thành chủ La Tông, Vô Ân thành thành chủ Hạ Y bọn người đều là thượng khanh tước vị. Bây giờ đạt được thượng khanh tước vị thánh tử thánh nữ bọn họ, nếu là có hướng một ngày không muốn tại trong tông môn ở lại nữa rồi, có thể có chính mình rời đi tông môn, tại sở quốc xin mời ra làm quan, ở trong hoàng quyền thập bát châu chọn lựa một tòa thành trì, tiến đến làm thành chủ. Nếu là nhân mạch quan hệ tốt, còn có thể trực tiếp lưu tại đế đô bên trong làm quan. Đệ tử Thiên Thủy Tông, Bạch Diệp Phi, thụ sở sĩ tước, thưởng bạch kim. Lão thái giám từ Ngũ gia thất tông từng cái niệm tới, cuối cùng đã tới Thiên Thủy Tông trên danh sách. Bạch Diệp Phi nghe thấy chính mình thụ phong sở sĩ tước vị, trên mặt có che giấu không được vui mừng. Sở sĩ tước vị tuy thấp, nhưng dù gì cũng sở quốc cảnh nội công nhận tước vị. Toàn bộ sở quốc có ước vạn vạn sinh linh, nhưng có sở sĩ tước vị võ giả lại có bao nhiêu? Ngay cả mấy triệu đều không có đi. Cho nên, đây cũng là một phần không tệ vinh hạnh đặc biệt. Bạch Diệp Phi tạ ơn, bái tạ sở đế vạn thọ vô cương. Bạch Diệp Phi thần sắc kích động tạ ơn. Ngay sau đó, lão thái giám đọc lên kế tiếp danh tự. Đệ tử Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch, thu thượng khanh tước, thưởng vạn kim. Khi Lâm Bạch phong thưởng niệm đi ra về sau, không chỉ là Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử kinh hô một mảnh, liền ngay cả những tông môn khác cùng gia tộc võ giả đều đổi tới kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, võ giả tầm thường sẽ chỉ đạt được sở sĩ tước vị phong thưởng, chỉ có Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ mới có thể đạt được thượng khanh tước vị phong thưởng. Bây giờ Sở Đế thụ phong Lâm Bạch là thượng khanh tước vị, hiển nhiên Sở Đế đã đem Lâm Bạch xem như Thiên Thủy Tông thánh tử. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình đều sửng sốt một chút. Tam trưởng lao thấp giọng hô, "Lâm Bạch, nhanh tạ ơn a." "Nha." Lâm Bạch lấy lại tinh thần, chắp tay thi lễ, "Lâm Bạch tạ ơn." Mới vừa rồi còn tại đắc chí Bạch Diệp Phi, nụ cười trên mặt ngưng kết, sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn khó có thể tin, chính mình là sở sĩ tước vị, mà Lâm Bạch lại là thượng khanh tước vị. Trong tay mình sở sĩ tước vị trong nháy mắt liền không thơm. Thậm chí, cái này còn để Bạch Diệp Phi trên mặt nổi lên một vòng hận ý cùng sắc mặt giận dữ. Chương 5300, Trần Ngư Lạc Phong Hầu. Lâm Bạch thụ phong thượng khanh tước vị, khiến cho rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình cũng có chút khó tin. Ngay sau đó, lão thái giám tiếp tục tuyên đọc chỉ dụ. Từng vị võ giả thụ phong, nhưng trừ Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Bạch một người không phải thánh tử vị trí, nhưng lại thụ phong thượng khanh tước vị. Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc, thụ Thanh Dương thành hầu, thưởng 100.000 kim, 5.000 tiên ngọc. Ngay sau đó, lão thái giám một câu, lại lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Thu hoạch được thượng khanh tước vị, vốn là cực kỳ không dễ. Mà nếu muốn ở Sở Quốc cảnh nội phong hầu, quản chi là thứ đẳng nhất cấp hầu tước, vậy cũng là so với lên trời còn khó hơn. Sở Quốc trong vương triều không biết có bao nhiêu thiếu võ người, cuối cùng cả đời thời gian đều muốn phong vương phong hầu, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đều hóa thành một đống đất vàng. Ngày hôm nay, Trần Ngư Lạc thế mà phong hầu. Mặc dù là hầu tước bên trong đẳng cấp thấp nhất thành hầu, nhưng cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Sở Quốc hầu tước phân làm tam đẳng. Đệ tam đẳng hầu tước tên là thành hầu, thì là chỉ phong hào bên trong có thành trì danh tự hầu tước, tỉ như nói Trần Ngư Lạc Thanh Dương thành hầu. Đệ nhị đẳng hầu tước chỉ hai chữ hầu, tỉ như nói Trần Ngư Lạc Thanh Dương thành hầu, tại đi lên một lần, lấy xuống thành chữ, biến thành Thanh Dương hầu, chính là vinh thăng cấp 1. Đệ nhất đẳng hầu tước chỉ một chữ hầu, là chỉ phong hào bên trong chỉ có một chữ hầu tước. Trần Ngư Lạc chính là Trần gia thánh tử, xem như đương kim Sở Quốc thanh niên trong đồng lứa võ giả. Giống Trần Ngư Lạc loại này thanh niên bối phận võ giả, có thể thụ che lại khanh tước vị, đã coi như là rồng phượng trong loài người. Nhưng tại hôm nay, Trần Ngư Lạc trở thành Sở Quốc thanh niên bối phận võ giả bên trong, cái thứ nhất phong hầu võ giả. Trần Ngư Lạc tạ ơn. Trần Ngư Lạc không tiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Chợt, lão thái giám tiếp tục tuyên đọc mặt khác thụ phong võ giả. Nhưng Trần Ngư Lạc phong hầu tin tức, lại giống như là vỡ đê đồng dạng, không ức chế được tại hổ môn bên trong giáo trường tuyên dương đứng lên. Trần Ngư Lạc thế mà phong hầu. Quả nhiên không hổ là Sở Quốc thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất a. Chúng ta ngay cả thượng khanh tước vị cũng còn không có, Trần Ngư Lạc thế mà đều đã phong hầu. Không ít người đối với Trần Ngư Lạc ném đi ánh mắt hâm mộ, nhưng chỉ có một số nhỏ người thần sắc duy trì thanh tỉnh. Lý gia thánh tử thấp giọng nói ra, Trần Ngư Lạc nguyên bản liền có được thượng khanh tước vị, lần này tại Khắc Châu lại là hắn trước tiên tìm tới huyết thần giáo hang ổ chỗ, lại thêm Trần gia mấy lao già kia tại trong vương triều đi lại, hắn muốn không phong hầu cũng khó khăn a. Triệu gia thánh tử nói ra, mặc dù Trần Ngư Lạc lần này phong hầu là chuyện trong dự liệu, nhưng vẫn là làm cho người hâm mộ a. Tiền gia thánh tử nói ra, xem ra ta phải cố gắng, bằng không mà nói liền bị Trần Ngư Lạc hất ra. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ nhao nhao nắm chặt nắm đấm, trong lòng lộ ra một cỗ khương phục. Ngũ gia thất tông đều là ở vào thống nhất trên chỗ ngồi tông môn cùng gia tộc, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ đều là lực lượng ngang nhau nhân vật, ai nguyện ý nhìn xem Trần Ngư Lạc phong hầu, mà bọn hắn thì vẹn vẹn một cái thượng khanh tước vị đâu. Bây giờ ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ trông thấy Trần Ngư Lạc phong hầu, thì tương đương với là Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch Thu hoạch được thượng khanh tước vị, một dạng hâm mộ ghen ghét. Lần này thụ phong, trừ Lâm Bạch Thụ che lại khanh, cùng Trần Ngư Lạc phong hầu bên ngoài, không còn gì khác gợn sóng. Lão thái giám tuyên đọc hoàn tất về sau, thu hồi chỉ dụ, cười khanh khách nói, Thanh Dương thành hầu, dựa theo Sở Quốc quy củ, thụ phong hầu tức về sau, ngài cần tiến cung diện thánh tạ ơn. Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Lão thái giám lại đối toàn trường võ giả nói ra, thụ phong hoàn tất, trừ Thanh Dương thành hầu bên ngoài, còn lại võ giả đều có thể rời đi trước. Tại nửa tháng sau, sẽ có chuyên môn xe kéo đi các vị phủ nha bên trên tiếp chư vị tiến về Đông Thiên săn vườn, đến lúc đó, bệ hạ sẽ đích thân tới Đông Thiên săn vườn là chư vị ăn mừng. Xin mời chư vị trong khoảng thời gian này chớ rời đi đế đô. Thụ phong nghi thức sau khi kết thúc, chính là tiệc ăn mừng. Chờ tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, ngũ gia thất tông đệ tử liền có thể lần lượt rời đi, trở về tông môn. Đệ tử Thiên Thủy Tông tại Tam trưởng lão dẫn đầu xuống, đều đâu vào đấy rời đi hổ môn giáo trưởng. Tại ngũ gia thất tông đệ tử nghe thấy Đông Thiên săn vườn thời điểm, thần sắc đột nhiên nổi lên một trận sợ hãi lẫn vui mừng. Liền ngay cả ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ cũng đều thần sắc kích động đứng lên. Chúc mừng a, Trần huynh, chúc mừng phong hầu. Trần huynh phong hầu, thế nhưng là một việc đại sự, không mời chúng ta uống rượu không? Hổ môn giáo trường bên ngoài, ngũ gia thất tông đệ tử quay chúng quanh ở bên người Trần Ngư Lạc, nhao nhao chắp tay nói chúc. Trần Ngư Lạc thì là cười nhất nhất gật đầu, nói ra, nếu là chư vị không chê, tối nay Trần mỗ tại Thần Tiên lâu định ra vài tòa thực rượu, xin mời chư vị nhất định phải đại giá quang lâm. Đó là nhất định, nhất định tới. Cứ như vậy nói xong, tối nay Thần Tiên lâu không gặp không về. Ngũ gia thất tông bên trong có mấy vị thánh tử thánh nữ đều cười đáp ứng. Vừa lúc này, Tam trưởng lão mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông đi ngang qua cửa ra vào, theo lễ phép, Tam trưởng lão chắp tay đối với Trần Ngư Lạc chúc mừng. Trần Ngư Lạc cười một tiếng, lại đối Lâm Bạch nói ra, "Lâm huynh, tối nay ta tại Thần Tiên lâu định ra vài tòa thực rượu, không biết Lâm huynh có thể nguyện ý nể mặt." Tam trưởng lão sững sốt một chút, nếu là Trần Ngư Lạc mở miệng mời, Tam trưởng lão liền không có chen vào nói, cười nhìn về phía Lâm Bạch. Nói thật, Tam trưởng lão trong lòng kỳ thật thật vui vẻ. Lần này tới đến Đế Đô, Thiên Thủy Tông không tại giống thường ngày, biến thành Ngũ Gia Thất Tông nhân vật dâu ria. Từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, Ngũ Gia Thất Tông đối với Thiên Thủy Tông đều tránh không kịp. Ngẫu nhiên đệ tử Thiên Thủy Tông đi vào Đế Đô, có Ngũ Gia Thất Tông các đệ tử tụ hội, cũng không có người mời đệ tử Thiên Thủy Tông. Mà lần này, bởi vì Lâm Bạch xuất hiện, tựa hồ lại đem Thiên Thủy Tông dẫn tới huy hoàng của ngày xưa thời đại. Chỉ ít tại giờ này ngày này, Thiên Thủy Tông bởi vì Lâm Bạch tồn tại, đã lần nữa tại Ngũ Gia Thất Tông thiên kiêu hàng ngũ có một chỗ cắm rủi. Trần Ngư Lạc đột nhiên mở miệng mời, Lâm Bạch sửng sốt một chút. Trần Ngư Lạc giải thích nói, lần này không phải Tam hoàng tử mời, chính là ta muốn ước mấy cái bằng hữu, hảo hảo uống một bữa rượu. Ta đã phân phó người hầu đi Thần Tiên lâu, để bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng phải cho ta làm ra 10 đàn long huyết rượu. Lâm Bạch hỏi, đều có ai a? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, nhìn như trên mặt hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thực bí mật lục đục với nhau đến lợi hại. Mà ta Trần Ngư Lạc, từ trước đến nay không coi ai ra gì, hoành hành không sợ, cho nên bằng hữu cũng không nhiều. Có thể thực tình thành ý đến Thần Tiên Lâu vì ta ăn mừng người, đoán chừng càng ít. Tối nay Thần Tiên Lâu yến hội, Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn hẳn là sẽ tới. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, Thiên Tiên tông thánh tử Dịch Tùng cũng hẳn là trở về. Đan Hà tông thánh nữ Thủy Mặc Đan cũng hẳn là trở về. Về phần những người khác, Trần Ngư Lạc nhíu mày. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 5301, Thần Tiên Lâu. Về phần những người khác, Trần Ngư Lạc nhíu mày, chăm chú suy tư một chút mặt khác thánh tử thánh nữ. Tùy theo, hắn chậm rãi nói, Lý gia thánh tử cùng ta có thù, từng tại tuổi nhỏ thời điểm, ta kém chút ra tay giết hắn, hắn một mực ghi hận trong lòng, hẳn là sẽ không đến vì ta ăn mừng. Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ, đã từng hắn khi hành phách thị, ỷ thế hiếp người, bên đường giết người, bên đường chiếm lấy dân nữ, chiêu hình ti không làm gì được hắn, ta xuất thủ ngăn cản hắn, kết quả để hắn bê bối ra ánh sáng, cùng ta cũng kết ân oán. Hắn cũng hẳn là sẽ không tới. Tôn gia thánh tử Tôn Mâu thì càng đừng nói nữa, Trần gia cùng Tôn gia vốn là có thủ chuyển kiếp, hắn càng sẽ không tới. Về phần bảy đại tông môn thánh tử thánh nữ, cùng ta có chút giao tình người, cũng chỉ có Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan ba người. Mặt khác mấy đại tông môn người, cũng không quá quen thuộc. Trần Ngư Lạc thản nhiên nói, trừ ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bên ngoài, sau đó tham gia hiến hội người, cũng chỉ có ta Trần gia trong tộc một chút dòng chính. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nói ra, ta một người tới sao? Trần Ngư Lạc cười nhìn về phía Lâm Bạch phía sau mấy người, nói ra, Lâm huynh cũng có thể mang theo trong tông môn bằng hữu cùng đi, dù sao nhiều người, cũng náo nhiệt một chút. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, ánh mắt tại hỏi thăm, muốn đi sao? Tần Giao hung hăng đối với Lâm Bạch gật đầu, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Kiều Mạt đôi mắt đẹp đỏ mắt, hiển nhiên đối với Thần Tiên Lâu cũng có nhất định hứng thú. Nhận được hai nữ ý tứ về sau, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, vậy được rồi, tối nay ta sẽ đến. Trần Ngư Lạc cười nói, vậy ta ngay tại Thần Tiên Lâu xin đợi Lâm huynh đại giá quang lâm. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, quay người cùng Tam trưởng lão đi ra giáo trường. Lâm Bạch cũng không có chú ý tới, một bên Bạch Diệp Phi mặt trầm như nước, giấu ở trong tay áo nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn một mực lấy Thiên Thủy Tông thánh tử tự cho mình là, mà lần này thượng khanh tức vị bên trong, không có hắn. Trần Ngư Lạc thiết tiến ăn mừng chính mình phong hầu, cũng không có mời hắn. Hắn vẫn muốn đi vào Sở Quốc đỉnh phong nhất thiên kiêu trên sân khấu, nhưng hắn lần này tới Đế Đô, tựa hồ cũng không có đạt được ngũ gia thất tông các thiên kiêu tán thành. Ngược lại là hắn một mực xem thường Lâm Bạch, năm lần bảy lượt đi tại trước mặt của hắn. Hồ môn giáo trưởng, Thu Phong thượng khanh, Tam hoàng tử trên yến hội, Lâm Bạch lực quan quân hùng. Mà lần này Trần Ngư Lạc phong hầu ăn mừng, cũng đối Lâm Bạch phát ra mời. Đây hết thảy đều để Bạch Diệp Phi lên cơn giận dữ. Trở lại trụ sở về sau, Bạch Diệp Phi liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không thấy bất luận cái gì ngoại nhân. Tại trên đường trở về, Tiêu Mạt cùng Tần Giao một mặt mừng rỡ kích động. Lâm Bạch hỏi, hai người các ngươi đến mức như thế cao hứng sao? Không lâu muốn đi Thần Tiên Lâu ăn một bữa cơm sao? Từ khi Lâm Bạch đáp ứng Trần Ngư Lạc mời đằng sau, Tiêu Mạt cùng Tần Giao đều che giấu không nổi trên mặt vui mừng, nhất là Trần Ngư Lạc còn cho phép Lâm Bạch mang lên bằng hữu của mình cùng một chỗ tiến đến. Tần Giao nói ra, Thần Tiên Lâu, thế nhưng là Sở Quốc Đế Đô bên trong tiểu lâu tốt nhất, trong đó một món ăn, một bầu rượu, đều đủ để một cái bình thường võ giả tại trong Đế Đô sinh hoạt một năm. Tiêu Mạt nói ra, vẫn luôn có nghe thấy, nhưng cho tới bây giờ đều không có đi qua Thần Tiên Lâu. Lần này rốt cục có cơ hội đi xem một chút. Lâm Bạch im lặng cười khổ lắc đầu, nếu không phải Tần Giao cùng Tiêu Mạt hai nữ muốn đi, Lâm Bạch thật đúng là không muốn đi ăn bữa cơm này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Ngư Lạc tối nay mời người, đại bộ phận đều cùng Lâm Bạch có khúc mắc. Trần Ngư Lạc kiến mừng, Trần Vận tất nhiên sẽ trình diện. Nàng này đối với Lâm Bạch hận thấu xương. Thứ yếu, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân ba người, trước đó tại Ma Cung Sơn thời điểm, Lâm Bạch che giấu thân phận từ trong tay bọn họ cướp đi Hoàng Tuyển Ma Cốt, ba người này tất nhiên cũng nhớ kỹ Lâm Bạch, nếu là Lâm Bạch thân phận bại lộ, chỉ sợ lại được dẫn xuất rất nhiều không phải là. Đương nhiên, Lâm Bạch đáp ứng muốn đi, hay là có chính mình một chút tâm tư. Từ dịch cổ chỗ nào biết được, muốn đi hướng đạo khư thế giới, nhất định phải trải qua ba tòa chiến trường. Mà tòa thứ nhất chiến trường lối vào, tại Sở Quốc liền có. Lâm Bạch cũng nghĩ từ bọn hắn trong miệng biết được một chút có thể dùng đi hướng chiến trường hữu dụng tin tức. Trở lại trụ sở về sau, Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Lương Lão, Mạnh Bà, Dịch Cổ, họ Diệp huynh muội mấy người thêm chút thu thập về sau, liền ngựa không ngừng vó thẳng đến Thần Tiên Lâu mà đi. Thần Tiên Lâu tọa lạc ở trong Đế Đô Tâm Địa Mang, từ Thiên Thủy Tông trụ sở xuất phát, còn cần mấy canh giờ thời gian mới có thể đến. Mà lại Lâm Bạch bọn người ở tại trong Đế Đô không có xe kéo, coi như bước nhanh mà đi, cũng cần thời gian nhất định. Chờ Lâm Bạch đến Thần Tiên Lâu thời điểm, cũng đã đêm xuống. Thần Tiên Lâu, tọa lạc ở trong Đế Đô Tâm Phồn Hoa khu vực, chính là Sở Quốc cảnh nội nổi danh nhất tiểu lâu một trong. Tại Sở Quốc trong Đế Đô, lưu truyền một câu Thần Tiên Lâu cao 7000 dài, có tiền không có thế chớ vào đến. Câu nói này đơn giản tới nói, chính là vạch gia nhập Thần Tiên Lâu võ giả, không chỉ là ngươi có tiền liền có thể đi vào, còn cần có nhất định thân phận cùng thế lực. Xuất nhập Thần Tiên Lâu bên trong võ giả, đại đa số đều là trong Đế Đô quan lại tử đệ, cùng là Sở Quốc hoàng quyền thập bát châu bên trong đại tông môn đệ tử. Trong Thần Tiên Lâu, một bàn tay vỗ xuống đánh chết 10 người, trong đó có 9 cái đều là quan lại tử đệ. Một cái khác là ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử. Thần Tiên Lâu trước, người như chạy, xe như rồng. Vào ban ngày, Thần Tiên Lâu không còn chỗ ngồi. Vào đêm về sau, Thần Tiên Lâu càng là náo nhiệt dị thường. Đế đô có hai tòa động tiêu tiền, một là Minh Nguyệt Phường, hai là Thần Tiên Lâu. Đi vào Thần Tiên Lâu phía trước, Tần Giao cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Minh Nguyệt Phường, Lâm Bạch tại mới tới Sở Quốc thời điểm liền nghe nói qua, đó là một tòa phía quan phương kinh doanh câu lan nơi trốn. Trong đó nữ tử, đại đa số đều là đã từng ở trong Sở Quốc phạm phải thiết luật, bị chu diệt tộc bảy đằng sau đại gia tộc chí nữ. Những nữ tử kia không chỉ có võ đạo thiên tư cực cao, mà lại từng cái xinh đẹp như hoa, khéo hiểu lòng người, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Nhưng Minh Nguyệt Phường giá tiền không thấp, vẹn vẹn ra trận liền cần giao nộp 10.000 tử kim phí vào bàn. Ở trong Minh Nguyệt Phường mặt khác tiêu phí, còn muốn khắc tính. Tại Đế Đô, rất nhiều người đều là eo cuốn bạc triệu tiến vào Minh Nguyệt Phường, sau đó sáng bóng linh lợi rời đi. Lâm Bạch liền rất giống đi Minh Nguyệt Phường thấy chút việc đời. Lâm Bạch khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lập tức, tại Lâm Bạch toát ra muốn đi Minh Nguyệt Phường ý nghĩ đằng sau, lập tức liền có hai cỗ sát ý từ hai bên trái phải đánh tới. Lâm Bạch tả hữu nhìn lên, Tần Giao cùng Tiểu Mạt hai nữ ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Người đang suy nghĩ gì? Tiểu Mạt mặt âm trầm hỏi. Lâm Bạch cười cười xấu hổ, ngạch. Không có gì. Tần Giao cau mày, người rõ ràng chính là suy nghĩ. Lâm Bạch cười khổ nói, ta đang suy nghĩ tối nay Trần Ngư Lạc mời chúng ta ăn cái gì. Thần Tiên Lâu tốt như vậy địa phương, khả năng ta cả đời này liền đến như thế một lần, không ăn chút tốt đều có lỗi với chính mình. Ngươi cứ nói đi. Dịch huynh. Lâm Bạch đưa tay nắm cả Dịch Cổ bà vai. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, có thể ăn cái gì? Đơn giản chính là ăn chút gan rồng phượng thủy, uống chút ngọc lộ quỳnh tương, cũng liền ý tứ này. Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói, ăn gan rồng phượng thủy còn không tốt sao? Dịch Cổ cười khổ nói, ai nha, cái đồ chơi này ăn nhiều phát hỏa. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ một người một câu, cười nói hướng Thần Tiên Lâu đi vào trong đi. Tiêu Mạt cùng Tần Giao tự nhiên nhìn ra được Lâm Bạch tại đổi chủ đề, trước mặt mọi người cũng không tốt cùng Lâm Bạch quá nhiều cãi lộn, liền đối với xem một chút, cười khổ đi theo đi vào. Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão bọn người thì là trong bụng nở hoa, theo ở phía sau đi vào Thần Tiên Lâu. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 5302, Bạch Lộc Thư Viện. Thần Tiên Lâu cũng không phải là một ngôi lầu, cũng hoặc là nói hiện tại Thần Tiên Lâu cũng không phải là một ngôi lầu. Tại thật lâu trước đó, Thần Tiên Lâu vừa mới ngồi xuống Đế Đô thời điểm, đích thật là chỉ có một tòa cao 7 tầng lầu nhỏ. Thế nhưng là theo Thần Tiên Lâu nổi tiếng càng lúc càng rộng, sinh ý càng lúc càng lớn. Tiểu lâu trải qua hơn lần mở rộng, như vậy đã biến thành một mảnh liên miên bất tuyệt khu kiến trúc. Mà trước đó tòa kia tầng 7 lầu nhỏ thì là trở thành Thần Tiên Lâu lầu chính. Bốn phương tám hướng, nối liền không dứt võ giả, tiến vào Thần Tiên Lâu đều được từ trong lầu chính tiến vào. Đi vào trong lâu, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một khối mạ vàng biển cửa, nó thượng thương kình hữu lực viết Thần Tiên Lâu ba chữ to. Khi Lâm Bạch nhìn chăm chú mà đi thời điểm, cái kia Thần Tiên Lâu ba chữ bên trong, một cỗ kiếm ý giống như là phun ra ngoài một dòng sông dài, trong nháy mắt từ trên thân Lâm Bạch xuyên thẳng qua mà qua. Chữ tốt. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, có chút tiếu thương sinh hương vị. Thần Giao nhìn thoáng qua, nói ra, đây chính là tiếu thương sinh chữ. Lâm Bạch thì là nhữ mày hỏi, tiếu thương sinh là ai? Dịch Cổ cùng Tần Giao, Tiểu Mạn, Phương Nguyên Thư bọn người kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch. Tựa hồ đối với Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này, tràn đầy chấn kinh. Lâm Bạch thế mà không biết tiếu thương sinh là ai, cũng không biết là nơi nào tới vô chi man dân, thế mà ngay cả tiếu thương sinh viện trưởng cũng không biết. Ha ha. Lúc này, từ Lâm Bạch bọn người bên người đi qua mấy vị văn nhân, vừa lúc nghe thấy được Lâm Bạch câu nói này, lập tức cười lạnh châm chọc một câu. Lâm Bạch thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tần Giao thấp giọng nói với Lâm Bạch, tiếu thương sinh là đường kim đế đô Bạch Lộc thư viện viện trưởng, cũng là một vị nho đạo đại hiền. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, thật đúng là không biết. Mấy vị kia nho sinh từ Lâm Bạch bên người đi qua, đột nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt liếc Lâm Bạch. Tiêu Mạt vội vàng lôi kéo Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, nhỏ giọng một chút, mấy người kia tựa hồ là Bạch Lộc thư viện học sinh. Lâm Bạch nhìn lướt qua mấy vị kia văn nhân, cười khổ nói, ta đích xác không biết tiếu thương sinh là ai vậy. Lâm Bạch cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ không biết một người cũng là sai lầm sao? Mấy vị kia văn nhân kiếm mi dựng thẳng, tức giận đến lồng ngực nổ tung. Một người trong đó tiến lên một bước, chỉ vào Lâm Bạch nói ra, tiếu thương sinh viện trưởng tại vạn năm trước cũng đã là danh chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế, toàn bộ Sở Quốc cảnh nội thế mà còn có người không biết hắn. Ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là cố ý đang gây hấn với, hay là loại người. Lâm Bạch cho mày, làm sao không biết tiếu thương sinh, thành một loại sai lầm rồi. Mấy vị này văn nhân nói Lâm Bạch đang gây hấn với, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là bọn hắn đang gây hấn với mới đúng a. Lâm Bạch cười khổ ôm quyền nói ra, tại hạ mới tới Đế Đô, đối với trong Đế Đô cường giả cũng không biết bao nhiêu. Nếu là có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Văn nhân kia hừ lạnh một tiếng, nguyên lai không phải Đế Đô người, chính là Man Di chi dân. Thôi, hạ chúng không thể ngữ băng. Đã ngươi mới tới Đế Đô, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, đối với tiếu thương sinh viện trưởng bất kính, có thể từ nhẹ xử phạt, ngươi chỉ cần quỳ xuống đất dập đầu ba cái là được, thành kính sám hối, việc này liền coi như là vén đi qua. Văn nhân kia nam tử khuôn mặt kiêu căng, nghe thấy Lâm Bạch là mới tới Đế Đô, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, miệt thị nói với Lâm Bạch, để Lâm Bạch quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, hướng tiếu thương sinh viện trưởng thành kính ăn năn, việc này liền coi như là quá khứ. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày, Bạch Lộc thư viện nơi này, nghe tựa như là dạy người hướng thiện chỗ, dạy thế nào đi ra học sinh đều là bực này, đúng lý không tha người ngang ngược chi đồ đâu. Tần Giao vội vàng đánh một cái vòng tròn trận, vừa cười vừa nói, mấy vị tiên sinh, chúng ta là đệ tử Thiên Thủy Tông, ta vị sư đệ này mới vừa từ phương xa mà đến, tiến vào Sở Quốc đều không đủ 2 năm, cho nên cũng không hiểu biết Tiếu Thương Sinh viện trưởng. Chỗ đắc tội, còn xin các ngươi thứ lỗi. Mấy vị kia văn nhân nghe chút, lập tức cười lạnh, nguyên lai là đệ tử Thiên Thủy Tông, quả nhiên là man di chi dân. Nghe thấy mấy người kia mở miệng vũ nhục Thiên Thủy Tông, Tiêu Mạt cùng Tần Giao đám người trên mặt lập tức trầm xuống. Thiên Thủy Tông liền xem như lại tinh thần sa sút, cũng là đương kim địa vị hiển hách ngũ gia thất tông một trong, há lại cho mấy người kia mở miệng vũ nhục. Mấy vị tiên sinh, nói cẩn thận a. Tần Giao mặt âm trầm nói ra. Văn nhân kia nam tử cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói chi có lỗi? Thiên Thủy Tông chỗ Sở Quốc vắng vẻ chi địa, chính là một hương rừng thiêng nước độc chỗ, môn hạ đệ tử khổ nội trăm ngàn năm đều không thể ra Long Phượng chi tài, khó khăn lắm phế mệnh, cuối cùng ngay cả đạo thống đều bị người khác ngấp nghé chiếm lấy. Cái này, chẳng lẽ không phải man di chỗ? Đệ tử Thiên Thủy Tông, chẳng lẽ không phải man di chi dân? Tần Giao cùng Tiểu Mạt gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệnh, liền ngay cả Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão đám người sắc mặt đều rất khó coi. Quả nhiên, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu cùng nhỏ yếu tông môn hoặc gia tộc, vô luận đi đến địa phương nào, cũng sẽ không đạt được tôn trọng. Đây là có chuyện gì? Làm sao có người cùng Bạch Lộc Thư Viện người cãi vã? Ai lớn gan như vậy, dám trêu chọc Bạch Lộc Thư Viện học sinh? Thần Tiên Lâu phía trước náo ra nhiễu loạn, lập tức hấp dẫn không ít rượu khách bọn họ vây xem. Không bao lâu, liền có mấy ngàn người ánh mắt ngưng tụ đến. Thiên Thủy Tông coi như lại tinh thần sa sút, cũng là Sở Đế Ngự Tứ Kim Biển Ngũ Gia Thất Tông một trong. Há lại cho các ngươi tùy ý khi nhục. Lâm Bạch hai mắt vừa nhấc, lạnh giọng nói ra, trước đó ta không biết Tiếu Thương Sinh, hoàn toàn chính xác có chút nói năng lô mãng hương vị, mà ta đã nói xin lỗi, hy vọng chư vị không cần quá nhiều dây dưa. Chúng ta đi thôi. Lâm Bạch không hứng thú cùng những văn tự này múa mép khua môi, mang theo Tần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người liền vượt qua mấy người, hướng phía trước đi đến. Không cho phép đi. Xem thường Tiếu Thương Sinh viện trưởng liền muốn như thế đi rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đất nhận lầm. Mấy vị kia văn nhân cản ở trước mặt Lâm Bạch, triển khai hai tay, ngăn lại Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch lạ mặt tức giận, đưa tay vung lên, một cỗ bá đạo kiếm ý khuyết tán mà ra, đem mấy vị này văn nhân đổ nhào trên mặt đất. Mấy vị này văn nhân mặc dù cũng có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của Lâm Bạch. A a a. Mấy vị kia văn nhân ngã trên mặt đất, quỷ khóc sói gào giống như hét thảm lên. Lâm Bạch nhíu mày, chính mình cũng không hề dùng lực lượng bao lớn a, thế nào thấy thật giống như là muốn bọn hắn nửa cái mạng đồng dạng. Còn dám hung hăng càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch trừng mắt những người kia nói ra, người nào dám can đảm trong Thần Tiên Lâu nháo sự, chẳng lẽ không biết nơi đây là Lương Vương phủ sản nghiệp sao? Đang lúc này, một vị cao lớn vạm vỡ nam tử khôi ngô, mang theo một đám hộ vệ, đi tới. Mấy vị kia văn nhân tựa hồ nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng kêu trời trách đất đứng lên, đối với nam tử khôi ngô kia hô, "Trương thống lĩnh, xin mời người này xem thường Tiếu Thương Sinh viện trưởng, còn đem chúng ta đả thương, lại ở trong Thần Tiên Lâu nháo sự, xin mời Trương thống lĩnh nhất định phải nghiêm trị người này." Trương thống lĩnh nhìn thoáng qua mấy vị này văn nhân, chau mày, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thầm nghĩ, người gây ai không tốt, nhất định phải gây Bạch Lộc Thư Viện đám điên này. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 5303, mở miệng tương trợ. Nguyên lai là Bạch Lộc Thư Viện mấy vị tiên sinh a. Trương Mỗ hữu lễ. Trương thống lĩnh mặc dù trong lòng rất phiền chán Bạch Lộc Thư Viện đệ tử, nhưng trên mặt lại là định nọt nụ cười chắp tay thi lễ. Mấy vị kia văn nhân giống như tìm được chủ tâm cốt, đứng tại Trương thống lĩnh bên người, nghiến răng nghiến lợi, hung quang đại thịnh, chỉ vào Lâm Bạch, không ngừng cở trách lấy Lâm Bạch đám người tội ác. Còn xin Trương thống lĩnh nhất định phải nghiêm trị mấy cái này vô pháp vô thiên chi đồ, lấy chính ta Sở Quốc thiết luật chi uy nghiêm. Trương thống lĩnh bất đắc dĩ thở dài, những văn nhân này động một chút lại đem thiết luật treo ở bên miệng, động một chút lại đem lễ nghi đạo đức treo ở bên miệng, nghe thật sự là phiền chết. Có ai không, bắt lại cho ta. Trương thống lĩnh rơi vào đường cùng, chỉ muốn mau chóng xử lý chuyện này, sau đó hất ra mấy cái này văn nhân một mình đi uống rượu. Đi theo Trương thống lĩnh mà đến hộ vệ, hô nhau mà lên, đem Lâm Bạch mấy người bao bọc vây quanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trương thống lĩnh uy phong thật to à, hôm nay Sở Đế vừa mới thụ phong thượng khanh, cũng là ngươi nói bắt liền bắt. Nghe thấy tiếng vang, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Trương thống lĩnh cùng mấy vị kia văn nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cửa ra vào có một đám thanh niên mặc áo gấm nam nữ đi đến. Cầm đầu hai người, chính là một nam một nữ. Nam tử kia, có được có vẻ như phan an, phong thần tuấn giật, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng lại có một cô không ai bị nổi ngạo khí. Nữ tử kia, nhìn như năm đến trung niên, nhưng lại phong vận vẫn còn, nhất là rút đi thiếu nữ ngây ngô, càng là nhiều hơn rất nhiều thành thục, càng thêm quyến rũ động lòng người. Gặp qua Trần gia thánh tử. A, không, gặp qua Thanh Dương thành hầu. Trương thống lĩnh trên mặt chất đầy dáng tươi cười, vội vàng đi qua xoay người hành lễ. Hừ. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Trương thống lĩnh, ngược lại là đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, "Lâm huynh, không có sao chứ?" Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, không xem hoàng lịch đi ra ngoài, kết quả đi ra ngoài liền bị chó cắn. Trần Ngư Lạc cười cười, quay đầu về Trương thống lĩnh nói ra, "Trương thống lĩnh, ngươi muốn đuổi bắt Thượng Thanh, có thể có Sở Đế chỉ dụ, có thể có chiêu hình ti chỉ huy sứ ký phát văn thư." Trương thống lĩnh sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, "Thanh Dương thành hầu, cái này, ai là Thượng Khanh a?" Trần Ngư Lạc chỉ Lâm Bạch, nói ra, "Hôm nay Hổ môn giáo trưởng, Sở Đế thụ phong, Thiên Thủy Tông thượng khanh Lâm Bạch. Hắn là Lâm Bạch. Trương Thống Linh khổ không thể tả, trong lòng lại hung dữ đến mắng một trận mấy cái kia văn nhân. Tiếp theo, Trương Thống Linh vội vàng giải thích nói, "Hầu gia, đó là cái hiểu lầm a." Trần Ngư Lạc cười lạnh nói, "Không thể nào. Đuổi bắt thượng khanh, cái này cũng có thể là hiểu lầm. Ngươi có tin ta hay không một tờ tấu chương đưa lên, không chỉ có ngươi muốn đầu người rơi xuống đất, liền ngay cả sau lưng ngươi chủ tử đều muốn gặp nạn. Chẳng lẽ ngươi chủ tử đã không có nhắc nhở cho ngươi? Gần đây đầu ngọn gió quá thịnh, phải khiêm tốn làm người sao?" Trương Thống Linh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mơ hồ phát run, vội vàng nói, "Hầu gia, chuyện là như thế này, Lâm Bạch thượng khanh ở trong Thần Tiên lâu động thủ đả thương người, cái này không phù hợp Thần Tiên lâu quy củ. Mà ta thụ chủ tử ủy thác, trấn thủ nơi đây, cũng không nguyện ý trông thấy có người náo sự, cho nên liền đến hỏi một câu. Cũng không có muốn đuổi bắt thượng khanh." "Lâm Bạch thượng khanh, việc này là cái hiểu lầm a?" Trương Thống Linh trên khuôn mặt dàn mua chất đầy dáng tươi cười, cười khổ nói với Lâm Bạch. Trương Thống Linh há có thể nghĩ đến, Lâm Bạch một cái nhìn yếu đuối thanh niên nam tử, thế mà lại là thượng khanh tước vị. Tại Sở Quốc muốn đuổi bắt thượng khanh tước vị võ giả, phải cần Sở Đế chỉ dụ, cần Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ tự mình ký phát văn thư. Nếu là người bên ngoài một mình đuổi bắt thượng khanh, vậy thì đồng nghĩa với là tại xem thường hoàng quyền, tại Sở Quốc chính là thiên đại sai lầm. Việc này nói đến, không liên quan gì đến ta, là Lâm Bạch thượng khanh cùng mấy vị này Bạch Lộc thư viện đệ tử ở giữa ân oán a. Trương Thống Lĩnh vội vàng đem Bạch Lộc thư viện học sinh đẩy ra. Mấy vị kia Bạch Lộc thư viện học sinh, nhìn thấy Trần Ngư Lạc, dọa đến tựa như chim cút một dạng, mấy người co lại thành một đoàn, toàn thân phát run, không dám ngôn ngữ. Càng không có trận đánh lúc trước Lâm Bạch thời điểm phách lối khí diễm. Trần Ngư Lạc hỏi, "Lâm huynh, đây là có chuyện gì?" Lâm Bạch giải thích một chút trận tướng, nói ra, "Chúng ta tới đến Thần Tiên lâu, trông thấy Thần Tiên lâu ba chữ, sư minh sư tỷ của ta nói là xuất từ Tiếu Thương Sinh chi thủ, nhưng ta không biết Tiếu Thương Sinh. Sau đó ta hỏi nhiều một câu, ai là Tiếu Thương Sinh? Kết quả là bị mấy vị kia văn nhân tiên sinh nghe thấy được sao? Cảm thấy ta cố ý xem thường Tiếu Thương Sinh, liền lên khỏe miệng xung đột." Trần Ngư Lạc nghe rõ chân tướng đằng sau, trừng mắt liếc mấy vị kia văn nhân, lại nói với Lâm Bạch, "Những văn nhân này tâm nhãn, cũng chỉ có một tí kẹo như thế." Đang khi nói chuyện, Trần Ngư Lạc chỉ chính mình ngón út. Hành động này, hay là Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch học? Lúc trước tại Phong Linh Thành thời điểm, Trần Vận năm lần bảy lượt làm khó dễ Lâm Bạch bất đắc dĩ xuất thủ. Đang xuất thủ trước đó, Lâm Bạch liền dùng thủ thế này nói với Trần Vận một câu, nói bóng gió nói đúng là tâm nhãn quá nhỏ. Trần Ngư Lạc hỏi, "Nội viện học sinh hay là ngoại viện học sinh?" Mấy vị kia văn nhân thanh niên vội vàng run rẩy hồi đáp, "Hồi bẩm hầu gia, chúng ta đều là ngoại viện học sinh." Trần Ngư Lạc cơm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là ngoại viện học sinh, đó chính là sinh ra ở Hàn Môn, thật vất vả thi vào Bạch Lộc thư viện, vậy thì càng bởi vì cần cù cố gắng tu hành, sao dám tại đế đô bên trong ỷ thế hiếp người đâu? Thiên hạ to lớn, vô biên vô hạn. Sở Quốc có giới, ma giới vô cương. Ma giới bên ngoài, càng có vô biên mênh mông hắc ám hư không, trong hư không càng có đếm không hết 3000 thế giới, 3000 thế giới bên ngoài còn có chưa từng phát hiện vực ngoại cường giả. Chẳng lẽ lại dưới gầm trời này người, đều nhất định muốn nhận biết Tiếu Thương Sinh viện trưởng sao?" Mấy vị kia văn nhân thanh niên đối mặt Trần Ngư Lạc răn dạy, không dám có chút làm trái, vội vàng chắp tay thở dài, liên tục đồng ý. "Cút đi. Về sau thiếu đi ra cho Tiếu Thương Sinh viện trưởng mất mặt." Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy Trần Ngư Lạc thả bọn họ đi, mấy vị kia văn nhân vui mừng quá đỗi, xám xịt chạy ra Thần Tiên lâu. Trần Ngư Lạc lại đợi một chút Trương Thống Lĩnh, nói ra, "Trương Thống Lĩnh ngày sau làm việc, hay là cẩn thận một chút tốt, cho mình trêu chọc phiền phức không trọng yếu, bất quá là ném đi một cái mạng mà thôi. Nếu là ngươi cho ngươi chủ tử sau lưng trêu chọc phiền phức, vậy liền không chỉ là ném một cái mạng đơn giản như vậy, rất có thể muốn diệt tộc." Trương Thống Lĩnh bị Trần Ngư Lạc mấy câu nói đó dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng gật đầu, đa tạ hầu gia chỉ điểm. Trần Ngư Lạc nói ra, "Lâm huynh, chúng ta đi thôi, những người khác đã đến." Một trận nháo kinh hát thôi, theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sánh vai đi xa, mà hạ màn kết cục. Đa tạ Trần huynh mở miệng tương trợ, nếu không hôm nay Lâm Mỗ liền muốn làm chúng khó chịu. Đi ra một khoảng cách về sau, Lâm Bạch chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trần Ngư Lạc cười cười lắc đầu, nói ra, "Lâm huynh không cần nói lời cảm tạ, nguyên bản là việc rất nhỏ. Huống hồ, hay là ta mời ngươi đến Thần Tiên lâu làm khách, nếu là ngươi gây ra rủi ro, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lâm Bạch cười hỏi, "Trần huynh, Bạch Lộc thư viện đến tuột cùng là lai lịch gì a? Làm sao Bạch Lộc thư viện học sinh tại trong đế đô có cao như vậy địa vị? Tựa hồ bọn hắn đi đến địa phương nào, đều được tôn sùng là thượng khách a?" Vị kia Trương Thống Lĩnh sau khi xuất hiện, tại phân rõ Bạch Lộc thư viện thân phận học sinh đằng sau, hỏi cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, liền để cho người ta cầm xuống Lâm Bạch. Từ đây, liền có thể nhìn ra, Bạch Lộc thư viện học sinh địa vị tại trong đế đô cực cao. Chương 5304, một kiếm đoạn biển cả, một bút lấp thiên liên. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người nhất thống đi ra Thần Tiên lâu lầu chính, tiến về biệt viện yến tính. Ở trên đường, Trần Ngư Lạc giải đáp Lâm Bạch nghi hoặc. Bạch Lộc thư viện chính là Sở Quốc khai quốc lão tổ sáng lập xuống thư viện. Sở Quốc sơ đại đế quân cảm thấy, vẹn vẹn lấy võ đạo trị quốc, lấy bạo chế bạo, lấy chiến ngừng chiến, tuyệt không phải là trưởng trì cửu an chi pháp. Cho nên, Sở Quốc thành lập đằng sau, do sơ đại đế quân tự tay sáng lập một tòa thư viện, lại vừa lúc thư viện hoàn thành ngày, trên trời rơi xuống một đầu màu trắng thần lộc, tại trong thư viện nghỉ ngơi, cho nên sơ đại đế quân ban tên cho tòa thư viện này là Bạch Lộc thư viện. Mà sơ đại đế quân chính là Bạch Lộc thư viện đời thứ nhất viện trưởng. Đồng thời, Sơ đại đế quân lập xuống thiết luật, phàm là muốn tại sở quốc gia làm quan võ giả, vô luận tu vi cảnh giới cao thấp, đều được tiến vào Bạch Lộc thư viện học tập 10 năm, mới có thể ra làm quan làm quan. Người khoan hay nói, Bạch Lộc thư viện sáng lập đến nay, thật đúng là sở quốc lập xuống rất nhiều công lao. Tỷ như nói, sở đế to to nhỏ nhỏ luật pháp, chính là xuất từ Bạch Lộc thư viện chi thủ. Vật đổi sao rời, tuế nguyệt lưu truyền. Bạch Lộc thư viện trải qua huy hoàng đằng sau, để Bạch Lộc thư viện đám học sinh danh tiếng vang xa, bắt đầu không coi ai ra gì, thậm chí cảm thấy nho đạo hẳn là áp đảo võ đạo cùng hoàng quyền trí thượng. Cái này dẫn tới về sau sở đế có chút bất mãn, âm thầm suy yếu Bạch Lộc thư viện địa vị cùng lực lượng. Trải qua vô số năm tháng, Bạch Lộc thư viện từng có huy hoàng, từng có tinh thần sa sút, nhưng bởi vì hắn là sơ đại đế quân sáng lập xuống thư viện, cho nên hắn có thể một chỉ tồn tại. Vô luận Bạch Lộc thư viện tinh thần sa sút đến loại nào cấm địa, lịch đại sở đế đều không có bất kỳ một người nào dám hủy bỏ Bạch Lộc thư viện. Cho đến ngày nay, Bạch Lộc thư viện lại lần nữa có cuộc khởi chi thế. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Tiếu Thương Sinh. Trần Ngư Lạc vừa đi, một bên chậm rãi nói. Lâm Bạch nghiêm túc nghe, đối với Bạch Lộc thư viện có chút hứng thú. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói, Tiếu Thương Sinh chính là một đứa cô nhi, bị hoàng tộc thu dưỡng, về sau hắn bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, lại thông minh tuyệt đỉnh, tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn liền trở thành thái tử thư đồng. Bồi tiếp thái tử tại Bạch Lộc thư viện đọc sách. Năm đó vị thái tử kia chính là Đường Kim Sở Đế. Bạch Lộc thư viện những cái kia lão toan nho tự nhiên minh bạch, chỉ chờ tới lúc thái tử đăng cơ, liền có thể đem Bạch Lộc thư viện viện trưởng vị trí giao cho Tiếu Thương Sinh, từ đó để Bạch Lộc thư viện lại lần nữa quật khởi. Về sau, thái tử đăng cơ ngày kế tiếp, Tiếu Thương Sinh liền tại Bạch Lộc thư viện mấy vị lão toan nho đến đỡ dưới, ngồi lên viện trưởng vị trí. Toàn bộ sở quốc võ giả đều biết, Đường Kim Bạch Lộc thư viện viện trưởng chính là Đường Kim Sở Đế thư đồng, mà lại hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Cho nên, Bạch Lộc thư viện lại có một chút quật khởi dấu hiệu. Nghe vậy, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nguyên lai Tiếu Thương Sinh cùng Đường Kim Sở Đế còn có bực này nguồn gốc a, lưng tựa đại thụ tốt hóng mắt a, khó trách Bạch Lộc thư viện đệ tử như thế không có sợ hãi. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói, Tiếu Thương Sinh viện trưởng, đích thật là một vị nhân vật không tầm thường. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, chỉ giáo cho. Trần Ngư Lạc cười nói, Tiếu Thương Sinh thở nhỏ ở trong Bạch Lộc thư viện học tập, cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích, mọi thứ tinh thông, mà lại đều đã đạt đến tông sư cảnh giới bên trong. Nhất là Tiếu Thương Sinh kiếm đạo tu vi cùng thư họa tạo nghệ, càng là có thể xưng lúc ấy nhất tuyệt. Năm đó Sở Đế còn không có đăng ký thời điểm, Tiếu Thương Sinh liền bồi bạn Sở Đế rời đi Sở Quốc, tại ma giới bên trong du lịch, lúc ấy lưu lại không ít truyền thuyết và mỹ danh. Trần Ngư Lạc nói đến đây, Dịch Cổ xen vào một câu, nói ra, một kiếm đoạn biển cả, một bút lấp thiên uyên, đích thật là khó lường. Lâm Bạch hơi nhướng mày, cổ quái nhìn xem Dịch Cổ. Lâm Bạch nghe không hiểu Dịch Cổ đang nói cái gì. Trần Ngư Lạc kinh ngạc nhìn thoáng qua Dịch Cổ, cười nói, không nghĩ tới vị sư đệ này kiến thức khá rộng a. Một kiếm đoạn biển cả, một bút lấp thiên uyên, hai chuyện này đều là phát sinh ở Thất Dạ Thần Tông trong cương vực sự tình. Lúc ấy thế nhưng là đưa tới không nhỏ hoành động. Vị sư đệ này thế mà biết, chẳng lẽ lại muốn đi qua Thất Dạ Thần Tông cương vực? Thất Dạ Thần Tông cương vực cùng Sở Quốc cương vực, mặc dù đều là cùng thuộc tại Ma Giới Đông vực bên trong cương vực, nhưng thứ hai cách xa nhau nhưng lại có ước vạn vạn dặm xa xôi khoảng cách. Quản chi là Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, muốn từ Sở Quốc cương vực đi hướng Thất Dạ Thần Tông cương vực, đều cần trèo đèo lội suối, không phải nhất thời có thể đến. Dịch Cổ cười khổ nói, năm đó chuyện này không chỉ là tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực không gì sánh được hoành động, liền ngay cả toàn bộ Ma Giới Đông vực đều huyên náo xôn xao. Dịch Cổ tựa hồ nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt cổ quái, liền nói ra, năm đó Tiếu Thương Sinh cùng thái tử du lịch đến Thất Dạ Thần Tông cương vực thời điểm, đi thuyền qua biển, lúc ấy trong biển yêu tộc cản đường cướp bóc, bị thương không thiếu võ người, cướp đi tài vật, liền bỏ chạy trong nước. Tiếu Thương Sinh dưới cơn nóng giận, huy kiếm bổ ra một mảnh biển, kiếm ý tung hoành vạn dặm, ngạnh sinh sinh từ trong nước, đem những cái kia đảo tàu yêu tộc cường đạo, toàn bộ bắt trở về. Bị Tiếu Thương Sinh bổ ra nước biển, kiếm ý ngưng tụ không tiêu tan, trọn vẹn tiếp tục thời gian nửa tháng, nước biển nửa tháng đều không thể bình phục. Từ đó về sau, Thất Dạ Thần Tông trong cương vực 99 cái yêu tộc, liền thiếu một tộc. Đây cũng là một kiếm đoạn biển cả. Một chuyện khác là phát sinh ở Thất Dạ Thần Tông Sơn Môn Thiên Uyên. Thất Dạ Thần Tông bên trong Sơn Môn có một tòa cấm địa, tên là Thiên Uyên, trong đó liên thông hắc ám hư không, vô luận ném vào bao nhiêu vật, đều sẽ bị Thiên Uyên thôn phệ, từ đó biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Năm đó Tiếu Thương Sinh cùng thái tử bái phòng Thất Dạ Thần Tông, tại trên yến hội, Tiếu Thương Sinh uống nhiều vài chén rượu, có men say, liền cùng Thất Dạ Thần Tông cao tầng đánh cược, nói hắn có thể đem Thiên Uyên lấp bằng. Thất Dạ Thần Tông cao tầng cùng các cường giả tự nhiên không tin, liền muốn cùng Tiếu Thương Sinh đánh cược một eo. Lúc ấy, Tiếu Thương Sinh thoải mái cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một mực bút lông, lấy thiên địa làm bố, lấy linh lực làm mực, đối với Thiên Uyên một bút rơi xuống, liền đem chọn tòa Thiên Uyên lấp bằng. Cho đến nay, Thất Dạ Thần Tông đều còn tại nghiên cứu Tiếu Thương Sinh đến tột cùng là thế nào làm được. Đây cũng là một bút lấp Thiên Uyên. Dịch Cổ nói lên những cố sự này thời điểm, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Trần Ngư Lạc nói ra, vị tiểu sư đệ này nói không sai, Tiếu Thương Sinh viện trưởng xác thực tại Ma Giới Đông vực bên trong lưu lại qua không ít truyền thuyết. Không chỉ là Thất Dạ Thần Tông cương vực, Tề Thiên Tông cương vực, Vạn Thánh Sơn cương vực, Sở Quốc cương vực đều có Tiếu Thương Sinh viện trưởng truyền thuyết tại lưu truyền. Nghe đến đó, Lâm Bạch đối với Tiếu Thương Sinh có một cái nho nhỏ hiểu rõ, nói ra, nghe, vị này Tiếu Thương Sinh viện trưởng thực lực rất mạnh a. Trần Ngư Lạc cười cười, nói ra, có người nói, Tiếu Thương Sinh viện trưởng chính là đương kim Sở Quốc hiện thế người mạnh nhất. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hiện thế võ giả. Trần Ngư Lạc nói ra, Sở Quốc kinh lịch vô số năm tháng mưa gió, trong cương vực không biết có bao nhiêu nút trong bóng tối lao quái vật, lao yêu quái, bọn hắn hoặc là mệt mỏi võ đạo thế giới bên trong tranh đấu, hoặc là chính là đang bế quan đột phá cao hơn cảnh giới võ đạo, dù sao là ẩn thế không ra. Chỉ cần những lao yêu quái này cùng các lao quái vật không xuất thế, Tiếu Thương Sinh chính là Sở Quốc đệ nhất. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 5305, Man Hoang Di Chủng cùng Hồng Hoang Dị Chủng. Nói chuyện phiếm ở giữa, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đám người đi tới một tòa đẹp đẽ trong lầu cát. Trong yên tĩnh, đã sớm ngồi đầy võ giả, lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ. Theo Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người đi tới, mấy người này mới ngừng lại, nhao nhao đứng lên nói chúc. "Chúc mừng a, Trần huynh, tuổi nhỏ phong hầu, thế nhưng là nhân sinh chuyện tốt a. Trần huynh tu hành bất quá 3000 năm, cũng đã phong hầu, xem ra phong vương này cũng ở trong tầm tay a." Trần gia trải qua vài vạn năm mưa gió, cùng nhau sở quốc 8 vị vương tước, Trần huynh có cơ hội trở thành vị thứ 9 vương tước a. Trong yến tính đám người nhao nhao đứng lên nói chúc. Trần Ngư Lạc cười khoát tay áo, nói ra, "Tối nay đến đây người, đều chính là Trần Mỗ tình cảm chân thành thân bằng, chư vị cũng đừng có nói móc ta, tất cả mọi người minh bạch, ta cái này hầu tước đều là gia tộc ở sau lưng xuất lực. Tất cả mọi người ngồi đi." Trần Ngư Lạc mang theo Trần gia võ giả ngồi xuống, thị nữ cũng đem Lâm Bạch bọn người dẫn tới trên chỗ ngồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chính như Trần Ngư Lạc nói, tối nay trình diện ăn mừng ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ cũng không nhiều. Đan Hà tông thánh nữ, Thủy Mặc Đan. Thiên Tiên tông thánh tử, Dịch Tùng. Thánh Liên cung thánh nữ, Hoàng Tình Vân. Tiền gia thánh tử, Tiền Mẫn. Ngũ gia thất tông hết thảy 11 vị thánh tử, chỉ 4 người. Những người còn lại đều là Đan Hà tông, Thiên Tiên tông, Thánh Liên cung, Tiền gia đệ tử kiệt xuất. Sau đó liền Thiên Thủy tông đám người. Trần Ngư Lạc nhìn sắc trời một chút, đã vào đêm, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Thời điểm không còn sớm, xem ra sẽ không có người đến đây. Mở yến đi. Trần Ngư Lạc cười nói một tiếng, phân phó mang thức ăn lên. Trần Ngư Lạc phong hầu, theo lễ phép, hắn cho ngũ gia thất tông tất cả thánh tử thánh nữ đều phát thư mời. Nguyện ý tới, tỷ như Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người đã sớm đã tới. Còn lại, cũng đều là không nguyện ý tới. Không bao lâu, Thần Tiên lâu mỹ lệ bọn thị nữ, bưng từng cái ngọc bàn tiến vào trong yến thính, bày ra tại các vị võ giả trước mặt trên bàn. Mỗi một đạo mỹ vị món ngon, đều chính là trải qua Thần Tiên lâu đầu bếp bọn họ tỉ mỉ bảo chế. Lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn, đều chính là sở quốc cảnh nội khó gặp mỹ vị món ngon. Thậm chí Lâm Bạch còn nhìn thấy một viên nấu nướng tốt dao long đầu, mà bàn đồ ăn bên trên càng là chất đầy dao long thịt, dao long xương vân vân rất nhiều mỹ vị. Hào khí a, một trận yến hội lại là lấy dao long làm chủ ăn. Trừ sở quốc hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông bên ngoài, sở quốc còn có ai dám dùng một đầu dao long làm yến hội món chính a? Nha, thật có phúc, đây là một đầu dao long a. Dịch Tùng cười hì hì hỏi. Trần Ngư Lạc cười nói, đoạn thời gian trước Trần gia từ bệ hạ liệp giới bên trong săn giết được một cái man hoang di chủng dao long. Vừa lúc ta vừa mới phong hầu, gia tộc biết được ta muốn tổ chức kiến hội, liền đem đầu này dao long lấy ra làm ban thưởng. Đem thịt rồng phân phát một chút. Thị nữ liền kẹp lên thịt rồng, phân phát đến các vị võ giả trước mặt trong bàn ăn. Thịt rồng này trải qua tinh xảo đao công cắt chém, mỗi một phiến đều mỏng như cánh ve, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể ăn một miếng dưới. Chất thịt tươi đẹp, bóng ánh sáng long lanh, tản ra một cỗ mê người thanh hương. Có thể Lâm Bạch nhìn chằm chằm trước mặt thịt rồng, khẽ nhíu mày, trong lòng bồn chồn. Mọi người đều biết, ma giới bên trong võ đạo tiêu chuẩn cực cao, chỉ cần có tu vi yêu tộc đều có thể huyễn hóa trưởng thành. Cho nên đám võ giả đối với dùng ăn yêu tộc trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Dù sao bọn hắn huyễn hóa trưởng thành, ăn bọn hắn trong lòng cũng có chút khó chịu. Có thể Dịch Cổ hiển nhiên không quan tâm những chuyện đó, thịt rồng nhập cuộn liền gấp lên để vào trong miệng nhấm nuốt, trên mặt còn lộ ra hưởng thụ thần sắc. Dịch Tùng cũng ăn một khối, hắn tựa hồ nhìn ra Lâm Bạch do dự, liền vừa cười vừa nói, Lâm Minh, đây chính là ma giới khó được mỹ vị à? Mà lại giao long này chính là man hoang di chủng, chính là một loại man thú, không thông tiếng người, không hiểu tu hành, cùng thế gian giống như dã thú không hai. Cho nên man hoang di chủng tại ma giới, thế nhưng là không ít thế lực truy phủng mỹ thực a. Thậm chí có không ít cường giả bồi dưỡng được rất nhiều man hoang di chủng đến dùng ăn, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Trần Ngư Lạc một bên nhai nuốt lấy thịt rồng, một bên chậm rãi nói, võ đạo diễn biến vô tận tuế nguyệt, từ man hoang hồng hoang đến nay, nhân tộc tại cầu biến, yêu tộc cũng tại cầu biến. Nhân tộc cầu biến, được tạo hóa, thông kinh mạch, được tu vi, liền có bây giờ võ đạo thế giới. Yêu tộc cầu biến, được tu vi, huyễn hóa trưởng thành. Thế nhưng là tại Man Hoang Tuế Nguyệt cùng Hồng Hoang trong Tuế Nguyệt, có không ít yêu tộc xuất hiện biến đến dị, bọn hắn không cách nào cải biến tự thân, cũng vô pháp thích ứng cải biến, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể khai linh trí, cũng vô pháp tu hành, chỉ dựa vào một thân rèn luyện huyết nhục lực lượng, rong ruổi thiên địa. Đây cũng là cái gọi là Man Hoang Di Chủng cùng Hồng Hoang Dị Chủng. Bọn hắn không cách nào thích ứng cải biến, vậy dĩ nhiên liền muốn bị thế giới này vứt bỏ đào thải. Nếu không phải có chút lớn tông môn cùng thế lực lớn đem bọn hắn nuôi nốt đứng lên, chỉ sợ bọn họ đã sớm biến mất tại trong Tuế Nguyệt trường hạ. Lâm Bạch hồi tưởng lại, chính mình đã từng cũng đã gặp mấy lần Hồng Hoang Dị Chủng cùng Man Hoang Dị Chủng. Tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, Đông Hải bên ngoài, Lâm Bạch đã từng gặp qua một đầu cá voi to lớn. Nghe nói đầu kia cá voi há miệng hút vào, liền có thể có đem Đông Hải nước biển hút khô. Về sau Lâm Bạch biết được, con cá voi kia chính là lực lớn vô cùng Hồng Hoang Dị Chủng. Tại Thiên Thủy Tông luyện ma tháp bên trong, Hắc Ma luyện chế tòa kia trở đi hòn đảo Nga Quy, cũng là dùng man hoang di chủng ngao quy khung xương mới luyện chế mà ra. Lâm Bạch cười cười, dựng lên một khối thịt rồng ăn. Hoàn toàn chính xác mỹ vị dị thường. Dịch Cổ ăn xong một bàn thịt rồng về sau, vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới hồi lâu không ăn, còn có chút thèm ăn. Thanh Dương Thành Hầu, ngươi yến hội nhất định so Tam hoàng tử muốn làm thật tốt. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên. Tam hoàng tử bây giờ muốn giấu tài, quản chi là chính mình tổ chức yến hội, cũng không dám tổ chức lớn, dù sao trong vương triều rất nhiều người đều theo dõi hắn, tìm hắn trên người phiền phức đâu. Người tới, đưa rượu lên. Bọn thị nữ bưng một bầu bầu rượu ngon, đặt ở các vị võ giả trước mặt trên bàn dài. Lâm Bạch bưng rượu lên ấm, mùi rượu đập vào mặt. Người được mùi rượu, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều liền biết đây là Long huyết tửu. Trần Ngư Lạc cười nói, Lâm huynh, biết ngươi không thích cùng thanh tửu, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi Long huyết tửu loại này là tửu. Đa tạ. Lâm Bạch cười một tiếng, cho mình đổ đầy một chén, ngửa đầu uống vào. Long huyết vào bụng, giống như là một đám lửa tại Lâm Bạch trong bụng thiêu đốt, để Lâm Bạch mừng rỡ, toàn thân sảng khoái. Dịch Tung nhìn xem chính mình trong chén thanh tửu, không khỏi nhíu mày, hôm nay Trần huynh phong hầu, khó được cao hứng như vậy, chẳng lẽ lại chúng ta liền uống chút thanh tửu xong việc. Trần huynh, hôm nay không được không say không nghỉ sao? Lâm huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch nghe được, Dịch Tung là tại cho mình đưa nói, hy vọng Lâm Bạch làm hắn đồng lõa. Loại này thuận người không lợi kỳ sự tình, Lâm Bạch cảm thấy, ấy, có ý tứ. Lúc này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Dịch huynh, ngươi cũng đừng giật dây Trần huynh uống liệt tửu, hắn không dám. Ngươi không có nhìn thấy Trần huynh bên người còn đi theo một vị trưởng bối sao? Có trưởng bối nhìn xem, đừng đề cập là thanh tửu hay là liệt tửu, có thể uống rượu cũng không tệ rồi. Lâm Bạch trêu ghẹo cười nói. Dịch Tung cùng Lâm Bạch kẻ sướng người họa, đem Trần Ngư Lạc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn cùng Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân vụng trộm cười, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đều không có an hảo tâm, muốn đem Trần Ngư Lạc qua chén. Chương 5306, kéo bè kết phái. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đang treo gẹo Trần Ngư Lạc, trên yến hội tiếng cười một mảnh. Yến hội này bầu không khí hoàn toàn chính xác so tại phủ Tam hoàng tử nha nội muốn tốt quá nhiều. Chính như Trần Ngư Lạc nói, tối nay yến hội có thể tới đều là tình cảm chân thành thân bằng, cũng không ngoại nhân, cho nên tất cả mọi người thả tương đối mở. Trần Vận đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt bất thiện đối với Lâm Bạch hỏi, "Họ Lâm, lời này của ngươi là có ý gì? Là tại ám phúng ta là lão nữ nhân?" Lâm Bạch cười khổ nói, "Là chính ngươi hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào." "Ngươi?" Trần Vận nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hận đến hàm răng ngứa. Nếu không phải Trần Vương điện hạ tại Phong Linh thành thời điểm, đặc biệt chào hỏi Trần Vận, để nàng không nên trêu chọc Lâm Bạch. Bằng không mà nói, Trần Vận chắc chắn vận dụng Trần gia lực lượng để Lâm Bạch để mắt. Mà dưới mắt, muốn động Lâm Bạch thì càng không thể nào. Lâm Bạch vừa mới được tôn sùng là thượng khanh, tại trong đế đô nếu là khi nhục một vị thượng khanh, cũng chính là tại cùng sở quốc đối nghịch. Lâm Bạch tại lần này hủy diệt huyết thần giáo trong chiến dịch, xuất tấn đầu ngọn gió, Thiên Thủy Tông cũng không đốc, tự nhiên biết Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông quật khởi hy vọng. Không chút nào khoa trương, hiện tại Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông dòng độc đinh, ai dám động đến Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông liền sẽ cùng ai liều mạng. Còn có một chút, Trần Vận nhìn ra được, Trần Ngư Lạc tựa hồ cố ý muốn kết giao Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc mặc dù là một cái võ sĩ, kiếm sĩ, nhưng hắn đồng thời cũng là Trần gia thánh tử, hắn làm quyết định, rất nhiều đều cùng gia tộc có quan hệ. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, về tình về lý, Trần Vận cũng không dám tùy tiện tại treo chọc Lâm Bạch phiền phức. Hoàng Tính Vân che miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Dịch Tùng nói ra, "Trần huynh tiểu lượng đúng vậy kém a, Long huyết tiểu đều có thể uống hơn 70 chén, các ngươi coi chừng đợi lát nữa đem Trần huynh trong cơn tức giận, đem bọn ngươi hai người toàn bộ treo chọc lật ra, vậy coi như buồn cười." Dịch Tùng bưng chén rượu, nhún vai, một bức không quan trọng bộ dáng, "Long huyết tiểu, ta cũng có thể uống 50-60 chén a. Tính cả Lâm huynh mà nói, hai người chúng ta còn uống không thắng Trần huynh." Dịch Tùng thần sắc bình tĩnh, đến là không sợ, ngược lại hỏi, "Lâm huynh, Long huyết tiểu ngươi có thể uống bao nhiêu chén?" Lâm Bạch cười cười, không có trả lời, vẹn vẹn rôi ra một ngón tay, dọc tại trước mặt mọi người. 100 chén. Dịch Tùng có chút chấn kinh. Long huyết tiểu chính là sở quốc cảnh nội xếp hạng thứ nhất liệt tiểu, liền ngay cả thái ớt đạo quả cường giả uống nhiều quá cũng sẽ say. Ngũ gia thất tông thánh tử, cao nhất ghi chép duy trì chính là Trần Ngư Lạc, hơn 70 chén long huyết tiểu, đây đã là cực hạn. Bây giờ Lâm Bạch dựng thẳng lên một ngón tay, tất cả mọi người coi là Lâm Bạch có thể uống 100 chén. Nhưng không ngờ, Lâm Bạch cười lắc đầu, tiếp tục giơ ngón tay này, vừa cười vừa nói, "Một mực uống. Ta có thể uống bao nhiêu bị long huyết tửu, quyết định bởi tại thần tiên lâu bên trong có chỗ hàng tồn." Ha ha ha. Lâm Bạch nói xong, cười to lên. Dịch Tung cùng Trần Ngư Lạc mấy người cũng đều là cùng nhau mà cười, đều coi là Lâm Bạch là đang nói đùa. Trên yến hội bầu không khí, trong nháy mắt liền sinh động hẳn lên. "Vậy chúng ta tất thắng a." Dịch Tung cũng là rất thức thời tiếp nhận Lâm Bạch trò đùa, cười đùa tí từng nói, "Hai người chúng ta chung vào một chỗ, đủ để đem Trần huynh uống lận, quản chi Tiền huynh đi tương trợ Trần huynh, cũng phải cùng nhau bị uống lận." Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra, "Ta là các ngươi một đầu này. Trần Ngư Lạc tiểu tử này, không hiện sơn không lộ thủy, thế mà đã phong hầu. Trong bụng ta thế nhưng là một bụng hỏa khí, ta đúng vậy giúp hắn uống rượu. Ta giúp các ngươi uống lật hắn." Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn bưng chén rượu vừa cười vừa nói, "Ha ha." Dịch Tùng cười ha hả, nói ra, "Trần huynh à, hiện tại ngươi chỉ có đi mời hoàng cô nương tương trợ." Hoàng Tính Vân bất đắc dĩ cười khổ, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, "Thật có lỗi, Trần huynh, ta đã đáp ứng tông môn trưởng bối, lần này đi ra, không có khả năng uống rượu." Trong lúc nhất thời, trên yến hội, Dịch Tùng, Lâm Bạch, Tiền Ngấn ba người báo đoàn, thề phải uống lật Trần Ngư Lạc. Hoàng Tình Vân sống chết mặc bây. Nói như vậy, tối nay là không người giúp ta rồi. Trần Ngư Lạc kiếm mi vậy một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía chúng quanh. Khi ánh mắt của hắn rơi vào một đám Trần gia võ giả trên người thời điểm, những cái kia Trần gia võ giả cười khổ nói, Trần Ngư Lạc tộc huynh, chúng ta hữu tâm tương trợ, có thể cái này Long Huyết Cửu là muốn mệnh đồ chơi, chúng ta căn bản gánh không được a. Ta chỉ có thể uống một hai chén a. Ta có thể uống một chén. Trần Ngư Lạc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử trên thân. Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử thánh nữ, thực lực tu vi tự nhiên so đệ tử tầm thường muốn cường hoành rất nhiều, bọn hắn có thể chống cự Long Huyết Cửu càng lâu. Thế nhưng là năm vị thánh tử thánh nữ, Tiền Mẫn đã làm phản, tên phản đồ này, Lâm Bạch chính là một cây gậy quấy phân heo. Dịch Tùng là kẻ đầu tê. Hoàng Tình Vân không uống rượu. Còn lại một vị thánh nữ, vậy liền chỉ còn lại có Thủy Mặc Đan. Trần Ngư Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Đan Hà Tông thánh nữ, Thủy Mặc Đan. Từ khi yến hội bắt đầu về sau, vị này Đan Hà Tông thánh nữ liền không có nói qua một câu. Thân mang thủy mặc váy dài, trên mặt sa mỏng, duyên dáng yêu kiều ngồi ở một bên, mặt mày cong cong mà nhìn xem trên yến hội đám người đàm tiếu. Nàng tựa hồ không phải là không muốn nói chuyện, mà là không có tìm được cắm vào điểm. Thủy Mặc Đan cho Lâm Bạch một loại cảm giác rất kỳ quái, thật giống như nàng là tiên tử trên trời hạ phàm, cùng thế giới này không hợp nhau. Khi Trần Ngư Lạc ánh mắt rơi trên người Thủy Mặc Đan, còn không đợi Trần Ngư Lạc mở miệng nói chuyện, Hoàng Tình Vân liền đoạt trước nói, "Ấy, Trần huynh, cũng không nên khi dễ nhà chúng ta ngốc muội muội nha." Thủy Mặc Đan rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, thoáng như trong núi dòng suối, cho người ta một loại êm tai yên tĩnh. Nhưng nàng ngữ khí cùng ngôn từ, lại có vẻ nàng có chút ngốc, có chút manh. Khó trách Hoàng Tình Vân sẽ gọi nàng ngốc muội muội. "Trần huynh, ta không am hiểu uống rượu, ta am hiểu hơn luyện đan. Nếu như các ngươi uống say, ta có thể luyện chế một chút đan dược, để cho các ngươi tăng tốc men say tiêu tán." Thủy Mặc Đan cười nói với Trần Ngư Lạc. "Thôi, vậy liền để ta tự mình tới đi." Trần Ngư Lạc phất ống tay áo một cái, nghĩa bạc vân thiên nói, "Cho dù chết vạn lần, ta cũng hướng vậy. Lâm huynh, Dịch huynh, Thiên huynh, ra chiêu đi." Trần Ngư Lạc nhìn về phía Lâm Bạch ba người, bá khí tuyên chiến. "Người tới, lên liệt ỉu, bên trên Long Huyết ỉu." Trần Ngư Lạc hướng phía yến tính bên ngoài hô, không bao lâu liền có người làm khiêng Long Huyết Cửu đi vào trong đại điện. Tiền Vân, Dịch Tùng bên cạnh hai người vò rượu đều đổi thành Long Huyết Cửu. Mà Lâm Bạch bên người vò rượu vốn là Long Huyết Cửu, cho nên không cần đổi lại. "Lâm huynh, mở đầu đi." Dịch Tùng nhìn thấy Trần Ngư Lạc chuẩn bị thỏa đáng, liền đối với Lâm Bạch nháy mắt. Lâm Bạch lúc này đứng lên, giơ chén rượu nói ra, "Trần huynh, người ta quen biết thời gian không dài, nhưng lại mới quen đã thân, hôm nay ngươi phong hầu phong tước, chính là nhân sinh một đại mỹ sự tình. Lâm Mỗ, mang theo Thiên Thủy Tông chúng đệ tử, chúc mừng Trần huynh phong hầu phong tước. Xin mời." Trần Ngư Lạc giơ ly rượu lên, thoải mái cười một tiếng, "Lâm huynh, chúng ta quen biết thời gian có thể dài quá." Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, không nói thêm gì. Hai người cách không xa nâng chén rượu, đối ẩm xuống. Lâm Bạch uống xong về sau, liếc một cái Trần Ngư Lạc trong chén rượu, còn có một chút lưu lại, lập tức trừng mắt hoảng sợ nói, "Uống xong à, ngươi giữ lại làm gì? Nuôi cá vàng sao?" Trần Ngư Lạc dở khóc dở cười, chợt đem trong chén còn sót lại rượu, một uống xuống. "Đến, Trần huynh, Dịch Mỗ mang theo Thiên Tiên Tông chúng đệ tử, chúc mừng Trần huynh phong hầu." Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, Dịch Tùng liền bưng chén rượu đứng lên. Tùy theo, Dịch Tùng sau khi ngồi xuống, Tiền Ngấn lại đứng lên. Trần Ngư Lạc dựng râu trừng mắt, la mắng, "Ba người các người, là thật tâm muốn quá chén ta à?" Dịch Tùng, Lâm Bạch, Tiền Ngấn ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng trên mặt đều lộ ra cười xấu xa. "Mời các bạn đọc bộ này nhé." "Đa tạ." Chương 5307, đều là một đám giá áo túi cơm. Trên yến hội này, Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Lâm Bạch mấy vị thánh tử cấp bậc võ giả, uống rượu tán gẫu. Mặt khác võ giả bình thường cũng lẫn nhau bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Thánh Liên Cung cùng Đan Hà Tông mấy vị nữ đệ tử lôi kéo Kiều Mạn, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ bọn người tán gẫu một loại nào đó bảo dưỡng bí pháp. Tựa hồ tất cả nữ nhân đều cảm thấy rất hứng thú. Luận bảo dưỡng bí pháp, vậy dĩ nhiên là Đan Hà Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan Hà Tông lấy thuật luyện đan văn danh thiên hạ, thiên cơ các bên trong có một nửa luyện đan tông môn đều là xuất từ Đan Hà Tông, mà đổi thành bên ngoài một nửa luyện đan tông sư đều là Đan Hà Tông có thiên ti vạn lũ liên quan. Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạn cùng Tần Giao chư nữ đệ tử cùng những người khác ở chung vô cùng tốt, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thậm chí liền ngay cả Mạnh Bà đều trong mắt lấp lóe tinh mang, chạy tới nghe lén lấy. Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Diệp Cốc Thanh bọn người thì là cùng Tiền Tiên Tông cùng Trần Gia võ giả ngồi cùng một chỗ uống rượu khoác lác. Dịch Cổ tựa hồ trên thân tự nhiên mà vậy có một loại đặc thù mị lực, cực kỳ am hiểu kết giao bằng hữu, mà lại người này chủ yếu là không biết xấu hổ. Lâm Bạch hồi tưởng lại, chính mình lần thứ nhất cùng Dịch Cổ nhận biết chính là Dịch Cổ chủ động đi lên bắt chuyện. Cực lớn tông môn cùng gia tộc các đệ tử dần dần bắt đầu hoạt lạc. Mới đầu, Lâm Bạch rất đang lo lắng, bởi vì Thiên Thủy Tông tinh thần xa suốt nguyên nhân, Thiên Thủy Tông bọn người sẽ bị những tông môn khác cùng gia tộc xa lánh. Thế nhưng là lấy trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ Trần gia, Tiền gia, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Đan Hà Tông các đệ tử đều không có giống Thiên Địa Môn như vậy bài xích Thiên Thủy Tông. "Đến, Trần huynh, cuối cùng lại đến một chén." Lâm Bạch cười bưng chén rượu lên, đối với Trần Ngư Lạc nói ra. Trần Ngư Lạc đã có men say, cho đến bây giờ, Trần Ngư Lạc đã uống xong trọn vẹn hơn 30 chén long huyết ỉu. Trên mặt hiện hiện tử hồng, ánh mắt bắt đầu mê ly lấp lóe. Liền ngay cả Tiền Ngấn cùng Dịch Tùng đều cảm giác có chút không chịu nổi, méo mó khúc khúc đổ vào trên ghế dựa, đối với Lâm Bạch cười khúc khích. Trần Ngư Lạc trừng mắt hoảng sợ nói, "Ngươi vừa rồi liền nói cuối cùng một chén, hiện tại lại là cuối cùng một chén lại một chén có một chén. Không xong thôi." Ha ha ha. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười ha hả. Phàn nàn thì phàn nàn, Trần Ngư Lạc hay là không muốn mất hứng, bưng chén rượu lên cùng Lâm Bạch một uống xuống. Mấy người bọn họ đều có men say rồi, nhưng Lâm Bạch chỉ có một điểm mơ hồ, còn xa xa không có đạt tới tội tình trạng. Uống xong một chén này, Trần Ngư Lạc đổ vào trên ghế dựa, mang trên mặt dáng tươi cười, nói ra, uống rượu thời điểm, thật tốt. Đầu óc mơ hồ, cũng không cần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, không cần mơ mộng tu luyện, không cần mơ mộng gia tộc, không cần đi cân nhắc ngày mai, cũng không cần đi cân nhắc tương lai. Tiên Vân đánh một cái rượu ca, đầy người chênh choáng, cười nói, đúng vậy à, ai biết lần tiếp theo ngồi cùng một chỗ uống rượu, còn có thể hay không muốn hôm nay như vậy tận hứng. Trần Ngư Lạc cười nói, ha ha, Tiền Ngấn, ngươi đừng nói là những nói nhảm này, ngươi có bao nhiêu thực lực ta còn không biết sao. Coi như toàn bộ sở quốc huyên náo long trời lở đất, ngươi cùng Tiền gia đều có thể an gối không lo. Không chỉ là Tiền Ngấn, quản chi sẽ có một ngày sở quốc phát sinh kỳ biến, ngũ gia thất tông mặt khác thánh tử thánh nữ ta không rõ ràng, nhưng lại ngồi các vị, tất nhiên có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà lại, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tại trận kia kịch biến bên trong, còn có thu hoạch được không ít tạo hóa. Dịch Tung cùng Tiền Ngấn cũng hơi lắc đầu. Dịch Tung cười nói, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, người cường hãn, không phải số ít ta. Trần Ngư Lạc cười lạnh một tiếng, đều là một đám gà đất chó sành mà thôi. Lúc này, toàn trường ngừng đàm tiếu, nhao nhao nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng mấy vị thánh tử. Bọn họ cũng đều biết, Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người uống nhiều quá, sau đó nói mà nói, chỉ sợ là có quan hệ sở quốc cùng ngũ gia thất tông tương lai. Mà lại, bọn hắn đối với ngũ gia thất tông thánh tử, cũng vẹn vẹn tại trong truyền thuyết nghe được, đối với ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ thực lực, cũng không phải là rất quen thuộc. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người, tự nhiên đối với ngũ gia thất tông thánh tử đặc biệt quen thuộc, đối với bọn hắn hiểu rõ. Dịch Tùng vừa cười vừa nói, Lý gia thánh tử Lý Mạn, 3 tuổi thức tỉnh, 7 tuổi thân đan, 18 tuổi vấn đỉnh, 120 tuổi liền bước vào đạo cảnh. Trần Ngư Lạc nói ra, 120 tuổi liền bước vào đạo cảnh, kết quả lại tu hơn 4000 năm, cũng còn không có đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, đây coi như là thiên tài. Hơn 3000 năm thời gian, Lý gia nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nện ở trên người hắn, thế mà một chút đột phá dấu hiệu đều không có. Thật sự là buồn cười. Dịch Tùng nhất thời á khẩu không trả lời được. Tiên Ngấn nói ra, Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ, người mang viễn cổ thần mạch, cường hãn phi phàm a. Trần Ngư Lạc khinh thường cười nói, ăn chơi thiếu gia, không xứng cùng bọn ta cùng bàn mà ngồi. Dịch Tùng còn nói thêm, cái kia Tôn gia đâu? Tôn Mâu nghe nói đã thức tỉnh một tia viễn cổ thần hầu huyết mạch, lĩnh ngộ rất nhiều thiên phú thần thông. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, Tôn gia? Hừ hừ, bây giờ Tôn gia đã tại cũng không có tổ tiên bọn họ như vậy ngông nên, bây giờ Tôn gia bất quá đều là một đám bán chủ cầu vinh hạng người mà thôi. Một đám tham sống sợ chết sâu kiến. Nếu bọn họ tiên tổ biết được bọn hắn là như vậy đồ hèn nhát, chắc chắn chết không nhắm mắt. Tiên Ngấn mỉm cười, hỏi, Vấn Tiên Tông thánh tử, thượng quan đồng đâu? Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, mua danh chuộc tiếng hạng người, có thánh tử vị trí, không, có thánh tử chi lực. Vấn Tiên Tông, từ này bối phận bắt đầu, liền muốn xuống dốc không phanh. Dịch Tung hỏi, Thiên Địa môn thánh tử, Kha Lăng đâu? Trần Ngư Lạc cười ra tiếng, nói ra, ánh mắt thiện cận hạng người, khó thành đại sự. Lâm Bạch nghe thấy Trần Ngư Lạc đối với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đánh giá, không thể nín được cười cười. Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, trừ trước mắt ở đây Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan, Hoàng Tinh Vân, Tiền Ngấn bên ngoài, còn lại thánh tử ở trong mắt Trần Ngư Lạc lại đều là không chịu được như thế. Lý gia thánh tử Lý Mạn bị Trần Ngư Lạc nói thành một tên phế vật. Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ tức thì bị Trần Ngư Lạc miệt thị, nói là ăn chơi thiếu gia, cũng không xứng cùng hắn cùng bàn. Tôn gia thánh tử Tôn Mâu, Trần Ngư Lạc không có xem thường hắn, mà là xem thường toàn bộ Tôn gia, nói bọn hắn là bán chủ cầu vinh hạng người. Vấn Thiên Tông thánh tử Thượng Quan Đồng chính là mua danh chuộc tiếng hạng người. Thiên Địa môn thánh tử Kha Lăng, ánh mắt thiện cận hạng người, khó thành đại sự. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, Ngũ gia thất tông còn có một người không có bị Trần Ngư Lạc nhắc lên. Lâm Bạch liền cười hỏi, cái kia Khô Thiền Tông thánh tử, Đế Vô Ngôn đâu? Trần Ngư Lạc sắc mặt có chút ngưng tụ, mở miệng nói ra, Đế Vô Ngôn, hắn. Giờ phút này, Trần Vận đột nhiên mở miệng nói ra, Ngư Lạc, ngươi uống nhiều. Nghe thấy Trần Vận thanh âm, Trần Ngư Lạc vội vàng im tiếng, cười nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, Đế Vô Ngôn là một cái người rất có ý tứ. Trần Vận đột nhiên mở miệng đánh gãy Trần Ngư Lạc, hiển nhiên là không muốn để cho Trần Ngư Lạc nhắc lên Đế Vô Ngôn. Tựa hồ Trần Vận cảm thấy, Trần Ngư Lạc đánh giá mặt khác Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, quản chi là đắc tội, cũng không quan trọng. Nhưng Đế Vô Ngôn ở trong mắt Trần Vận tựa hồ rất đặc thù. Trần Ngư Lạc cười giơ ly rượu lên, nói ra, cho nên Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ trừ ở đây chư vị bên ngoài đều là một đám giá áo túi cơm. Chương 5308, không có một cái nào là quả hờ mềm. Trần Ngư Lạc lung la lung lay đứng lên, long huyết tiểu bá đạo để hắn đã có men say. Hắn bưng chén rượu nhìn về phía Dịch Tùng, vừa cười vừa nói, Dịch Tùng, danh xưng Thiên Tiên Tông 100.000 năm qua kiệt xuất nhất thiên tiêu, người mang đạo huyền hóa trần cốt, trời sinh linh thai tươi sáng, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp trong mắt ngươi nhìn một lần liền biết. Bây giờ Dịch Tùng tu luyện mấy ngàn năm, Thiên Tiên Tông nội thần thông đạo pháp, các loại bí tịch đã sớm bị ngươi nhớ kỹ trong lòng. Luận thực lực, Dịch huynh thuộc về Sở Quốc thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Luận nội tình, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử không có người nào là đối thủ của ngươi. Nếu là có hướng một ngày, ngươi ta ở trên chiến trường chạm mặt, dốc hết toàn lực tử chiến, có lẽ ngay cả ta đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Trần Ngư Lạc đối với Dịch Tùng đánh giá cực cao, mà Lâm Bạch lại là lần đầu tiên nghe gặp đạo huyền hóa Trần Cốt xưng hô thế này. Cái này tựa hồ là đặc thù nào đó thân thể, nhưng Lâm Bạch hiểu rất ít. Dịch Tùng cười khổ bưng chén rượu lên, nói ra, Trần huynh quá khen, ta điểm ấy không quan trọng mánh khóe, khó mà đến được nơi thanh nhã. Trần Ngư Lạc cười cười, cũng không tại tiếp tục cùng Dịch Tùng tranh chấp, chuyển mắt nhìn về phía Tiền Ấn, nói ra, Tiền Ấn, thở nhỏ thiên tư vô song, người sở hữu siêu phàm hơn người tu hành thiên tư, đã từng được vinh dự Sở Quốc thiên kiêu số 1. Càng khó hơn chính là, Tiên huynh, từ trước tới giờ không cậy tài khinh người, đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ. Trường bối trong nhà đều thường xuyên để cho ta muốn bao nhiêu hướng Tiền huynh học tập. Tiền huynh gia tộc chính là Sở Quốc thậm chí cả ma giới Đông vực gia tộc cổ xưa nhất một trong, truyền thừa mấy trăm vạn năm mà bất diệt, trong chuyện này tự nhiên có Tiền gia chỗ cao minh. Tiền gia lựa chọn Tiền huynh làm thánh tử, tin tưởng Tiền huynh định không phải là tầm thường. Tiền Ngấn cười cười, bưng chén rượu lên, cùng Trần Ngư Lạc một uống xuống. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, khiếp sợ nhìn thoáng qua Tiền Ngấn. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, Tiền gia lại là một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc. Đây là cỡ nào cổ lão? Sở Quốc khai quốc mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, Sở Quốc khai quốc bất quá chỉ có 200.000 năm mà thôi. Thế nhưng là Tiền gia thế mà đã truyền thừa mấy trăm vạn năm. Lâm Bạch khó có thể tưởng tượng là dạng gì khôn khéo, dạng gì lãnh đạo mới có thể để cho một tòa gia tộc sừng sững mấy trăm vạn năm mà không ngã. Trần Ngư Lạc lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Tình Vân, vừa cười vừa nói, "Hoàng Tình Vân cô nương, không, có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi là Lê Sơn lão tổ?" Hoàng Tình Vân môi đỏ cười khẽ, đôi mắt xanh triệt, nói ra, "Trần huynh, Lê Sơn lão tổ đã hóa thành bụi bặm, bây giờ tồn tại chỉ có Hoàng Tình Vân." Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, "Thánh Liên cung tổ truyền bí pháp luân hồi Thánh Liên quyết, khi một vị võ giả cảm giác thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền có thể có ngưng tụ thành hạt sen, cắm rễ ở Thánh Liên cung chí bảo thánh đàm bên trong, kinh lịch Thánh Liên cung bồi dưỡng nhiều năm, hoa sen nở rộ, có hấp thu thiên địa chi lực, đánh cắp âm dương tạo hóa, tái tạo nhục thân, lại đạp tu hành. Mặc dù mỗi một lần luân hồi đều thống khổ vạn phần, đều cựu tử nhất sinh, nhưng có thể còn sống sót, liền có thể có sống ra đời sau." Hoàng Tình Vân cô đương, làm Thánh Liên cung sáng lập đến nay, vị thứ ba từ thánh đàm bên trong đi ra cường giả, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Lâm Bạch cảm thấy giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn thoáng qua Hoàng Tình Vân.